một bên ở trong lòng mắng Chu Hoài Hiên, một bên lại khát khao nếu như vậy lang tâm như sắt nam tử, có một ngày đối nàng tràn ra miệng cười, trong lòng trong mắt đều chỉ có nàng thời điểm, phải là thế nào may mắn cùng hạnh phúc. Liên tại đây nhất thời vui mừng, nhất thời thống hận phức tạp tâm tình chung. Văn Nghi Phòng cùng Sương Viễn Hầu phu nhân về tới kinh thành. Triệu phó tướng lo sợ bất an về thần tướng phủ. Phát hiện cũng không có nhân ở cửa ngăn trở hắn. Hắn lo lắng để phòng qua vài ngày. Gặp Chu Hoài Hiên không có gì động tĩnh, thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông tựa hồ căn bản cũng không biết này hồi sự, tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả qua vài ngày, trong cung Thái Hậu tựa hồ đã biết chuyện này, đem Sương Viễn Hầu phu nhân cùng Phùng Thị đều kêu đi vào, hỏi nàng nhóm là chuyện gì xảy ra. Sương Viễn Hầu phu nhân liền nhân cơ hội nói, Chu tiểu tướng quân nhân nghĩa, đã cứu chúng ta ra đại cô nương. Thái Hậu nghe xong vẻ mặt vui sướng, đương trường cấp Chu Hoài Hiên ban hạ ban cho. Tựa hồ muốn tọa thực chuyện này. Phùng Thị vốn tưởng chối từ, nhưng là ở ngược lại nhất tưởng, con trai của tự mình luôn 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 miệng nói vĩnh không thành thân, nàng khả không hy vọng hắn thật sự cả đời không thành thân. Bởi vậy thuận thế ứng xuống dưới, cũng không có kịp thời nhận. Trịnh Tố Hinh theo trong cung nghe nói Chu Hoài Hiên cứu Văn Nghi Phòng, kinh ngạc không thôi, đến thần tướng phủ bái phỏng, hỏi Phùng Thị, biểu tỷ, nghe nói kia một lần chúng ta đi Vạn Nhận Sơn tùng trúc cam lễ phận, trở về thời điểm. Văn đại cô nương gặp nạn, là Hoài Hiên cứu nàng. Phùng Thị cười cười. Vốn định nói không phải, nhưng là thấy Trịnh Tố Hinh vẻ mặt thận trọng bộ dáng, nàng đem miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống, cố tả hữu mà nói hắn, ngươi ngày đó trở về không có việc gì đi. Ta còn nói qua vài ngày mời ngươi đến làm khách đâu chính là không chịu nói là còn có phải hay không. Trịnh Tố Hinh nhìn nàng một cái, cười cười, nói, biểu tỷ, ngươi vẫn là cùng Chu đại gia thương nghị đi. Ta cáo tử. Nói xong, đứng dậy rời đi, lại ở cửa gặp được vội vàng gấp trở về Chu đại tướng quân Chu Thừa Tông. Trịnh đại nãi nãi. Chu Thừa Tông ở cửa nhìn thấy Trịnh Tố Hinh, bận cho nàng hành lễ. Trịnh Tố Hinh hơi hơi không người, còn thi lễ, nói, đại tướng quân gần đây được. Hảo. Hảo. Chu Thừa Tông cổ họng có chút nghẹn ngào, nhìn không chuyển mắt xem Trịnh Tố Hinh, nhẹ giọng nói, ngươi được không? Trịnh Tố Hinh yên nhiên cười, lấy tay loát loát tóc mái, mâu quang lưu chuyển, ta tốt lắm, đại tướng quân xem nhưng là gầy. Phùng Thị đi tới, nghe thấy hai người này nói chuyện, tức giận đến thẳng run run, âm thanh lạnh lùng nói, đại gia, này giữa ban ngày, ngài thế nào hồi nội viện đến? Là lao phu nhân gọi ngài trở về, vẫn là lao gia có việc phân phó. Đại hạ hoàng triều quy củ, nam nhân bình thường ban ngày ban mặt không trở về nội viện, không tiến quê phòng. Chu Thừa Tông mày ninh lên, hắn nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, Thái Hậu cấp Hiên Nhi ban hạ ban cho, nói là hắn cứu Văn đại cô nương chuyện, tài gấp trở về hỏi một chút ngươi. Nguyên lai là vì con chuyện, không phải đặc biệt vì Trịnh Tố Hinh tài vào. Phùng Thị sắc mặt giãn ra một ít. Trịnh Tố Hinh vội hỏi, nguyên lai là việc này, thật sự là quá khéo. Ta cũng là vừa tới cùng biểu tỷ nói chuyện này. Đại tướng quân, ngươi cũng nghe nói. Ân. Chu Thừa Tông thân cánh tay thỉnh Trịnh Tố Hinh đi vào nói chuyện, Trịnh đại nãi nãi lại tỏa ngồi xuống đi. Trịnh Tố Hinh đi theo quay đầu, vào trong phòng ngồi xuống. Phùng Thị không nói một lời ngồi ở Chu Thừa Tông bên người, Trịnh Tố Hinh ngồi ở bọn họ vợ chồng đối diện trên vị trí. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vài ngày trước không phải đi Vạn Nhận Sơn lễ Phật. Thế nào lại ra loại sự tình này? Chu Thừa Tông mày nhăn càng nhanh. Trịnh Tố Hinh nói, ta chính hỏi biểu tỷ đâu? Ngày đó cũng là của ta sai, ta đi được quá sớm, sau này ra loại sự tình này, ta hoàn toàn không có dự kiến đến. Chu Thừa Tông nhìn về phía Phùng Thị. Phùng Thị cúi đầu, ngón tay vướt ve chính mình và táo thượng một chỗ tú văn, lẩm bẩm. Cũng không có gì đại sự, chính là Văn đại cô nương người kéo xe ngựa nổi trứng, chúng ta người trong phủ cứu nàng mà thôi. Người trong phủ? Trịnh Tố Hinh nghi hoặc, nhưng là đồn đại nói, là Hiên Nhi tự mình cứu nàng, hai người còn. Còn nàng nhìn Chu Thừa Tông liếc mắt một cái, tựa hồ có chút nói không nên lời bộ dáng. Còn cái gì? Chu Thừa Tông cùng Phùng Thị cùng nhau hỏi. Biểu tỷ, ngài là khi đó ở đây nhân, thế nào hỏi lại khởi ta đến? Trịnh Tố Hinh buồn cười, ta cũng là nghe trong cung người ta nói. Dừng một chút, lại nói, nghe nói Hoài Hiên vì cứu Văn đại cô nương, còn, cùng nhau lăn đến trong bùn. Tùng Trúc Am chủ trì sư thái cũng nói như vậy, nói Hoài Hiên ở Tùng Trúc Am liền cùng Văn đại cô nương hữu thuyết hữu tiếu, thập phần hợp ý đâu. Phùng Thị cùng Chu Thừa Tông đồng loạt đổ hấp một hơi, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Như thế nào như thế? Chu Thừa Tông xem Phùng Thị hỏi, đến cùng có phải hay không như thế? Ngươi nói mau câu A. Phùng Thị ninh góc áo, ánh mắt lóe ra nhìn Chu Thừa Tông, lại nhìn đối diện Trịnh Tố Hinh liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói rõ Trịnh Tố Hinh ở trong này. Nàng có chút nói khó mà nói. Trịnh Tố Hinh nhíu mày. đành phải đứng lên, lại cười nói, biểu tỷ phu, các ngươi chậm tán gẫu, ta đi về trước. Nếu là có tín, ta lại nhường ta nha hoàn cho các ngươi đưa tới. Nói xong, đứng lên. Chu Thừa Tông trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, cũng đi theo đứng lên. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Làm phiên đại tướng quân. Trịnh Tố Hinh đang muốn nói chuyện với Chu Thừa Tông, liền thuận thế doãn. Tuy rằng như vậy không hợp quy củ, nhưng là nàng cùng Chu Thừa Tông từ nhỏ quen biết, hai nhà coi như là thế giao, nay tuy rằng đều trưởng thành rồi, nhưng là Chu Thừa Tông cưới nàng bà con xa biểu tỷ, coi như là nàng biểu tỷ phu, là thân thích, không cần quá mức kiêng kỵ. Chu Thừa Tông cùng Trịnh Tố Hinh cùng nhau đi ra ngoài. Phùng Thị trơ mắt xem chính mình phu quân cũng không quay đầu lại theo Trịnh Tố Hinh đi rồi, tức giận đến nói không ra lời. Đi đến trong phòng ngồi ở đầu giường, dùng khăn che miệng. Túi đầu vừa khóc một hồi. Bên này Chu Thừa Tông cùng Trịnh Tố Hinh cùng nhau hướng nhị trên cửa đi. Trịnh Tố Hinh nhân cơ hội nói, Chu đại ca, ta còn có thể gọi ngươi Chu đại ca sao? Này là bọn hắn hồi nhỏ xưng hô. Chu Thừa Tông nghe được trong lòng ấm áp, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ngươi vĩnh viễn có thể bảo ta Chu đại ca. Trịnh Tố Hinh tả nghễ nhăn Chu Thừa Tông liếc mắt một cái, lại cười nói, điểm nhỏ nhi thanh, để cho người khác nghe thấy, có ý tứ gì? Hoặc như nhung tơ thanh âm, nghe được Chu Thừa Tông trong lòng rung động, bận ấn xuống trong lòng khắc thường, ngẩng đầu nhìn hướng nơi khác, chắp tay sau lưng chậm rãi đi, cảm khái nói, ngươi bao nhiêu năm không có đối với ta như vậy nói chuyện nhiều. Trịnh Tố Hinh hơi hơi mỉm cười, lại bảo một tiếng Chu đại ca. Ân. Chu đại ca, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tính toán cấp con trai của ngươi tìm nhất phòng cái dạng gì tức phụ? Trịnh Tố Hinh ấp há ấp úng nói, vi thấp đầu, lộ ra tuyết trắng một đoạn cổ. Chu Thừa Tông ngoái đầu nhìn lại, theo hắn góc độ, vừa vặn thấy Trịnh Tố Hinh xinh đẹp tuyệt trần như thiên nga bàn cổ, nhất thời ngây người ngẩn ngơ, theo bản năng lặp lại Trịnh Tố Hinh trong lời nói, cái dạng gì tức phụ? Đúng vậy, cái dạng gì con dâu, có điều kiện gì sao? Trịnh Tố Hinh đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Chu Thừa Tông lấy lại tinh thần, cười cười, ngươi có lời nói thẳng. Trịnh Tố Hinh nghiên một tiếng, ta là tưởng nữ nhi của ta, Thiên Quyên, cũng đến đàm hôn luận gả niên kỷ. Ngươi cảm thấy, đây là muốn đem nàng nữ nhi, nói cho con trai của tự mình. Chu Thừa Tông trong lòng đột nhiên nhất trận cuồng hỉ, chỉ cảm thấy cả đời tiếc nuối, đều ở giờ khắc này chiếm được bù lại. Lúc trước bọn họ không thể ở cùng nhau, nhất định là tạo hóa trêu người đi. Cho nên hiện tại, nàng giống như hắn, cũng tưởng ở đứa nhỏ trên người được đến bồi thường. Chu Thừa Tông lập tức tưởng gật đầu, nhưng là bỗng nhiên, một cỗ hàn khí không biết từ chỗ nào truyền đến, dù là Chu Thừa Tông thất thước đại hán, cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn ngẩng đầu, thấy con của hắn Chu Hoài Hiên ôm song trường, tựa vào cách đó không xa khoanh tay hành lang trụ thượng, mặt không biểu cảm xem phương xa. Này cổ hàn khí nhường Chu Thừa Tông tỉnh táo lại. Hắn ngượng ngùng cười nói, Quyên Nhi tự nhiên là cái hảo hài tử. Nếu là hai cái hài tử nguyện ý, cũng là một môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân. Bất quá, Tố Hinh, ngươi cũng hiểu được, Quyên Nhi việc hôn nhân, ngươi không làm chủ được. Hiên Nhi việc hôn nhân, ta cũng không làm chủ được. Trịnh Tố Hinh biết, hai người mặt trên đều còn có lao gia tử. Này hai cái hài tử lại thân phận đặc thù, quả thật không là bọn hắn làm cha mẹ có thể hoàn toàn làm chủ. Này ta đương nhiên hiểu được. Nhưng là nếu Chu đại ca ngươi không phản đối, về sau Quyên Nhi nếu gả đi lại, ngày cũng tốt hơn một ít. Trịnh Tố Hinh yên nhiên cười, đối hắn vén áo thi lễ, ta đi rồi, Chu đại ca bảo trọng. Xoay người thời điểm, lại nhịn không được quay đầu nhìn Chu Thừa Tông liếc mắt một cái, tài lượn lờ rời đi. Chu Thừa Tông luôn luôn đứng ở nơi đó. Thẳng đến hắn nhìn không thấy Trịnh Tố Hinh bóng lưng, tài hướng Chu Hoài Hiên vừa rồi đứng địa phương xem qua đi. Nơi đó lại không có một bóng người. Vừa mới còn đứng ở nơi đó, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Này tử tiểu tử. Chu Thừa Tông muốn mắng hắn, lại kìm lòng không đậu nết lên khỏe miệng. Hắn đối này con trai, là càng ngày càng vừa lòng. Xoay người trở lại hắn cùng Phùng Thị Sân, quả nhiên, thấy Chu Hoài Hiên đã ngồi ở chỗ kia, mặt không biểu cảm nghe hắn mâu thân Phùng Thị khóc sướt mướt nói. Chu Thừa Tông ho khan một tiếng, nói, có chuyện hảo hảo nói, ngươi khóc cái gì? Phùng Thị bận dừng lại lệ, đứng lên. Ngồi đi. Vẫn là lời nói mới rồi. Chu Thừa Tông lại hỏi Chu Hoài Hiên, các ngươi ngày đó đi Vạn Nhận Sơn lễ Phật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cứu Văn Đại cô nương. Lại oán trách hắn, tại sao như vậy không biết đúng mực? Ngươi cứu liền cứu đi. Tại sao theo nhân già cô nương lăn đến trong bùn đi? Chu Hoài Hiên suy cười một tiếng. Không phải ta. Không phải ngươi. Chu Thừa Tông ngạc nhiên. Đều nói là ngươi a. Phùng Thị ánh mắt lóe ra, tưởng ba phải, không phải ngươi, cũng là thủ hạ của ngươi, cùng ngươi có cái gì khác biệt. Lại nói, Liên Thái Hậu đều biết đến, nhân gia Văn Đại cô nương thanh danh đều nhanh không có, ngươi còn không bằng. Không bằng. Cưới nàng quên đi. Vốn Phùng Thị cũng không phải nhất định phải Chu Hoài Hiên thú văn nghi phỏng. Nhưng là hôm nay thấy Trịnh Tố Hình, lại thấy chính mình trượng phu vừa thấy đến Trịnh Tố Hình, một đôi mắt liền cắt ở trên người nàng gì không ra, trong lòng toan khổ vô cùng, một lòng tưởng trả thù Trịnh Tố Hình. Nàng biết Trịnh Tố Hình tưởng đem nàng nữ nhi gả cho con trai của tự mình, chính mình tuy rằng không đồng ý, nhưng là Trịnh Tố Hình nhất định sẽ thuyết phục chính mình trượng phu Chu Thừa Tông. Chỉ cần Chu Thừa Tông đồng ý, Nô Thiền Quyên liền nhất định có thể gả đi lại. Đến lúc đó, nàng cần phải cả đời xem này chán ghét nữ nhân nữ nhi làm chính mình con dâu, còn không âu tử. Bởi vậy Phùng Thị một lòng tưởng đâm lao phải theo lao. Nhường Chu Hoài Hiên thú văn nghi phỏng. Văn gia đại cô nương là Thái hậu nương nương hiểu rõ nhất nhà mẹ đẻ cháu gái, lại sinh mỹ mạo. Tiến tôi có độ, hào phóng đoan trang, càng khó cùng nhà chúng ta môn đăng hộ đối. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, nơi nào có như vậy tốt cô nương có thể xứng đôi ngươi. Phùng Thị miệng đầy nói xong văn nghi phỏng hào nói. Chu Thừa Tông cũng cảm thấy thập phần khó giải quyết. Trên thực tế, Thái Hậu chủ động ra mặt, tọa thực chuyện này, chỉ biết Thái Hậu ý tứ. Xương Viễn Hầu Phủ có thể đắc tội, nhưng là Thái Hậu nương nương đắc tội không nổi. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói, ta không thành thân, sớm nói qua. Nói bậy. Chu Thừa Tông nhảy dựng lên, hướng mọi nơi nhìn nhìn, hạ giọng nói, này ý niệm liền tính là trong lòng ngươi tưởng, cũng đừng lại cho ta nói ra. Có nghe thấy không? Nếu là lại để cho người khác hiểu được, ta không tha cho ngươi. Chu Hoài Hiên chọn một bên lông mày, yên lặng nhìn Chu Thừa Tông liếc mắt một cái, như là đang nói, không tha cho ta. Chỉ bằng ngươi. Nhường Chu Thừa Tông này làm cha thập phần thật mất mặt. Phùng Thị gặp này phụ tử lưỡng lại khiêm thượng, vội hỏi, tốt lắm, Hiên Nhi ngươi không cần chống đối cha ngươi. Chuyện này, liền như vậy định rồi, được không? Không được. Lúc này đây, Chu Hoài Hiên cùng Chu Thừa Tông chăm miệng một lời phản đối. Phùng Thị bỗng chốc không chú ý, lẩm bẩm, kia làm sao bây giờ? Nhân ra cô nương thanh danh. Liên quan gì ta? Chu Hoài Hiên đột nhiên nói câu thô tục, xoay người bước đi. Hắn thế nào có thể nói như vậy nói? Phùng Thị nghẹn họng nhìn chân chối, lôi kéo Chu Thừa Tông tay háo nói, ngươi cũng không quản quản. Quản cái gì quản? Chu Thừa Tông lại đối con thực hiện rất là đồng ý, hắn hoành Phùng Thị liếc mắt một cái, chưa thấy qua ngươi như vậy làm nương, đi theo ngoại nhân tinh kế con trai của tự mình. Ta không phải không còn cách nào khác sao? Thái hậu nương nương đều nói như vậy. Phùng Thị có chút chột dạ, hoàng luận nói, ngươi cũng không phải không biết. Nếu lần này không được, Hiên Nhi, có lẽ thật sự cả đời không thành thân. Đó là về sau chuyện. Chu Thừa Tông sắc mặt cũng âm xuống dưới, thả hãy chờ xem. Bất quá Xương Viễn Hồi Phủ, vẫn là quên đi, ta không đồng ý. Nói xong, cũng đi theo Chu Hoài Hiên mặt sau đi ra ngoài. Phùng Thị một tay phản khung cửa, xem Chu Thừa Tông bóng lưng biến mất ở sân ảnh bích phía sau. Cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng là lại không dám cùng bất luận kẻ nào nói, một người giàu dị theo thừa may vá đi. Chu Hoài Hiên vừa ra nội viện, liền sai người đem Triệu Phó tướng trói, Lợi Lưu Loát Tắc đem nhân đổ lên Xương Viễn Hầu Phủ cửa, giơ tay chém xuống, đem Triệu Phó tướng chém đầu. Xương Viễn Hầu Phủ tưởng buộc hắn đi vào khuôn khổ, này, chính là hắn thái độ. Không chỉ có như thế, hắn còn mượn cơ hội ở thần tướng phủ tiến hành tẩy trừ, đem Hạ Minh Đế, Thái Hậu. Còn có thái tử đặt ở thần tướng phủ cơ sở ngầm nhất diệt trừ. Xương Viễn Hầu Văn Hiền Xương bị Chu Hoài Hiên tức giận đến giận dữ, ở nhà thề muốn hắn đẹp mắt. Vốn tưởng đem Văn gia cô nương gả cho hắn, chính là một cái ý đồ, nhưng là hiện tại lại bị Chu Hoài Hiên làm cho bọn họ phi gả không thể. Bằng không ở kinh thành rất thật mất mặt. Triệu Phó tướng ở bọn họ Xương Viễn Hầu phủ cửa bị Chu Hoài Hiên chém đầu, như vậy trần trụi uy hiếp cùng nhục nhã, thật sự là làm cho bọn họ nổi trận lôi đình. Một ngày này, tan chiều sau, Xương Viễn Hầu dứt khoát đập nồi dìm thuyền, trước mặt mọi người mặt, gọi lại Chu Hoài Hiên, chính xác hỏi, uy liệt tướng quân, ngươi theo ta nói, ta cháu gái có chỗ nào không tốt? Ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Đại hạ hoàng triều nam tử, lại thế nào trong lòng bất mãn, cũng sẽ không trước mặt mọi người nói nữ nhân không phải. Nếu nói, sẽ bị nhân khinh thường, cả đời nâng không dậy nổi đầu. Trường hợp này, bình thường nam tử đều sẽ khiêm tốn mà tỏ vẻ chính mình không xứng với nữ tử, vội tới đối phương bậc thềm hạ. Cung cấp chính mình bậc thêm hạ. Chỉ cần Chu Hoài Hiên nói một câu ta không xứng với nàng, Xương Viễn Hầu có thể lập tức lấy nói bộ chủ hắn, làm cho Chu Hoài Hiên không thể không tới cầu hôn. Chu Hoài Hiên nghe thấy Xương Viễn Hầu câu hỏi, cười cười, vừa muốn nói chuyện, lại thấy chính mình cha Chu Thừa Tông từ phía sau tới rồi, dùng uy nghiêm ánh mắt trừng mắt hắn, không cho hắn trước mặt mọi người nói cái gì cả đời không thành thân trong lời nói. Chu Hoài Hiên bất đắc dĩ, chỉ phải hỏi lại Xương Viễn Hầu, ngươi thật muốn biết? Xương Viễn Hầu hừ một tiếng, nguyện nghe này tưởng. Nàng không xứng với ta. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói, sau đó vung tay áo, đi nhanh rời đi. Nam. 7500 tự, hai càng hợp nhất, hàm vì cả địch minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng linh sủng duyên đệ 4, 5 lần thêm càng. Câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu hó hó 3. Chương 149, tương đối. Nàng không xứng với ta. Không phải ta không xứng với nàng. Nào có nam nhân nói như vậy nói. Nhưng là Chu Hoài Hiên nhưng không có một câu là nói văn đại cô nương không phải. Hắn chỉ nói một câu, nàng không xứng với ta. Một câu này nói lực sát thương, còn hơn thiên ngôn và ngữ. Chu Hoài Hiên xanh đen sắc vân chủ trường bảo phất qua đại điện phía trước xanh trắng sắc nền gạch, dần dần xa xa đi xa. Sương Viễn Hầu xem hắn bóng lưng, trên mặt càng ngày càng hồng, tức giận càng lúc càng lớn, rốt cục qua một tiếng, phun ra một búng máu, cả người sau này ngưỡng ngã vào đại điện phía trước quảng trường thượng. Hầu ra! Hầu ra! Sương Viễn Hầu phủ vài cái thuộc hạ vội vàng đã chạy tới, đem Sương Viễn Hầu nâng lên đến, đưa đến gần nhất một khu nhà cửa cung lý. Nơi đó là chuyên môn cấp vào chiều sớm thần tử nghỉ chân dùng. Sương Viễn Hầu Văn Hiền Sương là Thái Hậu Nương Nương đích thân ca ca, đã 60 hơn tuổi. Mặc dù có phụ quốc đại tướng quân danh hiệu, nhưng là niên kỷ lên đây, tuổi trẻ thời điểm lại không biết bảo dưỡng, đến già đi, các loại thương bệnh cuốn thân, khỏe mạnh tình huống cũng không tốt lắm. Bị Chu Hoài Hiên một câu tức giận đến hộp máu, khó thở công tâm, mắt thấy chính là tiểu chúng gió bệnh trạng. May mắn Thịnh Thất Gia vừa cấp Hạ Minh Đế thi hoàng châm theo trong cung xuất ra, gặp Sương Viễn Hầu cổ họng phát ra hà hà tiếng động, mập mạp viên mặt chỉnh chư can tử hồng sắc, bận xông về phía trước tiền, xuất ra mồm to rông ruột châm, nhất kim đâm ở hắn ngón tay cái thượng. A! Sương Viễn Hầu nhất thời giống như giết heo bình thường kêu đứng lên, đồng thời một cỗ máu tươi theo kia rông ruột châm lý tiêu xuất ra, giảm bớt Sương Viễn Hầu trong đầu sọ áp, do đó đem chúng gió manh mối bóp chết ở nồi chung. Thả huyết sau, Sương Viễn Hầu phát hiện chính mình lại khả năng nhúc nhích. Thái hậu nghe nói Sương Viễn Hầu ở đại điện phía trước hộc máu. Bận từ trong cung chạy đi lại. Ra chuyện gì? Sương Viễn Hầu. Ngươi được chút. Thái hậu đến thời điểm. Thấy Sương Viễn Hầu đã ngồi dậy, chính tựa vào vách gỗ thượng hơi hơi thở. Sương Viễn Hầu hơi hơi bước cằm, xem như hành lễ, khàn khàn cổ họng nói, lao thần liền là có chút hao tổn tinh thần, không có trở ngại. Đều hộc máu, còn nói không có trở ngại. Thái hậu giận Sương Viễn Hầu liếc mắt một cái. Cung nữ chuyển đến một trương rộng rãi cây tử đàn một ghế bành, đỡ Thái Hậu ở Sương Viễn Hầu sở nằm sạp tiền ngồi xuống. Sương Viễn Hầu thở dài nói, ra đi, không còn dùng được. Mao đầu tiểu tử đều dám đi đến trên đầu ta. Thái Hậu xem hắn, lặng lặng cười, nghe Sương Viễn Hầu cầu nhào. Diêu nữ quan đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, trở về bám vào Thái Hậu bên thai nhẹ giọng nói nguyên do. Thái Hậu cả kinh, nhìn về phía Sương Viễn Hầu có chút phiền não, ngươi thế nào cùng thần tướng phủ nhân náo lên. Cùng thần tướng phủ kết thân là vì làm tốt quan hệ, không phải kết thù. Thái hậu đối nhà mẹ đẻ nhân rất câu oán hận. Nhất cọc hai cọc sự đều làm tạm, chỉ biết đánh nàng cờ hiệu ở bên ngoài tác uy tác phúc, làm cho bọn họ bang điểm tiểu bận có thể biến thành kinh thiên động địa. Sương Viễn Hầu truy sạc, cả giận nói, ta bất quá là hỏi một chút ta cháu gái đến cùng có cái gì không tốt. Hắn cư nhiên đến một câu, nàng không xứng với ta. Cái gì? Thái hậu cũng kinh ngạc. Lời này nói được thắc không nể mặt. Phốc xích. Thiên ở một bên thu thập hồng thuốc Thịnh Thất Gia nghe thấy được, nhịn không được cười ra tiếng. Thái hậu cùng Sương Viễn Hầu đồng loạt quay đầu căm tức hắn. Thịnh Thất Gia bận nhịn cười. Nghiêm trang nói, Chu tiểu tướng quân chính là này tính tình, sẽ không nói, nhưng là nhân không xấu vừa nói, một bên cực lực làm ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì trên lưng hồng thuốc, hướng Thái hậu hành lễ cáo lui. Hắn quay người lại, Sương Viễn Hầu liền thấy Thịnh Thất Gia bả vai run lên, rõ ràng còn tại nhẫn cười, lại giận không thể ắt, đối Thái hậu nói. Thái hậu nương nương, không phải lao thần lắm miệng, uy liệt tướng quân cái dạng này, không cho chúng ta Sương Viễn Hầu phủ thể diện, chính là không cho. Im miệng. Thái hậu nghe xong, cao giọng ngăn lại Sương Viễn Hầu, ai ra không nghĩ lại nghe thấy loại này nói. Tuy rằng Sương Viễn Hầu phủ là ai ra nhà mẹ đẻ, nhưng là các ngươi chẳng phải ai ra, không cần khắp nơi đem chính mình bãi như vậy cao. Thái hậu đứng lên, bãi giá, hồi cung. Nàng đỡ diêu nữ quan thủ, đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu nói một câu, bãi rất cao. Hội rơi thảm hại hơn. Các ngươi rất nhớ kỹ những lời này, về sau chuyện tới trước mắt, đừng trách ai ra không nhắc nhở các ngươi, không màng thân thích tình cảm. Sương Viễn Hầu lăng lăng xem Thái Hậu bóng lưng, đông chốc liên đoán giận cũng không dám. Thịnh Thất Gia trở lại Thịnh Quốc công phủ, càng nghĩ càng nhạt. Ăn cơm chiều thời điểm, hắn đối Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan sinh động như thật khoa nói, Hoài Hiên người này càng lợi hại. Câu nói đầu tiên đem Sương Viễn Hầu phủ cấp đổ đi trở về. Thịnh Tư Nhan hiểu được Sương Viễn Hầu phủ cũng tưởng gả một cái nữ nhi đi thần tướng phủ, hơn nữa hình như là tập trung Chu Hoài Hiên, nhưng là nghe Thịnh Thất Gia như vậy vừa nói, chẳng lẽ không đúng thực thuận lợi. liền cười hỏi, Chu tiểu tướng quân lại như thế nào đổ trở về. Hắn nói Thịnh Thất gia đứng lên, làm ra Chu Hoài Hiên đạm mạc bộ dáng, trầm thấp cổ họng, nàng không xứng với ta. Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị đồng loạt ngạc nhiên. Người này, thật sự là khí tử người không đền mạng a. Cố tình lấy hắn điều kiện, nói như vậy xuất ra, không người nhận vì hắn là ở nói mạnh miệng. Ngược lại người người đều sẽ tưởng, quả thật là kia cô nương không xứng với hắn. Thịnh Tư Nhan nghe xong lời này, cực kỳ cao hứng, cười đến loan thắt lưng, bất quá cười xong lại nói, cái này Chu tiểu tướng quân thảm, hắn như vậy mục cao hơn đỉnh, nơi nào còn có cô nương dám gả cho hắn. Vương Thị cũng cười, nói, chính là, quang nhìn hắn sinh bộ dáng nhi, mãn kinh thành cũng tìm không ra vài cái cô nương xứng đôi hắn, càng miễn bàn hắn ra thế cùng tài cán. Chật chật, phùng phu nhân có thể có đau đầu. Con thật tốt quá, cũng không tốt tìm nàng dâu a. Thịnh Thất gia cười to, vỗ tay nói, là cực kỳ cực. Có con liền là như thế này phiền toái nhiều. Sau đó nhìn ôm một chi nấu ngô đang ở cuồng cắn tiểu cậu kỷ, nhíu mày lắc đầu nói, may mắn hắn còn nhỏ, nhất tưởng đến về sau cũng muốn cho hắn tìm nàng dâu, ta liền đầu đại. Cấp cho đệ đệ tìm nàng dâu cũng là nương quan tâm, cha ngươi liền bình thường chờ uống tức phụ trà đi. Thịnh Tư Nhan cười chế nhạo, lại cấp tiểu cậu kỷ lột một cái nấu ngô, để tới trước mặt hắn trong đĩa. Vương Thị cũng tả Thịnh Thất gia liếc mắt một cái, nói, biết vì con quan tâm, cũng không tính chế. Nói xong, liền nhắc tới thứ trưởng tử Thịnh Ninh Tùng. Sương Viễn Hầu Phủ ở thần tướng phủ trước mặt sát vũ mà về. Rất nhanh sẽ đến phiên nhà chúng ta. Thịnh Tư Nhan nghe Vương Thị nói được thú vị, cùng đánh giặc dường như, cười khanh khách nói, nương, đừng như vậy như lâm đại địch được không? Chu tiểu tướng quân câu nói đầu tiên đem Sương Viễn Hầu Phủ đổ đi trở về, đủ thấy Sương Viễn Hầu Phủ không nhiều lợi hại. Xem ngươi nói, có thể giống thần tướng phủ người như vậy ra có mấy cái. Nhà chúng ta, vẫn là không thể cùng thần tướng phủ so với. Vương Thị thở dài, túi đầu ăn cơm. Thịnh Tư Nhan không cho là đúng. Yên lặng cơm nước xong, thừa dịp Thịnh Thất gia mang theo tiểu cẩu kỳ đi ra ngoài tản bộ tiêu thực thời điểm. Thịnh Tư Nhan khuyên Vương Thị, nương, kỳ thật tưởng mở cũng không có gì. Sương Viễn Hầu Phủ nguyện ý đem đích nữ gả cho nhà chúng ta thứ trưởng tử, khiến cho nàng gả, chẳng lẽ nàng còn dám đối nương bất kính. Đến lúc đó đỉnh đầu bất hiếu mũ nện xuống đi, nhường nàng dễ bảo, bằng không chúng ta liền hưu nàng. Thịnh Tư Nhan trong lời nói rất khí thế, nhưng là theo trong miệng nàng nói ra, mềm nhẹ tiếng nói. Nhuyễn nhuyễn ngữ điệu, đẹp như giang nam xuân phong mưa phùn dung nhan. Làm cho người ta thực tại sợ không đứng dậy. Vương Thị thương tiếc phủ Thịnh Tư Nhan hai gò má, thấp giọng nói, đừng vì nương quan tâm. Nương trong lòng đều biết. Nương chỉ lo lắng ngươi. Ngươi như vậy tính tình, nếu là gặp được văn đại cô nương những người này, có thể đem ngươi liền ra cả xương ăn đi, cặn bã cũng không thừa. Thịnh Tư Nhan tựa đầu tựa vào Vương Thị trên vai, phẫn nộ nói, nương, ta không như vậy kém đi. Ta cho dù không bằng Trịnh đại nãi nãi, so với văn đại cô nương vẫn là so với qua đi. Vương Thị cười một tiếng, gật đầu nói, ân, chúng ta không cùng Trịnh đại nãi nãi so với, chúng ta cùng văn đại cô nương so với. Nói xong lại thở dài nói, kỳ thật, nương không hy vọng ngươi cùng bất luận kẻ nào so với. Chúng ta hảo hảo mà qua chính mình ngày, làm gì muốn cùng người ô mắt gà giống như đấu đến đấu đi đâu. Yên tâm, nương nhất định cùng ngươi chọn một cái hảo hôn phu, không nhường ngươi vì việc này quan tâm. Chúng ta Tư Nhan à, trước kia thật sự là rất khổ, về sau nhất định phải qua so với mật còn ngọt hơn. Thịnh Tư Nhan trừng mắt nhìn, nương, ta không khổ, cùng nương ở cùng nhau, nơi nào ăn qua khổ. Vương gia thôn lý ngày còn không khổ. Vương Thị nhíu mày, có chút hoảng loạn dùng nói che giấu đi qua, chúng ta mùa đông thường xuyên chỉ có thể ăn một bữa cơm đâu. Không có bó củi, chúng ta mẹ con lưỡng chỉ có thể chen chúc tại trên kháng, ôm chăn sưởi ấm. Khi đó tiểu, không biết là a. Thịnh Tư Nhan cười cùng Vương Thị cùng nhau nhớ lại, lén lút vì Vương Nghị Hưng nói tốt, khi đó có Vương Nhị ca bọn họ một nhà giúp chúng ta sau này qua vẫn là không sai. Thường xuyên có xả canh ăn, còn có trên núi món ăn thôn quê. Vương Thị nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, Vương Nhị ca. Nhà bọn họ ngươi còn nhớ rõ? Đương nhiên nhớ được. Bọn họ cùng nhau trụ cách vách ở hơn 5 năm đâu, lại sổ ngón tay nói, bất quá, Vương Nhị ca giống như có một thời gian chưa có tới nhà chúng ta, là hắn công vụ bận rộn sao? Vương Thị cười cười. Là rất bận, vội vàng chung quanh đi lại đâu. Ân, ta hiểu được, chúng ta Tư Nhan là cái làm đến nơi đến trốn cô đường, không tốt cao vụ xa. Vương Thị phủ Thịnh Tư Nhan hai gò má, trở về nghỉ ngơi đi. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, cùng Vương Thị còn nói mấy câu, mới được lễ rời đi. Vương Thị xem Thịnh Tư Nhan càng duyên dáng yêu kiều bóng lưng, có chút đau đầu nhu nhu huyệt thái dương. Thoạt nhìn, Tư Nhan chẳng lẽ thật sự đối Vương Nghị Hưng động tâm. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Đến cùng là gả, vẫn là không gả. So sánh với dưới, Sương Viễn Hầu phủ muốn đem đích nữ gả cho Thịnh Quốc công phủ thứ trưởng Từ chuyện, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Vương thị căn bản là không để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Sương Viễn Hầu phủ khư khư cố chấp, thật sự phải đích nữ gả đi lại, nàng liền ứng hạ. Coi nàng bản sự, Sương Viễn Hầu phủ đích nữ tưởng ép buộc đều không công phu. Sương Viễn Hầu phủ lấy vì bọn họ làm như vậy, sẽ làm Vương thị nàng kham, cho rằng Vương thị hội mọi cách từ chối, đã có thể tưởng sai lầm rồi. Nói thật, bọn họ làm như vậy, còn giải quyết Vương thị một cái thật lớn phiền toái. Nàng luôn luôn đau đầu Đỗ thị mấy một đứa trẻ hôn sự. Thịnh Ninh Vương nếu không phải phạm vào Vương thị kiêng kỵ, Vương thị cũng sẽ cho nàng hảo hảo chọn môn hảo việc hôn nhân, cùng đích nữ giống nhau đãi ngộ gả đi ra ngoài. Thứ nữ cùng thứ tử so với, kỳ thật đối gia tộc tác dụng lớn hơn nữa, người bình thường ra đều sẽ không cố ý tỏa ma thứ nữ. Trừ phi này thứ nữ, hoặc là thứ nữ mẹ ruột không thức thời, phạm hạ thật lớn sai lầm. Sương Viễn Hầu phủ, Văn Nghi phòng nghe nói Chu Hoài Hiên đối nàng tổ phụ Sương Viễn Hầu nói trong lời nói, khí cực dưới, cũng giống như nàng tổ phụ giống nhau hói ra một búng máu. Bất đồng nàng tổ phụ, là vì lớn tuổi nhiều bệnh, nàng hộp máu, là thật bị tức. Sương Viễn Hầu phu nhân liền phát hoảng, rối ren gọi người tới hầu hạ. Cho nàng tiên dược. Hào hai tử. Thường khai điểm. Kia Chu Hoài Hiên. Chính là hôn vui lòng, chúng ta không cần để ý hắn. Loại này nam nhân, xứng đáng cả đời không nữ nhân muốn. Sương Viễn Hầu phu nhân hung hăng thổi nói, nguyền rủa Chu Hoài Hiên. Văn Nghi phòng nhẫn được yêu thích sắc đều thay đổi, nhưng là lại không còn cách nào khác, đành phải không thể nhịn được nữa, từ đầu nhịn nữa. Nhất Quốc nguyên vốn tưởng rằng nắm chắc việc hôn nhân, cứ như vậy phao canh. Văn Nghi phòng trong lòng nghẹn khuất có thể nghĩ. Bất quá Sương Viễn Hầu phu nhân trong lời nói, nhường nàng vẫn là nhặt lên mấy phần tin tưởng. Đổi một cái góc độ tưởng, Chu Hoài Hiên người này như vậy mắt cao hơn đỉnh, liên nàng Văn Nghi phòng đều trướng mắt, tự nhiên nữ nhân khác càng trướng mắt. Chỉ cần hắn ai đều trướng mắt, nàng Văn Nghi phòng vẫn là có hy vọng. Kỳ thật Chu tiểu tướng quân nói như vậy, người ta khác nơi nào còn dám lại đi nhà hắn cầu hôn. Ngươi ngẫm lại Sương Viễn Hầu phu nhân giọng nói bỗng chốc phai nhạt đi xuống, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới Trịnh đại nãi nãi, đồng thời cũng tưởng nổi lên Trịnh đại nãi nãi đích nữ trọng đồng nữ Ngô Thiền Quyên. Văn Nghi phòng nhất thời cũng nghĩ tới người này, nhất thời ngớ ra. Sau một lúc lâu tài cười khổ cúi đầu, nếu là Ngô nhị cô nương, ta cam nguyện nhận thua. Ngô quốc công phủ ra thế, tự nhiên so với bọn hắn hậu tộc Sương Viễn Hầu phủ mạnh hơn rất nhiều lần, Ngô Thiền Quyên bản nhân bộ dạng cùng nàng Văn Nghi phòng tương xứng, hoa lan thu cúc, các thiện này chẳng, nhưng là Ngô Thiền Quyên khả sinh có trọng đồng. Văn Nghi phòng là thường xuyên ở trong cung xuất nhập, cũng theo nàng cô tổ mẫu nơi đó đã biết trọng đồng hiện, thánh nhân ra hai câu nói. Như vậy Ngô Thiền Quyên, Văn Nghi phòng quả thật không phải là đối thủ của nàng. Bại ở như vậy nhân sinh trong tay, nàng cũng nhận. Văn Nghi phòng túi đầu trà sắt làm vào áo, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, tổ mẫu, nếu không, thần tướng phủ bên kia liền coi như hết. Đương nhiên quên đi. Người tổ phụ trở về, nói Thái Hậu nương nương nhắc nhở qua, cùng thần tướng phủ kết thân là vì thân cận, không phải vì kết liễu cửu. Lại nói, nhân gia không đồng ý, chúng ta dám dán đi lên, làm gì đâu. Sương Viễn Hầu phu nhân khinh khẽ hừ một tiếng, tuy có chút không tình nguyện, nhưng là cũng không có biện pháp. Chỉ là chuyện này xuất ra, ngươi ở trong kinh là xính không ra. Sương Viễn Hầu phu nhân lắc đầu đứng lên, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, giống như bỗng chốc già đi 10 tuổi, cả người càng thêm thương lão không chịu nổi. Nghi phòng bất hiếu, nhường tổ phụ, tổ mẫu cùng cô tổ mẫu quan tâm. Văn Nghi phòng cấp Sương Viễn Hầu phu nhân quỳ xuống, chảy ra hai hàng nước mắt. Chuyện không liên quan đến ngươi. Ai, sớm biết rằng, đã đem ngươi gả cho Thái Tôn. Sương Viễn Hầu phu nhân rất là hối hận. Văn Nghi phòng ánh mắt tạm ảm, là ta không phúc, tổ mẫu không cần vì ta lo lắng. Ân, ngươi trở về nghỉ ngơi. Vài ngày nay không cần đi ra ngoài đi lại, chờ ngươi muội muội cùng Thịnh Quốc công việc hôn nhân định rồi, lại nghỉ ngươi việc hôn nhân đi. Sương Viễn Hầu phu nhân phất phất tay, phái Văn Nghi phòng đi rồi. Văn Nghi phòng tâm sự nặng nề mà ra Sương Viễn Hầu cùng Sương Viễn Hầu phu nhân sân, ở cửa lại kém một chút cùng một người nam nhân chàng vừa vặn. Người nọ đúng là Vương Nghị Hưng. Văn Nghi phòng vừa nhấc đầu, vừa vặn thấy một đôi hắc bồ đảo bản đôi mắt ôn hòa xem nàng, người nọ mặt như con ngọc, dáng người cao to, ngọc thụ lâm phong, ở cửa thoái nhượng đến một bên. Văn đại cô nương, đi khả phải xem lộ. Vương Nghị Hưng xem Văn Nghi phòng bộ dáng, nhớ tới một cái khác từng đi không thói quen xem lộ tiểu cô nương, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, ánh mắt càng ấm áp. Văn Nghi phòng bị này ôn nhu ánh mắt nhìn xem nhịn không được cái mũi đau xót, chảy xuống hai hàng nước mắt. Bận xoay người lau, nghẹn ngào nói, Vương công tử thỉnh. Vương Nghị Hưng hôm nay ở lại bộ đang trực, cũng nghe nói triều đình đại điện phía trước chuyện đã xảy ra, lại biết Sương Viễn Hầu nói ra huyết, tài chạy tới xem hắn. Hiện tại thấy Văn Nghi Phỏng vẻ mặt cô đơn bị thương vẻ mặt, còn có cố gắng chấn định bộ dáng, Vương Nghị Hưng nhớ tới Chu Hoài Hiên nói câu kia đả thương người trong lời nói. Văn đại cô nương, không phải ngươi không xứng với hắn, mà là hắn không xứng với ngươi. Nói loại này nói nam nhân, nhân phẩm có vấn đề, căn bản không đáng ngươi thương tâm. Vương Nghị Hưng nhịn không được an ủi Văn Nghi Phỏng một câu, sau đó nho nhã lễ độ vi nhất bước cảm, nhất lược áo choàng, vượt qua cửa, tiến trong viện đi. Tuy rằng chính là đơn giản một câu, lại đúng mức trấn an Văn Nghi Phỏng bị đả kích tự tin. Nàng cảm kích xem Vương Nghị Hưng cao to bóng lưng, cảm thấy trong lòng không có như vậy đổ hoảng. Nô quốc công phủ Hàm Thúy Hiên Lý, Nô Thiền Quyên nghe thấy Chu Hoài Hiên nói câu nói kia, cười nói ngửa tới ngửa lui, vui. Nên. Thật sự là nên. Nhưng nàng chung quanh chọn nam nhân. Chọn ông chủ nhặt tây ra, cuối cùng làm không có người muốn lạn trà cặn bã. Nô Thiền Quyên vỗ tay cười nói, tâm tình giống như ba tháng cảnh xuân, ấm áp tốt đẹp. Đến nói với nàng đúng là lại bộ thượng thư gia đại cô nương Lý Chi Nương. Cũng đi theo cười. Nói, Chu tiểu tướng quân lời này nói được thật sự là hết giận. Cũng phải cấp Xương Viễn Hầu phủ một điểm nhan sắc nhìn xem. Bằng không bọn họ thật đúng cho rằng này mãn kinh thành bọn họ là đầu một phần. Hừ, bọn họ là đầu một phần, nhưng làm chúng ta tứ đại quốc công phủ phóng ở nơi nào. Nô Thiền Quyên rất là ngạo khí dơ dơ lên đầu, loát loát chính mình phi ở phía sau lưng tóc dài, hăng hái. Lý Chi Nương luôn luôn canh cánh trong lòng bị Xương Viễn Hầu phủ cấp đi Thái Tôn Phi vị trí, cũng may Ngô Thiền Quyên hẳn là có thể cho nàng hòa nhau nhất thành. Ngươi nương không phải cùng Phùng phu nhân là biểu tỷ muội sao? Như vậy thân cận, vì sao không chạy nhanh đem việc hôn nhân định xuống? Lý Chi Nương tựa hồ so với Ngô Thiền Quyên còn sốt ruột. Ngô Thiền Quyên xấu hổ đỏ mặt, lại cười nói. Mẹ ta kể. Nữ nhân không thể gấp gáp nam nhân. Bọn họ chủ động tới cầu hôn, tài tôn quý. Ngươi nương nói cũng là lẽ phải. Lý Chi Nương tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ta cùng tưởng công tử đính hôn, cũng là nhà bọn họ đến kinh thành 4 năm thang, tài đem việc hôn nhân định xuống. Một nhà có nữ bách gia cầu, chú ý chính là này cầu tự. Đối với rất nhiều nam nhân đến nói, tự động đưa lên cửa cho tới bây giờ sẽ không biết quý trọng. Lý Chi Nương đi rồi, Nô Thiền Quyên lại đi tìm nàng mẫu thân Tư Ma. Nương, Văn gia gặp hạn như vậy đại một cái bổ nhào, còn không biết muốn như thế nào xong việc đâu. Nô Thiền Quyên ôm Trịnh Tố Hinh cánh tay. Ở nàng bên thai an an cười, cầu xin nói, nương. Ngài có hay không đi nói a? Văn gia cũng là rất đắc ý vênh báo. Cho rằng thái tử làm thỏa mãn bọn họ ý, muốn bắt miết chúng ta tứ đại quốc công phủ liền lại dễ như trở bàn tay. Thật sự là buồn cười. Trịnh Tố Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Đây là tự nhiên, nhưng là nương, ngài đến cùng. Đến cùng có hay không đối? Nói với Phùng phu nhân quá a. Nô Thiền quên sốt ruột thực. Sợ Xương Viễn Hầu phủ Văn gia ra lại cái gì yêu thiêu thân. Ngươi đừng vội a. Trịnh Tố Hinh cười khanh khách trấn an nàng, chuyện này cấp không được. Chờ chuyện này đạm nhất đạm, chúng ta nhắc lại không muộn. Nô Thiền Quyên nghĩ nghĩ, bĩu môi nói, kia Văn Nghi Phỏng tự rước lấy nhục thôi, vì sao chúng ta còn muốn nhường nàng? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đây là nhân chi thường tình. Ngươi yên tâm, Hoài Hiên nói những lời này, mãn đại hạ hoàng triều không có nhân gia còn dám đi nhà hắn làm ai. Đến lúc đó, ta cho ngươi Phùng gì tự mình tới cửa đến cầu ta đem nữ nhi gả cho con trai của nàng. Trịnh Tố Hinh tựa tiếu phi tiếu nói, đem một chi điểm thúy bơm bướm châm sáp nhập Ngô Thiền Quyên búi tóc. Cầm ba kính nhất chiếu, chiếu hoa trước sau kính, hoa mặt giao tôn nhau lên, đúng là nhân so với hoa kiểu. Trịnh Tố Hinh gặp nữ nhi sinh như thế kiểu diễm, thập phân đắc ý, cảm thấy âm thầm tìm cách. Thần tướng trong phủ, Chu Hoài Hiên bị Chu lão gia tử kêu nhập đan phòng. Ở lụa mỏng xanh bên cửa sổ khói nhẹ lượn lờ trùng. Chu Hoài Hiên cùng Chu lão gia tử ngồi đối diện đánh cờ. Hiên nhi, ngươi chuyện này làm được quá mức. Chu lão gia tử đem một bạch tử để vào bàn cờ, một cái góc chết nhất thời sinh xuống mắt. Chu Hoài Hiên mặt không biểu cảm buông một viên hắc tử, đem Chu lão gia tử vừa rồi làm sống mắt nhi lại đổ gắt gao. Ngươi! Chu lão gia tử tức giận đến phẫn nộ, tiểu tử ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Liên tổ phụ cũng không để vào mắt. Có ngươi như vậy chơi cờ sao? Hiểu hay không tôn kính lão nhân gia? Chu Hoài Hiên dương mắt, đôi lông mày nhảy dựng, tinh xảo cằm nhẹ chút, muốn cho ta tôn kính. Vẫn là tưởng đi lại. Đống chốc đắn đo trụ Chu lão gia tử tử huyệt. Chu lão gia tử hạ một tay hảo nước cờ dở, thần tướng phủ theo thượng đến hạ phàm là hội chơi cờ nhân bình thường đi đều thật cẩn thận, không dám tới gần Chu lão gia tử dưỡng tĩnh sân 10 trượng trong vòng. Bởi vì nhất tới gần, đã bị hắn kéo đi bồi luyện, quả thực là khổ không nói nổi. Chu lão gia tử trừng mắt nhìn Chu Hoài Hiên liếc mắt một cái, ngươi này tử tiểu tử. Sau đó mặt mày hớn hở nói, đi lại, đi lại. Đương nhiên là đi lại tôn kính là có ý tứ gì, ta lão nhân không hiểu. Chu Hoài Hiên đạm cười xem Chu lão gia tử hối một nước cờ, lại hối một nước cờ, lại hối một nước cờ. Ngươi lại hối, chúng ta cũng chỉ có từ đầu hạ nổi lên. Chu Hoài Hiên mặt không biểu cảm gõ sao bàn cờ. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Chúng ta trọng hạ. Trọng hạ Chu lão gia tử ân cần lại đem mấy khỏa hắc tử xiêm áo đi lên, cố ý làm thành tử mắt. Chu Hoài Hiên đành phải nhắm mắt lại hạ. Tâm tình khoái trá theo Chu Hoài Hiên hạ hoàng kỳ, Chu lão gia tử ý còn chưa hết, tắc ba bĩu môi nói, Hiên nhi ngươi thật sự là cái đối thủ tốt. Chúng ta tổ tôn lưỡng thật sự là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài A. Nói được Chu Hoài Hiên trên trán gân xanh thẳng khiêu. Chu Hoài Hiên tưởng, trên đời này rốt cuộc tìm không thấy so với Chu lão gia tử càng kém kỳ thủ. Đương nhiên, sau này hắn phát hiện, hắn sai lầm rồi, trên đời này thực sự có người so với Chu lão gia tử kỳ nghệ còn kém, bởi vậy nhường Chu lão gia tử như lấy được trí bảo, người nào đó mạc danh kỳ diệu liền lại nhiều một tòa dựa vào sơn, này là nói sau không để cập tới. Nam 6.000 tự, hàm phấn hồng 300 thêm càng. Hai càng hợp nhất. Hôm nay có nghĩ là xem thứ ba càng A thân nhóm. Chạy nhanh đầu phấn hồng phiếu đi, đến tối hôm nay nếu có phấn hồng 330, thứ ba càng dâng. Có nhất trương tồn cảo Nga, lên mặt mỗi hàn lưu ho ho. Chương 150, giáo huấn. Vương Nghị Hưng theo Xương Viễn Hầu phủ trở lại chính mình tòa nhà, tiến cửa hông liền hỏi người sai vặt, có theo Giang Nam đến nhân không có. Hắn viết thư trở về, hỏi Hướng Thịnh ra cầu hôn công việc, cũng có gần một tháng, nhưng vẫn không có nghe đến hồi âm, trong lòng rất là bất an. Người sai vặt cho hắn hành lễ, gọi hắn nhị ra đã trở lại, lại lắc đầu, không có, còn không có nhân theo Giang Nam đến đâu. Vương Nghị Hưng cùng Giang Nam nhị hoàng tử phủ liên lạc, là có chuyên gia lui tới truyền tin. Vương Nghị Hưng tâm thần không yên trở lại chính mình ra ngồi tọa, tâm tình có chút trầm thấp, tập quán tính lại đi đến phòng bếp, làm mấy thứ Thịnh Tư Nhan thích ăn ăn sáng. Lấy thực hộp trang đồ ăn thời điểm, hắn nhớ tới chính mình cố ý dừng ở Thịnh Quốc công phủ cái kia đỏ thấm nguyên lương hộp sơn, giật mình, không biết Thịnh Tư Nhan vài ngày nay có hay không nghĩ tới hắn. Bấm tay nhất sổ, hắn đã có gần một tháng không có đi qua Thịnh Quốc công phủ. Vài ngày nay hắn luôn luôn tại bận rộn chung, tuy rằng rất muốn gặp Tư Nhan, nhưng là trọng trách trong người, hắn không nghĩ nhường nhị hoàng tử thất vọng. Vương Nghị Hưng liền lại cầm một cái thực hộp đem đồ ăn trang đứng lên, mang theo thực hộp đi Thịnh Quốc công phủ. Không ngờ ở cửa thời điểm, kia người sai vật cũng không lại phóng hắn đi vào, đối hắn nói, Vương công tử, ngài bái thiếp đâu? Bái thiếp? Đúng vậy. Ngài đầu bái thiếp, sau đó chúng ta lão ra hồi thiếp, ước hảo thời gian, sau đó tiểu nhân tài năng phóng ngài đi vào. Vương Nghị Hưng ngạc nhiên, ngươi không phải lầm thôi. Trước kia hắn rõ ràng có thể tiến nhanh mà vào, liên nhị môn đều có thể không cần thông truyền liền đi vào. Kia người sai vật đương nhiên là được đến Vương thị đặc biệt dặn dò. Hắn cười mỉa loan xoay người, nói, Vương đại nhân, đây là trong phủ đầu quý củ. Chúng ta làm hạ nhân. Không dám chuyên quyền. Ngài như không tin. Chờ ngươi thấy chúng ta phu nhân, chính mình hỏi một câu sẽ biết. Ta tự nhiên biết này đó quý củ. Nhưng là ngươi cũng không phải mới tới. Trước kia ta có thể đi vào đi, hiện tại tại sao lại không thể? Vương Nghị Hưng thu tươi cười, trong lòng có chút bất khoái. Nhưng là người sai vật tuy rằng bồi cười, nhưng là vẫn như cũ thái độ kiên quyết. Vương Nghị Hưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đã như vậy, người giúp ta đi các người đại cô nương nha hoàn đầu khấu nơi đó nói một tiếng. Đã nói ta thực hộp dừng ở đại cô nương nơi đó, nhường nàng giúp ta lấy ra là có thể. Lại bỏ thêm một câu, như vậy tổng đi đi. Không cần theo các ngươi phu nhân nói. Kia người sai vặt gãi gãi đầu, cũng thập phần khó xử. Bọn họ này đó Thịnh Quốc công phủ hạ nhân, vốn đều là đem Vương Nghị Hưng cho rằng là Thịnh gia rể hiền, hiện tại phu nhân lại đặc biệt phân phó muốn đối xử bình đẳng. Nếu phóng hắn đi vào, phu nhân sẽ tức giận. Nhưng là không tha trong lời nói, về sau đại cô nương gả cho hắn, bọn họ này đó hạ nhân chẳng phải là đắc tội đại cô gia. Nghĩ nghĩ, kia người sai vặt nói nhỏ, Vương đại nhân. Kia ngài lược chờ một chút, chờ tiểu nhân đi hỏi một câu đầu khấu tỉ tỉ. Nếu là nàng nói không có việc gì, tiểu nhân cũng đem thực hộp cho ngài lấy ra. Vương Nghị Hưng dung sắc hơi tế, gật gật đầu, ngươi đi hỏi đi. Ta liền ở trong này hầu. Nói xong, xoay người đi đến nhà mình đại bên cạnh xe, đem thực hộp đặt ở mặt trên, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thiên không nói. Kia người sai vặt quan thượng cửa hông, gọi tới mặt khác hai cái thủ vệ nhân ở trong này hầu, chính mình nhanh như chớp chạy đến nhị trên cửa, cầu xem nhị môn bà tử đem đậu khấu gọi tới nói chuyện. Nói là ngoại trên cửa có người tìm đậu khấu. Đậu khấu là Thịnh Tư Nhan bên người nha hoàn, tuy rằng còn không tính bên người đại nha hoàn, nhưng là hai bậc, ở bên trong viện thực có vài phần thể diện, lại chính là ở nhị trên cửa nói chuyện, kia bà tử liền bán nàng một cái nhân tình, nhường một cái vừa lưu đầu tiểu nha hoàn đi Thịnh Tư Nhan ngọa mai hiên tìm đậu khấu. Đậu Khấu gần đây càng nhẹ nhàng, Thịnh Tư Nhan bên người chuyện, đại bộ phận đều nhường Mục Cận mang theo ý nhân đi làm, Đậu Khấu chậm rãi rơi xuống đan. Nàng nhưng là còn không biết là, chỉ cảm thấy có thể trộm một hồi lười rất tốt, đang ngồi ở chính mình trong phòng thêu thùa may vá. Đậu Khấu tỉ tỉ, ngoại trên cửa người sai vặt nói có việc tìm tỉ tỉ. Tiểu Nha Hoàn cười hì hì đi lại nói một tiếng. Đậu Khấu ứng, vung trong tay chấm tuyến, đi theo Tiểu Nha Hoàn đi đến nhị trên cửa, thấy kia người sai vặt, hỏi, ai à? Ai tìm ta? Kia người sai vặt cười hì hì nói, là Vương công tử, hắn nói có một thực hộp rừng ở đại cô nương nơi này, nói Đậu Khấu tỉ tỉ biết ở nơi nào. Đậu Khấu nghe nói là Vương Nghị Hưng, trong lòng vui vẻ, cười liên tục gật đầu, đúng là đâu? Lại thăm dò xem kia người sai vặt phía sau, Vương công tử đâu? Thế nào không tiến vào? Người sai vặt khổ mặt, hai tay nhất quán, Vương công tử không có nói tiền đưa bái thiếp tới cửa, không thể vào đến. A, ngươi thật lớn cẩu lá gan. Cư nhiên dám đem Vương công tử ngăn đón ở bên ngoài. Đậu Khấu nhất thời dựng thẳng lên lông mày, khẽ quát một tiếng, lại nói, nhanh đi thả người tiến vào, đừng ở chỗ này kiệt kiệt ngao ngao. Kia người sai vặt kêu khởi chàng thiên quất, ôi bi ta Đậu Khấu cô nãi nãi. Này cũng không phải là tiểu nhân không cho hắn vào. Đây là phu nhân phân phó. Bất luận là ai, hiện tại cũng không có thể tùy tiện vào ra. Đậu Khấu nghi hoặc chật đầu, phải không? Có chuyện này. Người sai vặt dùng sức gật đầu, trọng yếu như vậy chuyện, ta nơi nào vừa lừa gạt Đậu Khấu tỉ tỉ. Đậu Khấu con mắt vòng vo chuyện, nói, ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, xoay người hồi Ngọa Mai Hiên. Trở lại Ngọa Mai Hiên, nàng lập tức đi Thịnh Tư Nhan đợi thượng phòng, hỏi canh giữ ở cửa Tiểu Nha Hoàn, đại cô nương đâu? Tiểu Nha Hoàn chiều trong phòng chỉ, đại cô nương ở giáo tiểu cẩu kỳ biết chữ đâu. Đậu Khấu bận dương giọng nói, đại cô nương, Vương công tử bên ngoài trên cửa muốn bắt hắn thực hộp trở về. Thịnh Tư Nhan ở trong phòng nghe xong, vội để Mục Cận xem tiểu cẩu kỳ, xuất ra hỏi, sao lại thế này? Vương nhị ca vì sao không tiến vào? Trước kia đều là không cần thông truyền, liền trực tiếp tiến nhị môn. Đậu Khấu chiều Vương thị yến dự đường bên kia nỗ bĩu môi, phu nhân nói, không có bái thiếp, không thể tùy tiện vào ra. Đừng nói nội viện, liền ngay cả ngoại trên cửa Vương công tử đều không tiến vào đâu. Ở cửa chờ. Thịnh Tư Nhan không rõ, vì sao không thể vào đến. Phu nhân phân phó, nói đều phải bái thiếp, không có ngoại lệ. Đậu Khấu vội hỏi, cũng khả năng phu nhân đã quên nhắc nhở người sai vặt, Vương công tử hẳn là ngoại lệ. Thịnh Tư Nhan lại biết nàng nương không sẽ như vậy không lý do phân phó người sai vặt, nhất thời túi đầu không nói, lại nghĩ đến Vương Nghị Hưng đã có gần một tháng chưa có tới qua Thịnh gia, cũng không biết đến cùng ra chuyện gì. Các ngươi lược chờ một chút, ta đến hỏi hỏi nương. Thịnh Tư Nhan quay đầu hỏi Tiểu Cẩu Kỷ. Muốn hay không đi nương nơi đó? Tiểu Cẩu khởi lắc đầu. Tỉ tỉ đi. Ta ở chỗ này chờ. Làm ra một bộ thực ngoan bộ dáng, ánh mắt cũng không đoạn hướng Thịnh Tư Nhan đặt ở đa bảo các thượng kia đối đại A Phúc phiêu đi. Thịnh Tư Nhan mỉm cười, nàng biết Tiểu Cẩu khởi mắt thèm kia đối đại A Phúc không phải một ngày hai ngày. Ngươi đem này 10 cái lời nhận toàn, chờ tỉ tỉ trở về, liền đem đại A Phúc cho ngươi ngoạn. Thịnh Tư Nhan nhìn kia đa bảo các thượng đại A Phúc, hạ quyết tâm. Tiểu Cẩu khởi hoan hô một tiếng, theo trên chỗ ngồi đảo ngược thân mình đi xuống dưới, ôm lấy Thịnh Tư Nhan chân. Dùng mập mạp đầu ở nàng trên đùi cọ cọ. Cọ Thịnh Tư Nhan tâm đều hóa, nàng ngồi xuống xuống, cùng Tiểu Cẩu khởi dán dán mặt, lại ninh một phen hắn viên quả táo giống nhau hai gò má, tài đứng lên đi ra ngoài. Đậu Khấu vừa thấy nóng nảy, túm trụ Thịnh Tư Nhan và táo nói, đại cô nương, chúng ta lặng lẽ ra đi gặp một lần Vương công tử là đến nơi, làm gì kinh động phu nhân đâu. Thịnh Tư Nhan cười cười, thản nhiên nói, buông tay. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là lại rất có uy nghiêm. Cùng ngày xưa hảo tỷ khí có chút không giống với. Đậu Khấu giật mình, trong tay vẫn là lôi kéo Thịnh Tư Nhan vào áo. Cũng không có buông tay. Mục Cận mang tương Đậu Khấu kéo ra, trách mắng, cô nương phân phó người đều dám bác. Lại không ngừng cho nàng ngáy mắt, trong lòng có chút sốt ruột. Đậu Khấu tỉnh ngộ đi lại, cuốn quýt thả tay, bồi cười nói, nô tỷ bồi đại cô nương đi gặp phu nhân. Thịnh Tư Nhan lắc lắc tay áo, nhìn Đậu Khấu liếc mắt một cái, nói, ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ta mang ý nhân đi là đến nơi. Nói xong, mang theo ý nhân đi Vương thị yến dự đường. Đi đến yến dự đường, Thịnh Tư Nhan vào buồng trong, mở miệng lên đường, nương, Vương nhị ca đến, ngoại trên cửa người sai vặt không cho hắn đi vào. Không hiểu xem Vương thị. Vương thị tấm tựa ở dài sạp thượng xem một quyển sách thuốc, thấy nàng tới hỏi, cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn có thể có bái thiếp. Cha ngươi khả trở về bái thiếp. Đương nhiên là không có. Thịnh Tư Nhan ngượng ngùng nói, trước kia đều không có qua. Trước kia trước đây, hiện tại là hiện tại. Vương thị phiên một tờ thư, hắn cứu ngươi, chúng ta tất nhiên là cảm kích. Cha ngươi đã chuẩn bị cho hắn hậu lễ, cũng không thua thiệt hắn. Thịnh Tư Nhan trừng mắt nhìn, thế nào cùng trước kia cách nói không giống với. Không vốn định đem nàng gả cho Vương Nhị ca sao. Vương Thị sau một lúc lâu không có nghe thấy Thịnh Tư Nhan ra tiếng, ngẩng đầu thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, thở dài, vẫy tay nhường nàng ngồi vào trước mặt. Ngươi có phải hay không không rõ Bạch Nương thái độ vì sao thay đổi? Thịnh Tư Nhan gật gật đầu. Trước kia Vương Nghị Hưng có thể tiến quân thần tốc Thịnh Quốc công nội viện, không cần thông truyền. Hiện tại lại liên tiến đại môn đều cần bái thiếp, này khác biệt thắc lớn. Kia ta hỏi ngươi, hiện tại Vương Nghị Hưng, cùng chúng ta là cái gì quan hệ? Vương Thị buông sách thuốc, nói chuyện với Thịnh Tư Nhan. Thân thích? Không phải. Vị hôn phu thế? Còn chưa có đính hôn. Thịnh Tư Nhan có chút minh bạch, kinh ngạc cắn môi dưới. Vương Thị lại hỏi nàng, ngươi làm sao mà biết Vương Nghị Hưng đến? Ta đều còn không hiểu được đâu. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, nói là Đậu Khấu nói với ta. Lại nói, nàng phải đi nhị môn nghe thấy. Đậu Khấu vì sao đi nhị môn? Vương Thị lại hỏi. Nghe nói là ngoại trên cửa người sai vặt truyền lời cùng nàng. Thịnh Tư Nhan sắc mặt dần dần có chút thay đổi. Ngoại trên cửa người sai vặt lại vì sao phải truyền lời cùng Đậu Khấu? Vương Thị lại tiến thêm một bước hỏi. Đậu Khấu là cái nha hoàn, có khách đến cửa, vì sao không tìm chủ nhân, thiên tìm nha hoàn? Tuy rằng Vương Thị không ở tràng, lại trực tiếp theo kết quả đẩy rời đi cớ. Chẳng lẽ là... Vương Nhị ca? Thịnh Tư Nhan càng thêm nghi hoặc. Vì sao Vương Nhị ca muốn bắt Hộp Sơn, là truyền lời cùng Đậu Khấu, không phải trực tiếp truyền lời cùng nàng? Có lẽ Vương Nhị ca là ở cố kỵ ta thanh danh, cho nên truyền lời cấp nha hoàn. Thịnh Tư Nhan cố cười nói, không muốn tướng tín Vương Nhị ca đối nàng dụng tâm cơ. Kia vì sao chuyên chọn Đậu Khấu, không phải khác nha hoàn bà tử? Vương Thị yên lặng xem Thịnh Tư Nhan, một bước nhanh giống như một bước hỏi đi xuống. 10. Này canh một đại sửa đổi. Ngày hôm qua vừa vặn khởi điểm phía sau trục trặc, rất nhiều thân nhóm không có thấy này nhất chương. Hôm nay nhân cơ hội đại tu một chút. Này nhất chương không xem, phía dưới nhất chương tiếp không được. Hôm nay tân sửa chưa ở viết. Đại khái 9 điểm tả hữu hội trên tóc đến. Sao sao đát. Cầu mấy chương phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu. Ho ho. Nhắc nhở, ngày hôm qua. Chương 151, tổ hấn. Thịnh Tư Nhan xúc khởi tinh tế mày liễu, mâu quang càng ám trầm. Vương Nhị ca đi lại lấy Hộp Sơn, bởi vì không thể vào đến, liền thác nhân truyền lời. Cứ như vậy đơn giản một sự kiện, bên trong cư nhiên giấu giếm nhiều như vậy tâm cơ cùng tính kế. Thịnh Tư Nhan nhấp mí môi, trong tay ninh khăn, túi mâu nói, có lẽ, Vương Nhị ca cảm thấy Đậu Khấu rất tốt nói chuyện đi. Cho nên truyền lời cùng Đậu Khấu, không phải truyền lời cùng nàng, lại càng không là truyền lời cùng Vương Thị. Có phải hay không hắn nhận vì trực tiếp truyền lời cấp Thịnh Tư Nhan, Thịnh Tư Nhan hội không đồng ý thấy hắn đâu. Thịnh Tư Nhan nhưng là không chút cảm giác đến ở Vương Nhị ca trong lòng, Đậu Khấu vị trí hội trọng cho nàng. Nàng còn không đến mức cùng một cái nha hoàn tranh phong. Nhưng là Vương Nhị ca làm như vậy, là chắc chắn Đậu Khấu rất tốt nói chuyện đi. Ngươi tính toán làm như thế nào? Vương Thị một lần nữa cầm lấy sách thuốc, dường như không có việc gì phiên thoạt nhìn. Thịnh Tư Nhan hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đã là truyền lời cùng Đậu Khấu. Vậy nhường Đậu Khấu đi đưa Hộp Sơn đi. Vương Thị khỏe miệng lộ ra một tia không dễ cảm thấy mỉm cười, tùy tay phiên một tờ thư, gật gật đầu, ngươi tự đi liệu lý đi. Đây là buông tay nhường Thịnh Tư Nhan đi xử lý chuyện này. Thịnh Tư Nhan đứng lên, quay đầu nhìn nhìn Vương Thị, môi hấp hợp hai hạ, vẫn là xoay người đi rồi. Bất quá nàng đi tới cửa thời điểm, Vương Thị gọi lại nàng, trầm ngâm một lát, vẫn là nói, nhường Đậu Khấu đi, sau đó. Ngươi theo ở phía sau, lén lút, đừng làm cho nàng. Biết. Thịnh Tư Nhan hiểu được, cường cười gật gật đầu, xốc mảnh đi ra ngoài. Trở lại ngoại Mai Hiên, Thịnh Tư Nhan đón đầu thấy Đậu Khấu đang ở thượng cửa phòng tham đầu tham não. Thấy nàng đã trở lại, Đậu Khấu bận đã chạy tới. Cười hỏi, đại cô nương. Chúng ta có phải hay không hiện tại đi ra ngoài? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm chi? Thịnh Tư Nhan nhìn cũng không thèm nhìn Đậu Khấu. Lập tức vào phòng, tiếp đón một cận, đem cái kia đỏ thấm Hộp Sơn lấy đi lại. Một cận tự mình đi đông lần gian đem cái giá thượng đỏ thấm viên lương Hộp Sơn lấy đi lại. Thịnh Tư Nhan chiều Đậu Khấu dơ dơ lên cằm, cho nàng. Đậu Khấu vô cùng cao hứng tiếp nhận Hộp Sơn, nói, đại cô nương còn nói không phải muốn đi ra ngoài. Doa nô tỳ nhảy dựng. Thịnh Tư Nhan cười nói, ngươi đi đem Hộp Sơn tống xuất đi, ta sẽ không đi. Nói xong, vén rèm lên vào nhà, liền nghe thấy tiểu cẩu kỳ hoan hô thanh âm truyền ra đến, tỷ tỷ, ta sẽ nhận. Nay 10 cái tự ta đều nhớ được. Nga. Tiểu cầu kỳ lợi hại như vậy. Kiêu niệm cấp tỷ tỷ nghe được không? Thịnh Tư Nhan trong thanh âm tựa hồ đều mang theo cười. Nghe không ra một điểm mất hứng địa phương. Đậu Khấu ôm đỏ thấm nguyên ương Hộp Sơn, nghi hoặc nhìn nhìn cửa tròn tiền mưa cạnh trời trong sắc tát hoa mảnh, lại nhìn nhìn đứng ở một bên mỉm cười đứng lặng một cận tỉ tỉ, đại cô nương đến cùng là thế nào? Đại cô nương không thế nào? Đại cô nương, ngươi không có nghe hiểu chưa? Một cận nhìn nàng một cái, ho khan một tiếng, thúc giục nàng, nhanh đi còn hộp sơn. Dừng một chút, lại thêm một câu. Đi nhanh về nhanh. Đậu khấu thoải mái, ta đây đi. Ôm hộp sơn bước nhanh ra ngõa Mai Hiên. Thân ảnh của nàng vừa biến mất ở ngõa Mai Hiên phía trước khoanh tay hành lang góc chỗ. Thịnh Tư Nhan liền mang theo ý nhân xuất ra, hướng khoanh tay hành lang bên kia. Đại cô nương, Tàng Thư Lâu liền ở bên kia, chúng ta theo bên này đi ra ngoài càng gần một ít. Ý nhân thập phần cơ trí, ở phía trước cấp Thịnh Tư Nhan dẫn đường. Thịnh Quốc Công Phủ có một chỗ Tàng Thư Lâu, ngay tại cách ngoại viện cửa hồng không xa địa phương. Đứng ở nơi đó Tàng Thư Lâu lầu 2, có thể rành mạch thấy cửa hồng chỗ tình hình, nhưng là cửa hồng bên kia nhân lại nhìn không tới Tàng Thư trong lâu mặt. Cho nên đứng ở nơi đó, là an toàn nhất, cũng tối tin cậy địa phương. Thịnh Tư Nhan sao gần lộ, so với Đậu Khấu còn sớm đi đến cách ngoại môn cách đó không xa Tàng Thư Lâu. Nàng đứng lại Tàng Thư Lâu lầu 2 cửa sổ phía sau, thấy cửa hồng ngoại trên bãi đất trống, lương thủ nhìn trời Vương Nghị Hưng. Gần một tháng không thấy, Vương Nhị ca giống như gầy rất nhiều, sắc mặt có chút tiểu tụy. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc xem, đột nhiên nghe thấy cửa hồng chi nha một thanh âm vang lên, nguyên lai là Đậu Khấu rốt cục đến, ôm đỏ thấm hộp sơn, cười hì hì đi ra. Vương công tử. Đậu Khấu cười tiếp đón. Vương Nghị Hưng quay đầu, thấy là Đậu Khấu, theo bản năng hướng nàng sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng không có thấy Thịnh Tư Nhan, ngẩn người, xoay người đem trên xe tân mang đến thực hộp linh ở, đi lại hỏi nàng, ngươi một người đến. Các ngươi đại cô nương đâu? Đậu Khấu cười đem trong tay đỏ thấm uyên ương hộp sơn đưa qua đi. Vương công tử, đây là ngài hộp sơn. Lại nói, chúng ta đại cô nương. Này một chút không rảnh, không được nhàn. Không rảnh. Vương Nghị Hưng nhăn nhanh mày, nàng đang làm cái gì? Đại cô nương ở giáo tiểu cẩu kỳ biết chữ đâu. Đậu Khấu hai tay thúc ở trước ngực, bán túi đầu, tựa hồ có chút e lệ, nhưng là bất chợt tà nghiêm mặt, bay nhanh hướng Vương Nghị Hưng bên kia thoa liếc mắt một cái. Tịch dương ánh chiều tà xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi đến Thịnh Quốc Công Phủ trước cửa trên bãi đất trống. Cấp nơi đó đứng Vương Nghị Hưng cùng Đậu Khấu đều tương thượng một đạo viền vàng, xem tựa như một đôi bích nhân. Vương Nghị Hưng xem Đậu Khấu ôn nhu cười, chậm rãi hỏi, ở giáo tiểu cầu kỳ biết chữ. Vậy ngươi nhóm đại cô nương cũng biết ta đến sao? Biết. Đại cô nương vốn là muốn tự mình đến, nhưng là đi một chuyến phu nhân yến dự đường, trở về liền mệnh nô thì đem hộp sơn tống xuất đến. Đậu Khấu nhất ngũ nhất thập, đem ở Thịnh Quốc Công bên trong phủ viện vừa mới chuyện đã xảy ra đều nói cùng hướng Nghị Hưng nghe. Thịnh Tư Nhan ở Tàng Thư Lâu lầu 2 thượng tướng lời nói này nghe vào trong lỗ tai, không khỏi sắc mặt xanh mét. Loại này nói cũng có thể đối ngoại người ta nói, Đậu Khấu thật sự là sắc mê tâm thiếu. Là, nàng nhìn ra được đến Đậu Khấu có chút si mê Vương Nghị Hưng. Mà Vương Nghị Hưng nho nhã lễ độ, ôn nhu hiền lành, đối này đó mối tình đầu thiếu nữ mà nói, vốn cũng rất có lực sát thương. Bất quá Vương Nghị Hưng đối đãi Đậu Khấu thái độ, cùng đối chính mình giống như không có gì đại khác biệt. Thịnh Tư Nhan mị ánh mắt. Cảm thấy hai tròng mắt có chút đau đớn, giống như có cái gì vậy muốn chảy ra giống nhau. Nàng bận ngửa đầu nhìn trời biên tịch dương, xem kia mặt diễm lệ thải hà, mạnh mẽ đem kia mặt nàn kham nuốt đi xuống. Vương Nghị Hưng còn tại cười tủm tỉm theo Đậu Khấu nói chuyện, hỏi vòng vèo Thịnh Quốc Công Phủ tình hình, nhìn ra được đến, hắn thực quan tâm Thịnh Tư Nhan, đương nhiên, càng quan tâm Thịnh Thất Gia ở trong cung cấp Hạ Minh Đế chữa bệnh tiến độ vấn đề. Đậu Khấu đối phương diện này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vắt hết óc cũng nghĩ không ra nói mà nói. Vương Nghị Hưng hỏi vài lần. Gặp không có cái mới gì đó. Tài gật gật đầu, nói, đã các ngươi đại cô nương đang nội, ta lần khác lại đến xem nàng. Đây là ta làm một ít đồ ăn, làm phiền ngươi mang về cho nàng. Đậu Khấu kích động vẻ mặt đỏ bừng, theo Vương Nghị Hưng trong tay tiếp nhận thực hộ, đa tạ Vương công tử. Vương Nghị Hưng gật gật đầu, đa tạ ngươi. Xoay người hướng chính mình xe ngựa đi đến. Đậu Khấu cười đứng ở nơi đó, mai cho đến Vương Nghị Hưng xe ngựa biến mất ở Thịnh Quốc Công Phủ trước cửa đại lộ góc chỗ. Nàng tài mang theo thực hộp xoay người vào cửa hông. Thịnh Tư Nhan xem Đậu Khấu đem kia thực hộp gắt gao ôm vào trong ngực, mày không khỏi xúc càng nhanh. Trở lại ngõa Mai Hiên, Thịnh Tư Nhan lười biếng đi vào phòng, thấy tiểu cẩu kỳ ôm kia đối đại A Phúc, miệng lẩm bẩm đang đùa đùa giỡn, không khỏi cười, ngồi vào bên người hắn, nghe hắn nói đồng chí thú vị lời nói, trong lòng âm mai dần dần tiêu tán. Nàng tưởng, mẫu thân trong lời nói không có sai, nhưng là cũng không thể tự dưng cấp Vương Nhị ca khấu thượng mũ. Có lẽ hai người trung gian có cái gì hiểu lầm. Về sau có cơ hội, nhất định phải giáp mặt hỏi rõ ràng. Bên ngoài sắc trời dần tối, tiểu cẩu kỳ bà Vũ cùng nha hoàn bà tử đưa hắn tiếp hồi Vương thị yến dự đường. Thịnh Tư Nhan lại ở phía trước cửa sổ ngồi một lát, xem cửa sổ để chống ngoại mai thụ xuất thần. Đến cầm đèn thời gian, Thịnh Quốc Công bên trong phủ viện hành lang gấp khúc, khoanh tay hành lang cùng Mạc Sơn hành lang thượng đều san sát nối tiếp nhau điểm thượng đăng. Đại cô nương, nên đi phu nhân nơi đó ăn cơm chiều. Mục Cận thật cẩn thận đi lại nói. Thịnh Tư Nhan hít sâu một hơi, nỗ lực chán ra một cái miệng cười, quay đầu nói, ân, chúng ta cái này đi qua. Lại nói, đem Vương Nhị Ca mang đến đồ ăn mang đi qua, đại gia cùng nhau ăn. Mang theo Mục Cận cùng ý nhân đi đến yến dự đường, Thịnh Tư Nhan đem Vương Nghị Hưng thực hộp phóng tới trên bàn. Vương Thị thấy, phân phó nói, này thực hộp trước bắt đi thôi, hôm nay đồ ăn rất nhiều, sợ ăn không hết đâu. Bà tử đem Vương Nghị Hưng thực hộp linh đi. Thịnh Tư Nhan không có ra tiếng, dường như không có việc gì theo Vương Thị cùng Thịnh Thất ra, còn có Tiểu Cẩu Kỷ, Thịnh Linh Bách cùng nhau ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều, Tiểu Cẩu Kỷ liền thẳng áp, ánh mắt đều có chút không mở ra được. Thịnh Thất ra cười nói, tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn thôi ngủ, ngủ ăn, khó trách càng ngày càng béo, liền cùng tỷ tỷ ngươi kia đối Đại A Phúc giống nhau. Vừa nghe Đại A Phúc, Tiểu Cẩu Kỷ bỗng chốc tinh thần, kêu nói, tỷ tỷ hôm nay đem nàng Đại A Phúc cho ta chơi. Nga. Vương Thị cùng Thịnh Thất gia đồng loạt nhìn về phía Thịnh Tư Nhan. Bọn họ nhưng là biết Thịnh Tư Nhan có bao nhiêu bảo bối kia đối Đại A Phúc, trước kia liên chạm vào cũng không nhường Tiểu Cẩu Kỷ chạm vào. Hôm nay lại cư nhiên lấy ra cấp Tiểu Cẩu Kỷ ngoạn. Thịnh Thất gia không rõ chân tướng, Vương Thị nhưng là minh bạch một ít, khóe miệng tươi cười càng rõ ràng. Lao ra, ngươi mang Tiểu Cẩu Kỷ, Ninh Bách đi ra ngoài đi hai vòng, sau đó đưa bọn họ trở về rửa mặt đi. Vương Thị thực chú ý mỗi ngày đều nhường Thịnh Thất gia bồi nhất bồi Tiểu Cẩu Kỷ. Phụ tử trong lúc đó cảm tình thị sử xuất ra, không phải trời sinh. Thịnh Thất gia cười khiên Tiểu Cẩu Kỷ cùng Thịnh Ninh Bách thủ, dẫn bọn họ đi trong viện loanh quanh tản bộ. Vương Thị mang theo Thịnh Tư Nhan đi buồng trong ngồi xuống dùng trà. Hôm nay người đi theo nhìn. Vương Thị tinh tế hỏi nàng. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, nâng kia chén buốc lên hơi nóng chén trà xuất thần, đi, ta đứng lại tảng thư lâu lầu hai. Nhớ tới Vương Nghị Hưng hỏi đậu khấu những lời này, Thịnh Tư Nhan trí nhớ hảo, nhất tự không lậu thuật lại cấp Vương Thị nghe. Vương Thị nghe xong, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, nhị hoàng tử thực quan tâm bệ hạ bệnh tình, cũng là nhân chi thường tình. Kỳ thật hắn có thể trực tiếp cấp thái tử điện hạ cùng thái hậu nương nương viết thư hỏi ý, làm cái gì muốn quanh co lòng vòng hỏi cha ngươi đâu. Thịnh Tư Nhan không cần nghĩ ngợi nói, theo cha ta nơi đó được đến đương nhiên là trực tiếp nhất tin tức, so với theo thái tử cùng thái hậu nơi đó được đến quan mặt văn vẻ mạnh hơn nhiều. Vương Thị gật gật đầu, hẳn là này Lý Nhi. Trong lòng nàng có chút ẩn ẩn bất an. Thịnh Thất gia mấy ngày nay trở về càng ngày càng trễ, nói là bệ hạ tình huống đã tốt hơn nhiều. Hắn dùng mào ga xà nọc độc thay thế qua gió núi nọc độc điều phối xuất ra dược, quả thật bắt đầu có tác dụng. Nếu tiếp tục dùng dược trong lời nói, đến cuối năm thời điểm, bệ hạ hẳn là có thể tỉnh lại. Nhưng là tin tức này là tuyệt mật trung tuyệt mật, liền ngay cả Thái Hậu cùng Thái Tử đều không biết được. Thịnh Thất gia chỉ nói cùng Vương Thị một người nghe qua. Bệ hạ thức tỉnh cùng phủ, quan hệ đến Thịnh Quốc Công phủ cả nhà 300 lắm lời nhân có không trầm đoan giải tội, Thịnh Thất gia cùng Vương Thị đều thập phần cẩn thận, tình nguyện thả chậm bước chân. Cũng không thể đến cuối cùng một bước thất bại trong gang tấc. Vương Thị lắc đầu. Cha ngươi biết đến tin tức. Chính là Thái Tử cùng Thái Hậu biết đến tin tức, không có gì đặc biệt. Thịnh Tư Nhan cười cười, nhẹ giọng hỏi, nương, kỳ thật, Vương Nhị Ca từ nhỏ là của chúng ta hàng xóm, ngài có phải hay không hẳn là đối hắn vong khai một mặt đâu? Ngươi là nói ta đưa hắn ngăn đón ở bên ngoài. Vương Thị nhíu mày, không nghĩ tới Thịnh Tư Nhan còn là có chút băn khoăn. Nương, Vương Nhị Ca cũng là chúng ta hàng xóm. Còn là của ta ân nhân cứu mạng, ta chính là cảm thấy, hắn cho dù không là của ta vị hôn phu tế, chúng ta cũng không thể đối xử với hắn như thế. Thịnh Tư Nhan thật cẩn thận dò xét Vương Thị sắc mặt, nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta thế nào đối hắn? Vương Thị hỏi lại, nhường hắn không cần đem nhà chúng ta làm vườn rau tử, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, không thể sao. Vương Thị rất là cảnh giác, sợ Thịnh Tư Nhan là đối Vương Nghị Hưng động tâm. Nàng cũng là nữ nhân. Biết do nữ nhân một khi động tâm, đầu óc liền không thanh tỉnh. Vương Thị năm đó cùng Thịnh Thất gia chính là vết xe đổ. Tuy rằng bọn họ kết cục cũng không tệ. Nhưng là cái kia xính tắc làm vợ buôn làm thiếp ác ngộng lúc nào cũng khắc khắc treo ở nàng đỉnh đầu, nhường nàng lo lắng hơn 10 năm, thẳng đến cùng nhà mẹ đẻ riêng về dưới lẫn nhau nhận thức sau, mới hiểu được lúc trước chính mình cùng Thịnh Thất gia vốn là có hôn ước. Mà Thịnh Tư Nhan cùng Vương Nghị Hưng cũng không có hôn ước. Nàng không đồng ý Thịnh Tư Nhan dẫm vào nàng vết xe đổ. Ngươi a, cũng quá mềm lòng. Vương Thị thở dài, phủ phủ Thịnh Tư Nhan đầu, hắn hẳn là sẽ minh bạch. Nương, ngài cũng quá cẩn thận rồi. Ta có chừng mực. Thịnh Tư Nhan cười nói, nàng không phải 14 tuổi thiếu nữ, sẽ không bị nam nhân cười một cái, ngay tại hậu hoa viên cùng người tư định chung thân. Nương là vì tốt cho ngươi, nương là lo lắng Vương thị kinh ngạc xem Thịnh Tư Nhan càng ngày càng mỹ mạo dung nhan, ngươi là cô nương già, phải nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuy rằng không đến mức nhất thất túc thành thiên cổ hận, nhưng là làm gì đem chính mình cả đời giả hỗn loạn không chịu nổi đâu. Thịnh Tư Nhan nghe Vương thị nói được nghiêm trọng, vội hỏi, nương, ta hiểu được, ta thật là có đúng mực. Ta chính là không rõ Bạch nương thế nào lại sửa lại chủ ý. Vương thị gật gật đầu, ân, lúc này đây cho dù. Đậu khấu tạm thời điệu đến ta sân. Lại nói, kia hộp đồ ăn ta sai người cho hắn đưa trở về. A, Thịnh Tư Nhan có chút luyến tiếc, hồi nhỏ chúng ta cũng ăn Vương nhị ca làm đồ ăn a. Ngươi này nha đầu ngốc. Chúng ta đều cùng Vương nhị ca bao nhiêu năm không gặp. Ngươi còn nhớ kỹ hồi nhỏ về điểm này tình phân. Nếu là Vương Nghị Hưng là cái có lương tâm nhân, cũng nhớ kỹ cùng ngươi hồi nhỏ tình phân, đã sớm khiển bà mối tới cửa cầu hôn. Các ngươi định rồi thân, hắn mỗi ngày trụ đến chúng ta trong phủ, nương đều sẽ không khác thường ý nhưng là nay, hắn vừa đi gần một tháng không có tin tức, cũng không có bà mối tới cửa. Đột nhiên hôm nay lại ba ba mang theo nhất hộp đồ ăn đến, ngươi nói một chút, đây là cái gì ý tứ? Vương Thị đem chuyện này bài mở nhu nát nói cùng Thịnh Tư Nhan nghe. Thịnh Tư Nhan không phải không rõ, nhưng là cự tuyệt đi tin tưởng, nàng kinh ngạc nói, có lẽ Vương nhị ca sự bận. Một cái lại bộ tiểu lại, có thể có nhiều bận. Ngươi làm toàn lại bộ chỉ có hắn một người đương sai. Vương Thị hừ một tiếng, đánh thức Thịnh Tư Nhan, chúng ta lúc trước rõ ràng nói tốt lắm, chờ hắn viết thư về nhà sau, liền khiển bà mối tới cầu hôn, nhưng là hắn cư nhiên nhiều ngày như vậy không đến, cũng không khiển bà mối qua tới cầu hôn, hoặc là an định rồi ngươi đối hắn khăng khăng một mực, hắn ngay cả không đến, ngươi cũng sẽ không để ý hắn. Hoặc là, chính là hắn không có thế nào để bụng, ngươi tồn tại, có cũng được mà không có cũng không sao. Thịnh Tư Nhan chưa từng có theo này góc độ nghĩ tới vấn đề. Ở trong lòng nàng, Vương Nghị Hưng là sẽ không lừa nàng. Nhưng là Vương Thị nói được càng có đạo lý, so với Thịnh Tư Nhan chính mình nhận vì lý do có đạo lý hơn. Ngài là nói, nhà bọn họ Lý, khả năng không đồng ý. Thịnh Tư Nhan tuy rằng không nghĩ hướng phương diện này tưởng, nhưng là tình hình hiện tại cũng không dung nhạc xem. Vương Thị nhíu mày, ta cũng nói không chính xác. Theo lý thuyết, không sẽ không đồng ý nhưng là đến bây giờ không có hồi âm, đại khái còn tại lo lắng cân nhắc. Thịnh Tư Nhan hai gò má bỗng chốc nóng bừng. Nguyên vốn tưởng rằng là nắm chắc chuyện, nàng cơ hồ đều đang chuẩn bị làm Vương nhị ca tân nương, lại đột nhiên biết được, người khác chẳng phải như vậy coi trọng chính mình. Nàng cảm thấy có chút dọa người. Nàng không là chân chính không dành thế sự 14 tuổi nữ tử, nàng biết, yêu nhau có thể là hai người chuyện, nhưng là hôn nhân cũng là hai cái gia tộc chuyện. Nếu Vương nhị ca trong nhà không đồng ý đâu. Thịnh Tư Nhan rất là kích động, tâm thần không yên túi đầu, lắc lắc góc áo hết giận. Vương Thị giữ chặt tay nàng, tốt lắm, nên trong lời nói. Nương đều cùng ngươi nói. Chính ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận mới tốt. Hôn nhân việc. Thả kỵ xúc động làm việc. Ngươi còn nhỏ, muốn nghe lời nương, tin tưởng nương sẽ không hại ngươi. Thịnh Tư Nhan bội hỏi, nương, ta đương nhiên hiểu được. Không vì một cái ngoại nam liền cùng bản thân mẫu thân giận dỗi nói xong nàng cũng nghĩ tới Vương Thị cùng nàng cha Thịnh Thất gia chuyện cũ, hai người này nhưng chỉ có xúc động. Thịnh Tư Nhan trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Vương Thị nhìn nàng một cái, minh bạch nàng đang nghĩ cái gì, khẽ cười nói, kỳ thật nương chính là một cái rõ rõ ràng ví dụ. Cha ngươi so với Vương Nghị Hưng càng đơn thuần một ít, mà ngươi, so với nương càng đơn thuần. Cho nên, ngươi không thể đi cha cùng nương đi lộ. Thịnh Tư Nhan che miệng cười, gật đầu nói, nương, này ngài yên tâm. Vương nhị ca nếu là không thể dùng bắt nâng đại kiệu đến thu ta, ta là tuyệt đối sẽ không theo hắn đi. Vậy ngươi nói cho nương, ngươi đến cùng. Đối Vương nhị ca là cái gì tâm tình? Vương Thị thật cẩn thận hỏi. Thịnh Tư Nhan nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, Vương nhị ca là cái thực tin cậy đại ca, cùng với hắn thực thoải mái, thực an tâm, hơn nữa hắn cũng thực hội nấu cơm. Hắn từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên. Giống như nương nói, hiểu rõ. Nhất khó được. Vậy ngươi nghĩ tới phi hắn không gả sao? Không có. Thịnh Tư Nhan trả lời thật sự sảng khoái. Trên đời này, còn không có người nào nam nhân nhường nàng có loại cảm giác này. Nàng nguyện ý nghe cha lời nương, làm cho bọn họ giúp nàng chọn một cái tốt nhất hôn phu. Vậy là tốt rồi. Vương Thị yên lặng nhìn Thịnh Tư Nhan sau một lúc lâu, tin lời của nàng. Chỉ cần còn không có đối Vương Nghị Hưng quá mức để bụng, chính là chuyện tốt. Huống hồ, nàng cũng chỉ là đem tệ nhất khả năng nói ra. Có lẽ sự tình không có bọn họ tưởng tượng như vậy hỏng bét đâu. Có lẽ qua hai ngày, Vương Nghị Hưng sẽ mang theo bà mối tới cửa cầu hôn. Kết quả đợi hai ngày, bọn họ quả thật chờ đến bà mối, chờ đến cũng là Sương Viễn Hầu phủ bà mối. Xương Viễn Hầu phủ chính thức khiển bà mối cấp Thịnh Quốc công thứ trưởng Tử Nghị đích thân đến. Vương thị không nói hai lời, sảng khoái ứng xuống dưới, còn cùng bọn họ đường trưởng trao đổi canh thiếp. Xương Viễn Hầu phủ vốn đang cho rằng phải được qua một phen khúc chiết, Thịnh Quốc công phủ tài sẽ đồng ý, không dự đoán được Thịnh Quốc công phu nhân cơ hồ ánh mắt cũng không chát, liền ứng xuống dưới, còn vô cùng quay đầu liền mang theo bà mối đến Xương Viễn Hầu phủ đặt sính lễ. Xem Xương Viễn Hầu phủ cửa mười nâng sính lễ, Xương Viễn Hầu phu nhân sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng hỏi Vương thị, Thịnh Quốc công phu nhân, đây là các ngươi phủ thượng sính lễ?
Đúng là.
Toàn bộ sính lễ?
Đương nhiên.
Đều ở trong này. Thịnh Quốc công phu nhân Vương Tố Quang cười trả lời. Nàng bên cạnh bà mối đi theo thấu thú, này đều là vàng thật bạc trắng hảo chất liệu, hảo đồ trang sức, Xương Viễn Hầu phu nhân không tin thỉnh xem. Xương Viễn Hầu phu nhân cười lạnh nói, nhà chúng ta gả nha hoàn, cũng không chỉ mười nâng đồ cưới. Các ngươi đây là phái ăn xin đâu? Vương thị cười cười, chúng ta Thịnh gia quy củ, thứ tử sính lễ, nhiều nhất chỉ có mười nâng. Không tin ngài có thể đi chúng ta Thịnh gia từ đường xem tổ hấn. Chúng ta cũng không dám vi phạm. Nói xong lại hảo tâm nói, nếu ngài không đồng ý, chúng ta hiện tại đem sính lễ nâng trở về còn kịp. Tổ hấn vừa ra, ai cùng tranh phong. Xương Viễn Hầu phu nhân nhất thời câm điếc. Vương thị bên người bà tử vội hỏi, Xương Viễn Hầu phu nhân, quý phủ thượng gả một cái nha hoàn cũng không chỉ mười nâng đồ cưới, như vậy phô trương, chúng ta Thịnh Quốc công phủ là vạn vạn không kịp. Như vậy thật sự ủy khuất ngài gia đích nữ, không bằng. Các ngươi khác mưu lương tế đi. Xương Viễn Hầu phu nhân nhịn không được quản nàng liếc mắt một cái. Liên canh thiếp đều thay đổi, đã hợp qua bát tự, hiện tại mà nói loại này nói. Xương Viễn Hầu ở bên cạnh thấy, ho khan một tiếng, chúng ta cấp nhiều đứa nhỏ nhiều tặng của hồi môn là được, còn để ý ít như vậy xính lễ. Vương thị khí định thần nhàn cười, cũng không nhiều nói. Xương Viễn Hầu phu nhân không còn cách nào khác, đành phải thu xính lễ, lại cùng Vương thị mang đến bà mối nghị định hôn kỳ. Văn Nghi Thuận Hòa Thịnh Tư Nhan cùng tuổi, đã 14 tuổi, nhưng là Thịnh Ninh Tùng năm nay tài 12 tuổi. Hai người muốn thành thân, nhanh nhất cũng muốn 3 năm sau, chờ Thịnh Ninh Tùng đầy 15 tuổi mới được. Bởi vậy hôn kỳ nghị định 3 năm sau 9 tháng. Đưa hoàn sính lễ, Thịnh Quốc công phủ cùng Xương Viễn Hầu phủ liền tính là thành thông gia. Kinh thành nhân ào ào tặng lễ chúc mừng. Vương Nghị Hưng lúc này đây chính đáng hợp tình đệ bái thiếp, Thịnh thất gia cũng trở về bái thiếp. Này là bọn hắn Thịnh gia mười mấy năm qua tiếp cái thứ nhất tôn nhi bối tức phụ. Thịnh thất gia phi thường cảm khái, cực lực yêu cầu Thịnh đại khách náo nhiệt náo nhiệt. Vương thị thể tuất tâm tình của hắn, cũng biết người lớn rất thưa thất Thịnh gia, quả thật cần người lớn thịnh vượng. Tài năng chân chính khôi phục thế gia vinh quang. Bởi vậy đồng ý mời khách. Hơn nữa nhường Thịnh Tư Nhan ở sau lưng lo liệu. Theo định ra mời khách danh sách. Đến nghị định mời khách ngày, chuẩn bị tiệc rượu, đều là Thịnh Tư Nhan ở sau lưng một tay liệu lý. Vương thị bụng dần dần lớn, cũng không thể phí công, cũng chỉ là cái tọa đạo nhi, giúp đỡ Thịnh Tư Nhan trưởng trứng mắt, cha thiếu bổ lậu mà thôi. Nhân là vì Thịnh Ninh Tùng đính hôn thỉnh khách nhân, Thịnh thất gia cố ý sai người đem Thịnh Ninh Tùng theo Tùng Sơn Thư Viện tiếp trở về. Thịnh Ninh Tùng ở Tùng Sơn Thư Viện đợi 2 năm. Trường cao rất nhiều, cả người cũng trầm ổn rất nhiều. Hẳn là đọc thư, sáng tỏ lý lẽ thôi. Thịnh Tư Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến thỉnh đại khách tiền một ngày buổi tối, Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh thất gia, Vương thị, Tiểu Cầu Kỷ, Thịnh Ninh Tùng, Thịnh Ninh Bách cùng nhau ăn cơm chiều. Cơm ăn một lần hoàn, Thịnh Ninh Tùng liền lôi kéo Thịnh Ninh Bách cùng nhau cấp Thịnh thất gia cùng Vương thị quỳ xuống, vẻ mặt cảm kích nói, cha, mẫu thân, các ngươi cùng con định rồi như vậy một môn hảo việc hôn nhân, con cảm kích không hiểu. Thịnh thất gia cười nói, mau đứng lên, mau đứng lên. Thịnh Ninh Tùng lắc đầu, lại nói, chính là con tuy rằng được hảo nhân duyên. Nhưng là nhị tỷ Ninh Phương luôn luôn bị giam cầm, con có chút không đành lòng. Nàng là ta cùng Ninh Bách đồng bào tỷ muội. Cầu cha cùng mẫu thân, còn có đại tỷ xin thương xót, đem nàng phóng xuất, nàng nhất định sẽ hảo hảo nghe lời. Vương thị nhìn hắn một cái, nói, ngươi nhị tỷ phạm lỗi quá lớn, ngươi có thể đảm bảo được sao? Thịnh Ninh Tùng không biết Thịnh Ninh Phương đến cùng phạm vào cái gì sai, Thịnh Ninh Bách cũng là biết đến, vội vàng cấp lôi kéo Thịnh Ninh Tùng, nói, đại ca, ngươi đừng nói nữa. Nhị tỷ gieo gió gặt bão, còn tại tỉnh lại đâu? Nói bậy. Nhị tỷ là ngươi thân tỷ tỷ. Ngươi có thể nào nói như vậy nàng? Thịnh Ninh Tùng sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Vương thị, mẫu thân, ngài xem, nếu là ta nhạc gia ở ta đính hôn diên thượng hỏi ta nhị tỷ, ta nên như thế nào nói với bọn họ đâu? Mẫu thân luôn luôn dày rộng nhân thiện, quyết sẽ không làm cho người ta nói mẫu thân không tử. Thịnh Tư Nhan nghe xong buồn cười. Có thế này vừa đính hôn đâu, liền bắt đầu ỷ vào nhạc gia thế, cấp mẹ cả tạo áp lực. Này nhị đệ, thật sự là không giống nàng cha đâu. Thịnh Tư Nhan nhìn hắn một cái, càng xem càng cảm thấy không đối. Theo Thịnh Ninh Tùng lớn lên, hắn ngũ quan hình dáng càng bất đồng. Thịnh Thất Gia là thanh tuyển dài hình mặt, Đồ Thị là bầu dục hình vịt đàn mặt, mà Thịnh Ninh Tùng lại sinh cằm ngay ngắn, kia một đôi tục tằng đại quai hàm, thật không biết theo ai nơi nào kế thừa đến. Thịnh Tư Nhan biết, theo di truyền học góc độ mà nói, Thịnh Ninh Tùng không phải hẳn là có như vậy rõ ràng đại quai hàm. Đương nhiên cũng không phải nhất định không thể có, chính là xác suất đặc biệt tiểu thôi. Thịnh Tư Nhan chống má trầm tư, nhìn Vương Thị vài lần. Vương Thị đối nàng khẽ gật đầu, nhường nàng an tâm một chút chớ táo. Thịnh Thất Gia lại cảm thấy Thịnh Ninh Tùng nói có đạo lý, hơn nữa bọn họ tỷ đệ tình thâm, có thể phú quý không quên tỷ muội huynh đệ, coi như là khó được, liền vuốt cằm nói, một khi đã như vậy, ngày mai mời khách thời điểm, khiến cho Ninh Phương xuất ra ăn một bữa cơm đi. Lại phân phó Thịnh Tư Nhan, liền cùng cô nương tiểu tử nhóm ghế ở cùng nhau, ngươi tìm cái thỏa đáng đại nha hoàn xem Ninh Phương. Thịnh Thất Gia đã lên tiếng, Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan đều sẽ không trước mặt mọi người bác bỏ hắn trong lời nói, chỉ phải đồng loạt gật đầu đáp ứng. Thịnh Ninh Tùng có thế này vô cùng cao hứng đứng lên, đối Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị hành lễ tạ qua bọn họ. Chờ Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Bách đi rồi sau, Thịnh Thất Gia đi chiếu cố tiểu cậu kỷ, Thịnh Tư Nhan liền đối Vương Thị nhẹ giọng nói, nương, ngài cảm thấy, Ninh Tùng lớn lên giống ai? Giống ai? Đương nhiên giống Vương Thị thanh âm im bặt đình chỉ, nàng lăng lăng nhìn một lát ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, quả thật có chút vấn đề đâu. Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Phương nhất mẫu đồng bào, nhưng nhân là Long Phượng Thai, hai người bộ dạng cũng không giống nhau. Thịnh Ninh Phương rõ ràng càng giống Đồ Thị, nhưng là Thịnh Ninh Tùng, ai cũng không giống. 6. 7 nan tự, hai càng hợp nhất, hàm vì cả Địch Minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng linh sủng duyên đệ 6, 7 lần thêm càng. Nhắc nhở một chút phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Ho ho. Lại nhắc nhở một tiếng, thượng nhất chương. Chương 152, tiết lộ. Vương Thị lặng lặng ngồi một lát, trên mặt nổi lên tươi cười. Ninh Bách nhưng là càng dài càng giống cha ngươi. Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Phương là song sinh tử Long Phượng Thai, nhưng là Thịnh Ninh Bách không phải, hắn so với hai cái ca ca tỷ tỷ muốn tiểu 2 tuổi. Thịnh Tư Nhan cười nói, là đâu, tính tình cũng giống cha, cùng hắn hai cái huynh tỷ hoàn toàn bất đồng. Thực đáng tiếc, nơi này không có dữ nạ kiểm tra kỹ thuật. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng cảm thán, bằng không nhất nghiệm chỉ biết thật giả, căn bản không cần đoán đến đoán đi. Nương, nếu có biện pháp nghiệm nhất nghiệm thì tốt rồi. Thịnh Tư Nhan cười tựa đầu tựa vào Vương Thị trên vai. Nghiệm? Nghiệm cái gì nghiệm? Vương Thị bả vai đột nhiên cương cứng đờ. Thịnh Tư Nhan không biết làm sao ngẩng đầu, xem Vương Thị sơn mặt, lắp bắp nói, ách, ta là nói, không biết có hay không biện pháp nghiệm nhất nghiệm bọn họ có phải hay không chúng ta thịnh ra con cháu? Không cần phải nghiệm. Có phải hay không có cái gì vội vàng? Vương Thị tỉnh qua thần, mỉm cười lắc đầu, chỉ cần bọn họ không phải ta sinh, quản bọn họ đến cùng là từ chỗ nào đến. Thứ tử thứ nữ mà thôi, chúng ta thịnh ra con trai trưởng, đích nữ đều có. Căn cứ tổ hấn, bọn họ phiên không dậy nổi gì sóng gió. Thịnh Tư Nhan không nghĩ tới Vương Thị cư nhiên một điểm cũng không muốn đi kiểm tra thực hư Thịnh Ninh Tùng cùng thân phận của Thịnh Ninh Phương vấn đề, cũng không rõ như vậy tốt cơ hội, mẫu thân vì sao một điểm cũng không muốn lợi dụng. Nhưng là nàng tín nhiệm nương phán đoán, cũng không có nói thêm nữa. Huống hồ nơi này lại không có dữ nạ kỹ thuật, đại khái cho dù kiểm tra thực hư, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ, ra cái ba phải sao cũng được kết luận, còn không bằng không nghiệm đâu. Bởi vậy không lại dối dám việc này. Cùng Vương Thị còn nói ngày mai thỉnh đại khách tán bày. Vương Thị nghe xong, cảm thấy mọi chuyện thỏa đáng. Yên tâm. Nói, ngươi mệt mỏi mấy ngày. Xem cái này ba đều tiêm. Hôm nay sớm đi nghỉ tạm. Ngày mai thỉnh hoàn khách, nương mang ngươi đi thôn trang thượng ở vài ngày, rời rạc rời rạc. Vừa nghe có thể đi thôn trang thượng trụ, Thịnh Tư Nhan cực kỳ vui mừng, vô cùng cao hứng lên tiếng, lại nhàn thoại hai câu, tài mang theo nha hoàn hồi chính mình ngõ Mai Hiên. Ngày thứ hai sáng sớm. Thịnh Tư Nhan liền đứng dậy, vội vàng rửa mặt sau, ăn một chén tiểu mệ cháo, liền bắt đầu chuẩn bị yến khách công việc. Lúc này đây thỉnh nhân không tính nhiều, nhưng đều là tương đối trọng yếu khách nhân. Nưu Tiểu Diệp cùng Nưu Đại Bằng sớm cho bọn hắn ra tặng hậu lễ, lại cùng Vương Nghị Hưng bái thiếp ở cùng nhau, Thịnh Thất Gia cũng cho bọn hắn phát ra bái thiếp, làm cho bọn họ cùng nhau đến làm khách. Thịnh đại cô nương, thật lâu không thấy, ngươi thật sự là hao gầy rất nhiều. Nưu Tiểu Diệp so với trước kia thu liễm hơn, cũng đối Thịnh Tư Nhan càng thêm có lễ, không lại lấy thuộc bán thuộc. Thịnh Tư Nhan đối nàng lấy lễ tướng đợi, cũng không so đối người khác càng nhiệt tình, cũng không so đối người khác càng lãnh đạm, đúng mực đắn đo vừa đúng. Nưu Tiểu Diệp mặc dù có tâm muốn cùng Thịnh Tư Nhan sửa hảo, nhưng là xem Thịnh Tư Nhan nay bộ dáng, không giống trước kia hảo nói chuyện, đành phải yên lặng ở một bên nghe các nàng nói chuyện. Vương Nghị Hưng hôm nay mang theo Nưu Đại Bằng cùng Nưu Tiểu Diệp nhất lên thịnh gia. Theo Vương Thị Yến dự đường xuất ra, Vương Nghị Hưng vừa vặn thấy Thịnh Tư Nhan mang theo nha hoàn bà tử đi lại cấp Vương Thị đáp lời, liền ở một bên đứng lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan dừng lại vén áo thi lễ, Vương Nhị Ca. Vương Nghị Hưng thấy nàng còn nguyện ý kêu nàng Vương Nhị Ca, thở dài nhẹ nhõm một hơi, kìm lòng không đậu phủ phủ chính mình cái hót, nói, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, từ đây không để ý ta. Thịnh Tư Nhan nho nhã lễ độ nói, Vương Nhị Ca nói nơi nào nói. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, lại thế nào, cũng không thể thất lễ. Vậy là tốt rồi. Vương Nghị Hưng đến gần một bước, ta có lời muốn nói với ngươi, có thể hay không đi ngươi ngỏa Mai Hiên nói chuyện. Thịnh Tư Nhan cười nói, Vương Nhị Ca có chuyện liền ở trong này nói đi, nhà chúng ta hôm nay là ta chủ trì lần này thực rượu, không công phu trở về dùng trà. Vương Nghị Hưng nga một tiếng, lấy lại bình tĩnh, đem nàng kéo đến nội viện ruột dê đường lát đá biên bạch thạch tường vây hạ, đứng lại một gốc cây vai cổ liễu bên cây, nhẹ giọng nói, ta đây liền cùng ngươi nói thôi. Thịnh Tư Nhan cười gật gật đầu, Vương Nhị Ca mời nói. Là như vậy. Ta cảm thấy, Vương Đại Nương, chính là ngươi nương, giống như đối ta có chút hiểu lầm. Nói xong, có chút bất an nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc nói, sẽ không. Vương Nhị Ca, ta nương luôn luôn là cái dạng này, nàng cho tới bây giờ không lầm hội nhân, cũng sẽ không oan uổng nhân. Phải không? Vương Nghị Hưng cười khổ, túi đầu cọ cọ bên chân cỏ xanh, ta thời gian này muốn gặp ngươi, ngươi nương luôn không chịu. Ta không biết là ai ở ngươi nương bên thai nói, nhưng là ta muốn cho ngươi có biết, tâm ý của ta chưa từng có biến qua. Ngụ ý là, hắn cảm thấy có người ở Vương Thị trước mặt thượng hắn mắt dược. Thịnh Tư Nhan cười mỉa, lắc đầu nói, Vương Nhị Ca đa tâm. Không có người ở ta nương trước mặt nói dối. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta cũng hy vọng là ta đa tâm. Vương Nghị Hưng thở dài, chắp tay sau lưng nhìn thiên, cao lớn vững chãi bộ dáng rất là động lòng người. Thịnh Tư Nhan cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Ngưu Tiểu Diệp vừa vặn đi theo vài cái cô nương đi lại tìm Thịnh Tư Nhan nói chuyện, vừa chuyển qua loan liền thấy Vương Nghị Hưng đứng lại ven đường nói chuyện với Thịnh Tư Nhan. Kêu mỉm cười biểu cảm, ôn nhu con ngươi, còn có đáy mắt tình ý, nhìn xem Ngưu Tiểu Diệp trong lòng trùng trùng trầm xuống, bận lui về phía sau vài bước, đối kia vài cái cô nương nói, ngượng ngùng, ta nhớ tới có cái gì kéo ở bên kia phòng khách, ta đi trước. Nói xong, vội vội vàng vàng theo đường cũ đi trở về. Vương Nghị Hưng nghiêng người đứng lại ven đường, đối Thịnh Tư Nhan túi đầu nói, ngươi yên tâm, ta đã viết thư đi trở về, hẳn là rất nhanh còn có hồi âm. Mặc kệ thế nào, ta nhận định ngươi là ta cả đời thê tử. Về sau chúng ta thành thân, ngươi chính là ta tối tin cậy nhân. Chúng ta vợ chồng cùng nhau dắt tay, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nhường chúng ta gia tộc cũng thành thế gia đại tộc, ngươi nói được không? Nam nhân bằng chính mình bản sự ra đem nhập tướng, kéo nữ nhân làm hậu thuẫn, thật sự là vô sỉ chi mưu. Một tiếng cười nhạo theo bọn họ đứng thẳng đại thụ sau lưng truyền ra đến. Thịnh Tư Nhan nghe thấy kia thanh âm, mánh vừa quay đầu lại, vừa vặn thấy Chu Hoài Hiên một thân thanh sam, theo đại thụ mặt sau bước chậm đi ra, chắp tay sau lưng, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc, ngươi là lúc nào tới? Ta thế nào không có thấy? Quả thực là xuất quỷ nhập thần được không? Chu Hoài Hiên tả nghễ nàng liếc mắt một cái, có mắt không tròng. Nhất phất tay áo, nên ngang đi rồi. Thịnh Tư Nhan bị hắn mắng tưởng giơ chân. Nhất thời khí hôn đầu. Xông về phía trước tiền hai bước. Cư nhiên túm trụ tay áo của hắn. Uy, ngươi đứng lại. Đây là nội viện, ngươi một người chạy cái gì chạy. Chu Hoài Hiên chậm rãi cúi đầu, nhìn bị Thịnh Tư Nhan bắt lấy ống tay áo, còn có ống tay áo bên cạnh lộ ra đến hai căn ngọc bạch thanh hành bàn ngón tay đầu. Trong cổ họng cô một tiếng, nuốt một chút nước miếng, tầm mắt theo tú triển chi liên ống tay áo chậm rãi thượng di. Nhìn về phía Thịnh Tư Nhan mang theo hấn giận khuôn mặt, đột nhiên mặt giãn ra cười cười. Thịnh Tư Nhan bị hắn tươi cười hoảng hoa ánh mắt. Kia người đưa ta. Chu Hoài Hiên bất động thanh sắc đề nghị. Thịnh Tư Nhan sửng sốt, đưa ngươi. Ngươi không nhường ta một người chạy loạn, đương nhiên phải đưa ta. Chu Hoài Hiên đúng lý hợp tình nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính hướng này vừa đi tới Vương Nghị Hưng. Vương Nghị Hưng đối Chu Hoài Hiên ấn tượng cực phá hư. Hắn tính tình ôn hòa, hướng đến giúp mọi người làm điều tốt, cho tới bây giờ không muốn cùng người kết thù, thậm chí liên khập khiễng đều không có, bất quá Chu Hoài Hiên. Vừa ra tới, Vương Nghị Hưng cũng chỉ tưởng tấu hắn. Hắn cũng không biết chính mình vì sao có loại này muốn đánh người xúc động. Nhưng là Chu Hoài Hiên là thần tướng phủ đại công tử. Cũng là vừa vặn lập hạ hiển hách chiến công tam phẩm uy liệt tướng quân, lại nhị hoàng tử cực lực muốn lung lạc đối tượng trí nhất. Cho dù hắn lại tức giận, cũng không thể không đối Chu Hoài Hiên lá mặt lá trái. Tư Nhan, đi lại. Vương Nghị Hưng đối Thịnh Tư Nhan vươn tay, lại đối Chu Hoài Hiên gật đầu. Chu đại công tử, hạnh ngộ. Ta bất hạnh. Chu Hoài Hiên hơi bất cảm. Nhân ra khách khí với hắn, nói cùng hắn gặp mặt là hạnh ngộ, hắn lại đến một câu, cùng ngươi gặp mặt, là hắn bất hạnh. Thịnh Tư Nhan luôn luôn biết Chu Hoài Hiên là cái độc miệng người, bất quá nàng không có dự đoán được, hai năm không thấy, thằng nhãi này độc miệng công lực nâng cao một bước, nhịn không được túi đầu lặng lẽ làm cái mặt quỷ, lại thu hy dung, chính xác ngẩng đầu, lại liếc mắt một cái gặp được Chu Hoài Hiên mỉm cười trong đôi mắt, tựa hồ đem nàng vừa rồi làm mặt quỷ xem ở trong mắt, cảm thấy nhiều có thú vị bộ dáng, còn khen hứa gật gật đầu. Thịnh Tư Nhan đại quẫn, vừa buông tay buông ra Chu Hoài Hiên ống tay áo. Chu Hoài Hiên buồn bã, không cần nghĩ ngợi lại tiến lên một bước, đem tia tay áo lại để hồi nàng trước mặt. Làm chi? Thịnh Tư Nhan tỉnh ngủ lui về phía sau hai bước, cùng A Tài giống nhau, hận không thể toàn thân thứ đều dựng thẳng lên đến. Cho ngươi túm. Chu Hoài Hiên dám đem tay áo của bản thân đưa tới Thịnh Tư Nhan trong tay. Thịnh Tư Nhan mặt đều tê cứng. Được rồi, nàng công lực không đủ, vô luận là da mặt vẫn là mồm miệng, nàng đều đấu không lại Chu Hoài Hiên. Đi. Chu Hoài Hiên xoay người, đi phía trước cất bước. Thịnh Tư Nhan cầm lấy tay áo của hắn, lăng lăng theo sau lưng hắn, đi rồi nhất tiểu tiết lộ, tại như ở trong ngộng mới tỉnh bản buông ra tay áo của hắn, nào nói, ngươi vì sao muốn túm ta đi? Ngươi không phải nói ta không biết đường sao? Ngươi không đi theo ta đi, ta lạc đường làm sao bây giờ? Chu Hoài Hiên nghiêm trang nói, còn Sa Mục nhìn Thịnh Quốc Công bên trong phủ trong viện bốn phương thông suốt ruột dê thạch tử đường nhỏ, tựa hồ thật sự rất khó nhận rõ phương hướng bộ dáng. Ai tin hắn? Hắn rõ ràng ở Thịnh Quốc Công bên trong phủ viện hành tẩu tự nhiên, lúc này lại trang không biết lộ. Trang, ta cho ngươi trang. Thịnh Tư Nhan hận tưởng ma nha, cố ý bản mặt, cũng hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, hai tay nhất quán, Chu đại công tử, ta có mắt không tròng, cũng không biết đường. Đem vừa rồi Chu Hoài Hiên nói nàng có mắt không tròng trong lời nói, đuổi về cho hắn. Tư Nhan, Chu đại công tử quý nhân sự bận, ngươi không cần trì hoãn nhân ra. Vương Nghị Hưng thật sự nhịn không được, đuổi theo. Đem Thịnh Tư Nhan theo Chu Hoài Hiên bên người kéo ra. Thịnh Tư Nhan đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí từ trên người Chu Hoài Hiên phát ra, nàng kích linh linh đánh cái dùng mình. Chu Hoài Hiên nhìn nàng một cái, mâu quang buồn bã, đột nhiên không nghĩ nói nữa, xoay người đi nhanh hướng nhị môn phương hướng đi. Thịnh Tư Nhan xem Chu Hoài Hiên rời đi bóng lưng, nhíu mày nói, người này thật sự là rất không hiểu. Vương Nghị Hưng gặp Chu Hoài Hiên đi xa, tài nhẹ giọng nói, Tư Nhan, ngươi còn không biết đi. Người này ỷ vào chính mình là thần tướng phủ đại công tử, đối khác nữ tử nhiều hơn nhục nhã, căn bản không phải nam nhân. Vương Nghị ca. Thịnh Tư Nhan vội vàng a chỉ Vương Nghị Hưng, đây là ở trong nhà ta, ngươi không thể như vậy nhục nhã nhà ta khách nhân. Nơi nào cần ta nhục nhã hắn? Nhân tất tự vũ mà hậu nhân vũ chi. Hắn trước mặt nhiều người như vậy, nếu nói đến ai khác già cô nương không xứng với hắn. Loại này nói, là nam nhân nói trong lời nói thôi. Vương Nghị Hưng xung Chu Hoài Hiên biến mất địa phương cơ cơ nắm tay. Chu Hoài Hiên lúc này tuy rằng vượt qua nhị môn, nhưng là hắn nhĩ lực linh mẫn, Vương Nghị Hưng cùng Thịnh Tư Nhan hạ giọng nói trong lời nói. Vẫn như cũ nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ nghe Thịnh Tư Nhan cười khanh khách nói. Vương Nghị ca. Ta cảm thấy Chu đại công tử không có nói sai á, người nọ chính là không xứng với hắn thôi. Văn đại cô nương nơi nào tốt lắm. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng lặng lẽ phẫn cái mặt quỷ. Nói không thể nói như vậy. Tuy rằng. Có lẽ, khả năng, là không xứng với, nhưng là làm nam nhân, là tuyệt đối không thể trước mặt nhân mặt nói ra. Hắn có thể nói, là hắn không xứng với nàng, này không đồng dạng như vậy hiệu quả sao. Không nên ngạo khí mười phần, nói nhân ra cô nương không xứng với hắn. Cũng không biết thần tướng phủ muốn cho bọn hắn đại công tử tìm cái gì dạng nữ tử làm thế tử. Vương Nghị Hưng hôm nay có chút khác thường, nói cũng đặc biệt nhiều. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, ta đổ cảm thấy Chu đại công tử không sai. Câu kia nhân tất tự vũ mà hậu nhân vũ chi, cũng có thể đáp lễ kia vị cô nương. Nghĩ nghĩ. Thịnh Tư Nhan vẫn là nói, nếu không phải Xương Viễn Hầu phủ khí thế bức nhân, nhân gia Chu đại công tử tại sao có thể như vậy nói chuyện. Tư Nhan, ngươi hướng đến đơn thuần, không biết trên đời này có loại nam nhân, nhất bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo. Không đối, Vương Nhị ca, Chu đại công tử không phải người như vậy, ta coi hắn khí phái đại thật sự, hoàn toàn không phải bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Thịnh Tư Nhan nhân Chu Hoài Hiên tức Xương Viễn Hầu phủ mặt mũi. Đối Chu Hoài Hiên ấn tượng vẫn là không sai. Lại nói nàng cha Thịnh Thất gia cùng Chu Hoài Hiên quan hệ cá nhân không sai, còn có. Chu Hoài Hiên cho nàng tặng như vậy tốt một đôi sống mái hình người lao sơn tham tám buồn, thiếu nhân gia nhất tuyệt bút nhân tình, bởi vậy khẩn cấp bang Chu Hoài Hiên nói tốt. Nhị ngoài cửa Chu Hoài Hiên nghe xong Thịnh Tư Nhan những lời này, nhất thời hàn khí tẫn liễm, khỏe môi mỉm cười, đi nhanh rời đi Thịnh gia nội viện, đi đến ngoại viện tìm Thịnh Thất gia cáo tử. Hắn cho tới bây giờ không thích này đó trường hợp, bình thường có thể không đi sẽ không đi. Thịnh Thất gia cũng biết hắn cổ quái, nói với hắn hai câu nói, lên đường, trước cùng ta đi ngoại thư phòng một chuyến, ta có quan trọng hơn sự cầu ngươi. Chu Hoài Hiên cùng hắn đi ngoại thư phòng. Thịnh Thất Gia lấy bút dính thủy, ở trên án thư viết vài cái tự. Chu Hoài Hiên mâu quang chợt lóe, thật sự. Nhanh tốt lắm. Thịnh Thất Gia ở trên án thư viết chữ nói cho hắn, Hạ Minh Đế bệnh tình đại hưu hảo chuyện. Thịnh Thất Gia gật gật đầu, đến cuối năm hẳn là sẽ không sai lầm rồi. Nhưng là ta tính sai lầm rồi một mặt dược dùng lượng, nay đã dùng hết. Nếu là không có kia vị dược, liền không tốt lên. Nga. Chu Hoài Hiên điều tra xem hắn. Ta biết ngươi gần đây vô sự, ta tưởng cầu ngươi hồi nơi đó một chuyến, giúp ta lại nhiều mang một ít này vị dược liệu đi lại. Thịnh Thất Gia trịnh trọng chắp tay muốn nhờ. Chu Hoài Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vừa vặn ta cũng phải đi về một chuyến. Thịnh Thất Gia mừng rỡ, mang tương dược danh cùng dùng lượng đều viết ở một chương trên giấy, đưa tới Chu Hoài Hiên trong tay. Chu Hoài Hiên thu tờ giấy, cùng chắp tay, lập tức rời đi Thịnh Quốc Công, về thần tướng phủ nói một tiếng, liền cưỡi ngựa ly khai kinh thành. Thịnh Quốc Công bên trong phủ viện phòng khách lý, Nưu Tiểu Diệp mang theo chính mình nha hoàn trở về, thấy phòng khách lý không trống rỗng, nhân đều đi địa phương khác dù đi chơi. Nàng nhìn thoáng qua, cư nhiên thấy dựa vào cửa sổ địa phương, có cái thanh tú cô nương cô Linh Linh ngồi ở vị trí bên cửa sổ thượng, nghiêng mặt xem phòng khách ngoại hồ nước xuất thần. Kia cô nương bên người đứng hai cái thị nữ, xem ăn mặc trang điểm, hẳn là Thịnh Quốc Công phủ nha hoàn. Nưu Tiểu Diệp giật mình, đi rồi đi qua, hàm cười hỏi, vị cô nương này xem hảo quen mặt. Lại chỉ nàng đối diện vị trí hỏi nàng, ta có thể tọa một lát sao? Kia cô nương chính là vừa vặn được thả ra Thịnh Linh Phương. Nàng được dặn dò, chính là xuất ra ăn bữa cơm. Nếu mượn cơ hội sinh sự, nàng đời này liền không cần tưởng trở ra. Thịnh Linh Phương bị đóng lâu như vậy, ngạo khí cũng sắp bị hao hết, kết quả nàng đồng bào đệ đệ Thịnh Linh Tùng đột nhiên cùng Xương Viễn Hầu phủ đích nữ định rồi thân, nàng đông chốc cảm thấy lại có hy vọng, càng thêm không cam lòng bị gả đến cái kia hẻo lánh tiểu sơn thôn, trong lòng chính do dự bất định, không biết là hẳn là hướng Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị cầu xin tha thứ, cần phải phan đại đệ Thịnh Linh Tùng, nhường hắn giúp nàng tưởng tốt biện pháp. Thấy Nưu Tiểu Diệp đi lại, Thịnh Linh Phương mị hí mắt, cảm thấy cũng thực quen mặt, nhưng là kêu không nổi danh tự. Nưu Tiểu Diệp nha hoàn vội hỏi, này là chúng ta Nưu gia đại cô nương. Ngài đâu? Thịnh Linh Phương nha hoàn tiểu liễu nhi cười nói, này là chúng ta Thịnh Quốc Công phủ nhị cô nương. Nưu Tiểu Diệp ánh mắt lóe ra, cười để sát vào đầu, nguyên lai là Thịnh nhị cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nguyên lai đây là Thịnh Quốc Công phủ cái kia thứ nữ. Thịnh Linh Phương nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, ngươi là Nưu gia cô nương. Nàng nhớ được Nưu gia cái kia đi theo nàng đại tỷ chuyển cô nương hình như là rất béo à, hiện tại trước mắt này chính là lược hiển đấy đà, kỳ thật thực mê người. Tiểu Diệp. Ta gọi Nưu Tiểu Diệp. Nưu Tiểu Diệp tùy tiện nói. Một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Lại đối Thịnh Ninh Phương nịnh hót nói, Thịnh nhị cô nương. Người sinh thật tốt, như vậy cử chỉ khí độ, quả thực cùng Thịnh đại cô nương giống nhau như lúc. Thịnh Ninh Phương gặp người này tán nàng cùng Thịnh Tư Nhan giống nhau, nhất thời đối Nưu Tiểu Diệp thân cận đứng lên. Cười lắc đầu nói, Nưu đại cô nương khen chật rồi, ta thế nào so với được với ta đại tỷ. Nói xong, lại chua xót nói, nàng là mây trên trời, ta là dưới chân bùn. Hừ, kỳ thật, nàng lại cao hơn ta đắt hơn thiếu. Nưu Tiểu Diệp vốn chính cười tủm tỉm hết nhìn đông tới nhìn tây, Thịnh Linh Phương cuối cùng một câu, quả thực giống như một câu tiếng sấm giống nhau ở nàng bên thai vang lên, chấn đắc nàng nửa ngày hồi bất quá thần đến. Nưu Tiểu Diệp luôn luôn nhận vì, Vương Nghị Hưng lựa chọn Thịnh Tư Nhan. Là vì thân phận của Thịnh Tư Nhan địa vị. Thịnh Quốc Công phủ đích trưởng nữ thân phận, nay đại hạ hoàng triều lý thân phận cao hơn nàng nhân, một cái bàn tay sổ đi lại. Nhưng là Thịnh Ninh Phương lại nói, thân phận của Thịnh Tư Nhan không cao bằng Thịnh Ninh Phương bao nhiêu. Phương diện này văn vẻ liền hơn. Nưu Tiểu Diệp đã khởi tinh thần, gắng sức cùng Thịnh Ninh Phương bắt chuyện đứng lên. Thịnh Ninh Phương bên người có hai cái nha hoàn đứng. Nàng nhưng là không dám nói lung tung nói. Vừa rồi kia chua xót một câu nói xong sau. Nàng cũng liền nói năng thận trọng, nếu không để kia sự việc, chỉ nói với Nưu Tiểu Diệp này kéo thất tạp bắt chuyện giết thời gian. Nưu Tiểu Diệp cũng biết bên người có người xem, không tốt nói lung tung nói, chính là nỗ lực tìm cách, như thế nào cùng Thịnh Linh Phương nhiều tìm chút cơ có thể nói. Nhưng là Thịnh Linh Phương tỏ vẻ, mẹ cả quản được nghiêm, nàng không thể tùy tiện xuất ra. Lúc này đây, là lấy nàng đồng bào đệ đệ đính hôn phúc, tài năng xuất ra ngồi vào. Nưu Tiểu Diệp liền âm thầm cân nhắc, dương mắt thấy trước mặt hạt lục sắc nước trà. Lập tức có chủ ý, nàng thân thủ nâng lên chén trà, không biết tại sao, thủ vừa trợn, kia chén trà ầm một tiếng điệu ở trên bàn, nước trà sái đầy bàn, đem nàng cùng Thịnh Ninh Phương trên người bắn tung tóe từng chút, chủ sam thượng nhiễm lên nước trà, rất là rõ ràng. Thịnh Ninh Phương nha bỗng chốc đứng lên, dùng khăn phủi trên người nước trà. Nưu Tiểu Diệp vội hỏi, thực là của ta sai. Đều là ta không tốt. Ta bồi Thịnh nhị cô nương một khối hảo chất liệu. Nói xong, lại nói. chúng ta như vậy cũng không thể gặp người, không bằng Thịnh nhị cô nương đi cái phương tiện, nhường ta đi ngươi trong phòng đổi thân xiêm y đi. Ta chính mình dẫn theo thay xiêm y gì. Đại hạ hoàng triều phú quý nhân gia cô nương xuất môn làm khách, đều là mang theo vài thân thay xiêm y gì, càng chú ý nhân gia, liên đồ trang sức cùng hài miệt đều chuẩn bị tốt mấy thân mang theo, để ngừa vạn nhất. Thịnh Ninh Vương cũng phải đi về thay quần áo thường, nghe vậy gật gật đầu, như đại cô nương đi theo ta. Nàng hai cái nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồi sân thì tốt rồi, không cần ở bên ngoài lo lắng đề phòng, lo lắng vị này nhị cô nương đột nhiên lại ăn sai dược, nói lung tung nói sẽ không tốt lắm. Trở lại Thịnh Ninh Phương Lục Ngọc Quán, Nưu Tiểu Diệp chúng quanh xem, khen, Thịnh nhị cô nương này sân thật là đẹp mắt, ta xem so với Thịnh đại cô nương sân còn muốn nhìn thật tốt chút. Thật vậy chăng? Thịnh Ninh Phương rất là cao hứng, lại thấy Nưu Tiểu Diệp tặng nàng hai thân mang đến thay xiêm y, đều là hảo chất liệu, đa dạng tinh xảo, thập phần vui mừng, đem Nưu Tiểu Diệp rất nhanh làm chi kỷ, hận không thể không chuyện không nói. Nưu Tiểu Diệp cùng nàng đi buồng trong bình phong phía sau thay quần áo thường, đem nha hoàn đều ở lại gian ngoài hậu. Thấy chỉ có các nàng hai người ở trong ốc, Nưu Tiểu Diệp ra vẻ quan tâm nhắc nhở nàng, Thịnh nhị cô nương, vừa rồi nói vậy, ngươi không cần lại nói. Ngươi là thứ xuất, Thịnh đại cô nương là đích xuất, thân phận của nàng, quả thật cao hơn ngươi quý. Thịnh Ninh Vương nga một tiếng, nguyên lai là lời này a hử, ta nói cho ngươi, ta chỉ nói cho ngươi một người, ta di nương còn sống thời điểm, từng nói với ta, nói đại cô nương xuất thân còn không bằng ta đâu. Hừ, nay nàng cư nhiên thành cao cao tại thượng đích nữ, đem ta giẫm nát dưới chân. Nhưng là, nàng chính là đích nữ a. Nưu Tiểu Diệp nhíu mày, nghĩ mãi không xong, có chút hối hận hỏi sai lầm rồi nhân, cảm thấy Thịnh Ninh Phương giống như đầu óc có chút không rõ ràng, nói chuyện quấy rầy không rõ, căn bản hỏi không ra manh mối. Ách, ta cũng không rõ ràng. Thịnh Ninh Phương nghĩ, gãi gãi đầu, nhưng là ta di nương chính là nói như vậy. Nưu Tiểu Diệp lẩm bẩm, này khả kỳ. Bất quá, ta lúc trước ở Vương gia thôn tưởng dung nữ học nhận được ngươi đại tỷ thời điểm, cũng quả thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên là lừng lẫy nổi danh Thịnh Quốc công phủ hậu nhân. Vương gia thôn. Các nàng trước kia ở tại Vương gia thôn. Thịnh Ninh Vương có chút kỳ quái, ta di nương rõ ràng nói, trước kia ta mẹ cả cùng đại tỷ là ở tại Ưng Sầu Giản bên kia trong thôn, cách kinh thành có 200 hơn dặm đâu. Vương gia thôn cũng là ở kinh thành ngoại ô, chỉ có hơn 20 lý lộ trình. Ưng Sầu Giản. Nưu Tiểu Diệp mày nhăn càng nhanh, kia là chỗ nào? Người di nương như thế nào biết đến? Nga, ta di nương nói, là ta cha nói với nàng. Nói xong, Thịnh Ninh Vương sắc mặt âm chìm xuống. Nàng nhớ được, khi đó nàng cha Thịnh Thất gia nhắc tới khởi Ưng Sầu Giản chính thất thê tử cùng đứa nhỏ, nàng mẹ ruột Đồ Thị cũng rất mất hứng, ở nhà ngã đập đánh, thậm chí còn đánh chửi bọn họ tỷ đệ ba người. Bởi vì nhắc tới khởi Vương Thị cùng nàng đứa nhỏ, chỉ có thể nhắc nhở Đồ Thị, nàng chính là cái lên không được mặt bàn thiếp phòng. Cho nên Thịnh Ninh Phương đối Ưng Sầu Giản này Phương Giản thẳng nghe nhiều nên thuộc. Nưu Tiểu Diệp cân nhắc nửa ngày, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, âm thầm quyết định có rảnh muốn đi Ưng Sầu Giản nhìn một cái. Không biết tại sao, nàng tin tưởng Thịnh Ninh Phương trong lời nói, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Đương nhiên, có lẽ là ở trong lòng nàng, nàng rất muốn đem Thịnh Tư Nhan lôi xuống ngựa. Thịnh Tư Nhan duy nhất mạnh hơn nàng địa phương, chính là nàng xuất thân. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân, chứng minh Thịnh Tư Nhan thật sự liên Thịnh Ninh Phương này thứ nữ cũng không như, kia Vương Nghị Hưng, có lẽ liền sẽ không cố ý muốn kết hôn Thịnh Tư Nhan. Nhưng làng Nưu Tiểu Diệp cũng biết, này ý tưởng thập phần xa vời. Thậm chí có cựu thành cựu khả năng, là Đồ Thị này thiếp phòng cố ý bôi đen chính thất cùng đích nữ chửi bới chi từ mà thôi. Nưu Tiểu Diệp theo Thịnh Ninh Phương Lục Ngọc Quán xuất ra, luôn luôn tâm thần không yên. Theo Thịnh Quốc công phủ tọa hoàn tịch xuất ra, nàng yên lặng đi ở nàng đại ca Nưu Đại Bằng bên người. Nưu Đại Bằng ở bên đầu nói chuyện với Vương Nghị Hưng. Một trận gió đêm thổi tới, Nưu Tiểu Diệp đánh cái dùng mình. Nưu Đại Bằng đều không có chú ý đâu, Vương Nghị Hưng lại thấy, hắn đem trên người bản thân bạc chù áo choàng rõ ràng xuống dưới, phi ở Nưu Tiểu Diệp trên vai, lại cười nói, "Tiểu Diệp, ban đêm gió mát, không cần chiêu phong." Kia mang theo Vương Nghị Hưng nhiệt độ cơ thể bạc chù áo choàng phi ở Nưu Tiểu Diệp trên người, nhường nàng toàn thân nhất thời giống như hỏa bình thường bốc cháy lên. Như vậy ôn nhu tươi cười, tràn trọc mâu quang, vi kiểu khoe môi, dừng ở Nưu Tiểu Diệp trong mắt, không một không nhường nàng phát cuồng. "Tư Nhan, thực xin lỗi." Nưu Tiểu Diệp ở trong lòng lẩm bẩm, trong mắt nóng lên, vội vàng gục đầu xuống, không để cho người khác thấy nàng trong mắt lệ quang. Nàng long long trên người bạc chù áo choàng, hít sâu một hơi, đi theo Nưu Đại Bằng bên người lên xe. Về nhà sau, Nưu Tiểu Diệp tỉ mỉ quyết định mấy ngày, tài hướng Nưu Đại Bằng mở miệng, "Đại ca, có chuyện, ta nghĩ ngươi giúp ta cái bận." "Chuyện gì?" Ngưu Tiểu Diệp vốn định cầu Ngưu Đại Bằng phái người đi Ưng Sầu Giản bên kia thôn đi thăm dò thám Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan trước kia hành tung, nhưng là nói đến bên miệng, nàng nhớ tới nhà mình đại ca đối Thịnh Thất gia bội phục sát đất, hận không thể đầu nhập vào Thịnh gia môn hạ, liền sửa lại chủ ý, nói, đại ca, ta gần đây trong lòng không thoải mái, tưởng ra ngoài dạo dạo. Ngươi phái vài người, theo ta đi chơi một thời gian, được không? Cái gọi là phái vài người, muốn hộ tống nàng đi chơi ý tứ. Ngưu Đại Bằng gần nhất cũng bề bộn nhiều việc lục, nghe vậy nói, cũng tốt, ngươi ra ngoài dạo dạo, có lẽ sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Lại hỏi nàng, ngươi muốn đi đâu? Ngay tại phụ cận đi một chút. Sẽ không vượt qua kinh thành chung quanh 200 dặm đường. Ngưu Tiểu Diệp theo bản năng che giấu Ưng Sầu Giản tên này. Ngưu Đại Bằng hoàn toàn không có phát hiện, chính là gật đầu nói, kia đi, chớ đi quá xa. Ta Minh Nhi cho ngươi tìm 6 cái tùy tùng, sẽ tìm cái hướng đạo, ngươi mang theo nha hoàn bà tử, ngồi xe ngựa, đi ra ngoài đi dạo đi. Cứ nhiên như vậy đơn giản liền đi ra ngoài, Ngưu Tiểu Diệp tâm tình lập tức phấn chấn đứng lên. Nam. 7 ngàn tự, 2 càng hợp nhất, hàm vị cả địch minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng linh sủng duyên đệ 8, 9 lần thêm càng. Nhắc nhở phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu Nga. Này trương vừa lòng phủ. Ho ho. Chương 153, không được, 7K, hàm ẹn ni di em á ni an xì cùng thị bích 1, 2. Ngưu gia vốn không là cái gì thế gia đại tộc, chính là bình thường nhà nghèo nhân gia. Giang Ngưu Đại Bằng này kinh thương kỳ tài, tài phát đạt đứng lên. Bởi vậy trong nhà cũng không có gì quy củ. Ngưu Tiểu Diệp tuy rằng là chưa gả cô nương, nhưng là có Ngưu Đại Bằng chỗ dựa, nàng tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liên nàng cha cũng không dám quản thúc nàng. Không qua 2 ngày, Ngưu Tiểu Diệp liền mang theo tùy tùng cùng nha hoàn bà tử thượng lộ, lặng lẽ hướng kinh thành phía tây 200 dặm đường Ưng Sầu Giản bên kia đi. Ưng Sầu Giản là hai nơi cao cao đoạn nhai. Theo hai trong núi gian bổ ra đến một khối hẹp dài bình, bình thượng có cái nho nhỏ thôn, không có tên, bình thường nói Ưng Sầu Giản bên kia thôn, phụ cận nhân đều hiểu được là nơi nào. Hai trong núi gian có điều nho nhỏ nước sông, theo đoạn nhai hạ thẳng qua. Nước sông trong suốt, thấy được tiểu ngư ở trong nước bơi qua bơi lại, bên bờ dài mãn thật dài cỏ lau. Ngưu Tiểu Diệp bọn họ xe ngựa không thể vào đến Ưng Sầu Giản hẹp hòi đường nhỏ lý, đành phải khí xe thay đổi thành con la. Đi vào trong thôn. Ngưu Tiểu Diệp cùng tùy tùng đều thập phần tò mò. Nơi này dân phong thuần phác, người ngoài nhiệt tình, nhưng là từng nhà đều có cung tiễn đao thương, ký có thể phòng trên núi giã thú, cũng có thể phòng sơn ngoại địch nhân. Thấy có người xa lạ vào thôn, ăn mặc cũng không tệ bộ dáng, Ưng Sầu Giản thôn trưởng chạy đi lại, hỏi Ngưu Tiểu Diệp đoàn người, xin hỏi khách quý đường xa mà đến, có phải hay không lạc đường? Bọn họ nơi này rất hẻo lánh, cũng không có gì hay này nọ, bình thường có người xa lạ trong lúc vô ý xuống tới, 89 phần 10 là lạc đường. Ngưu Tiểu Diệp cười vén áo thi lễ, nói, ta là kinh sư nhân sĩ, xuất gia du ngoạn. Ngẫu nhiên thấy các ngươi nơi này non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Rất là quý, cho nên cố ý đi lại nhìn nhìn. Nói xong, sai người đưa lên hậu lễ. Ngưu Tiểu Diệp ra có rất nhiều bạc, Ngưu Đại Bằng cũng biết xuất môn bên ngoài, lễ nhiều người không trách, nhiều mang chút bạc luôn không sai, liền chuẩn bị cho Ngưu Tiểu Diệp rất nhiều này nọ. Kia thôn trưởng thấy hậu lễ, cũng thực vui mừng. Mời Ngưu Tiểu Diệp đi nhà hắn tọa ngồi xuống. Ngưu Tiểu Diệp mang theo 6 cái cao lớn vạm vỡ tùy tùng, lại có nha hoàn bà tử vây quanh, trên người nàng cũng dẫn theo phòng thân lợi khí, bởi vậy cũng không lo sợ, vô cùng cao hứng cùng thôn trưởng đi nhà hắn nghỉ chân, thuận tiện hỏi thăm này trong thôn tình hình. Ưng Sầu Giản thôn trưởng là đời đời thế thế ở trong này trụ, đối trong thôn sự tình đặc biệt quen thuộc. Ngưu Tiểu Diệp xem như tìm đúng rồi nhân. Hàn huyên sau, Ngưu Tiểu Diệp liền để lộ ra tìm người ý tứ. Ta tưởng hướng thôn hỏi thăm một chút, mười mấy năm trước, nơi này có không có trụ qua nhất hộ họ Thịnh nhân gia. Nam nhân là cái lang trung. Nữ nhân họ Vương, còn giống như có cái tiểu nữ nhi. Ngưu Tiểu Diệp bất động thanh sắc hỏi thăm. Kia thôn ngưng thần nghĩ nghĩ. Nói, hình như là có một nhà, nhưng là không có tiểu nữ nhi. Chỉ có tiểu vợ chồng lưỡng. Nam nhân họ Thịnh, sinh thật sự là tuấn tú, trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ lao thái thái đều thích hắn. Nữ nhân họ Vương, cũng rất xinh đẹp. Người ngoài cực kỳ hòa khí. Trong thôn nữ nhân gia sinh bệnh, đều là tìm nàng xem. Hai người sẽ ngủ ở thôn đông đầu tường đất trong phòng. Ngưu Tiểu Diệp vừa nghe mừng rỡ. Thịnh Ninh Vương quả nhiên không có nói sai. Thịnh Thất gia cùng Vương Thị quả thật là ở trong này trụ qua. Kia là chuyện khi nào nhi? 15-6 năm trước đi. Sau này, ai kia thôn thở dài, hảo hảo tiểu lưỡng khẩu, kết quả gặp gỡ tai họa, một ngày lý kia nam nhân vào sơn, liền không còn có trở về. Kia nữ nhân tìm hắn một tháng. Sau này liền nhảy vào chúng ta thôn phía trước tiểu ưng hà, cùng nam nhân đi rồi, liên thi thể đều không có tìm được. Thôn trưởng sắc mặt bi thương, lấy tàu hút thuốc gõ sao hải để cái mõ, sau đó chỉ vào thôn đông đầu phương hướng, bên kia là hồ bà, lúc trước cùng kia toàn gia đình thủ, thực thích kia hỏa khí vương nương tử. Vương nương tử không có, nàng còn khóc một hồi, ở bờ sông cấp vương nương tử cùng Thịnh tiểu ca kiến cái mộ chôn quần áo và di vật. Nưu tiểu diệp vừa nghe liền choáng váng. Đây là có chuyện gì? Thịnh tư nhan có vấn đề cũng liền thôi, chẳng lẽ nàng nương vương thị cũng là có vấn đề? Thịnh thất gia không có vấn đề đi. Kia thịnh gia y thuật nhưng là làm không xong giả. Nưu tiểu diệp có chút tâm hoảng ý loạn, ẩn ẩn cảm thấy chính mình mở ra một cái hộp, đem trong hồng yêu ma quỷ quái đều phải phóng xuất. Nàng còn muốn hay không tiếp tục tra đi xuống đâu. Nưu tiểu diệp đi tiểu hưng bờ sông chậm rãi đi tới, xem trong suốt thấy đáy nước sông, còn có hai bờ sông cao ngất trong mây ngọn núi, ngẫu nhiên có hai cái diều hâu theo đỉnh núi bay qua, ở đỉnh núi mây trắng gian nấn ná cao tường. Một cái 50 hơn tuổi lão phụ nhân lưng ba lô theo bên người nàng đi qua, đi rồi hai bước, lại đổ trở về hảo ý nhắc nhở nàng, đại cô nương, nơi này nước sông nhìn qua thiện, kỳ thật thâm đâu, đừng nhất thời chân hoạt, lưu đi vào liền tìm không về đến. Nưu tiểu diệp cười cười, tạ qua kia lão phụ nhân, nói, ta chính là nhìn xem. Nơi này cảnh sắc thật đẹp. Cảnh sắc. Kia lão phụ nhân lắc lắc đầu, có cái gì đẹp mắt. Đều xem vài thập niên, dù cho xem cũng xem nhàm chán. Nưu tiểu diệp xem kia lưng ba lô lão phụ nhân dần dần đi xa, nhịn không được kêu một tiếng, lão nhân ra dừng bước. Kia bà tử dừng lại chân, quay đầu hỏi, ngươi có việc sao? Ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một người, nghe thôn trưởng nói, hồ bà sẽ ngủ ở này phụ cận. Ha ha, ngươi thật sự là vận khí tốt. Ta chính là hồ bà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kia lão phụ nhân cư nhiên chính là thôn trường nói cùng thịnh thất cùng vương thị đều rất quen thuộc hồ bà. Nưu tiểu diệp vui vô cùng, bận đi lại vãn trụ hồ bà cánh tay, thân ái nóng nóng nói, nguyên lai ngài chính là hồ bà. Thật sự là quá khéo. Trong lòng âm thầm cảm thấy là trời cũng giúp ta, cũng không dối dám, đi theo hồ bà hướng nhà nàng bên kia đi. Hồ bà, ta nghe thôn trường nói. Ngài cùng trước kia ở nơi này thịnh tiểu ca cùng vương nương tử rất quen thuộc. Hồ bà vừa nghe, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nàng lau khóe mắt, chỉ vào cách đó không xa một chỗ hở ra thổ bao, nói, nơi đó là bọn họ mộ chôn quần áo và di vật. Nói xong, mang theo Nưu tiểu diệp hướng bên kia đi đến. Đi đến kia ngấm mộ phía trước, Nưu tiểu diệp xem phía trước lập một khối nho nhỏ một bài, có chút không nói gì. Này cũng quá thô ráp. Kia ngấm mộ bên cạnh còn có một càng tiểu nhân thổ bao. Nơi này là cái gì? Nưu tiểu diệp không chút để ý chỉ mộ chôn quần áo và di vật bên cạnh tiểu thổ bao. Này là bọn hắn không có xuất thế sẽ chết đứa nhỏ. Hồ bà lại lau một phen nước mắt. Cái gì? Nưu tiểu diệp nghe được những lời này, chỉ cảm thấy trời quang một cái tiếng sấm, tắc nàng nửa ngày không thở nổi. Hạnh phúc tới quá nhanh. Nàng có chút không chịu nổi. Hồ! Hồ bà! Ngài hảo hảo nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nưu tiểu diệp cầm trụ hồ bà cánh tay, nhân rất kích động, lực nắm của nàng đặc biệt đại, chả hồ bà đều có chút đau. A, ngươi thả lỏng điểm nhi a, ngươi là loại người nào? Ngươi vì sao muốn đánh nghe bọn hắn? Hồ bà lúc này cảm thấy có chút không thích hợp, hồ nghi xem Nưu tiểu diệp, không nghĩ lại nói. Nưu tiểu diệp gấp đến độ phải chết. Thật vất vả nghe được một ít manh mối, nếu như vậy buông tha. Thật sự là rất đáng tiếc. Nàng lấy lại bình tĩnh, trong đầu bay nhanh xoay xoay, tưởng tốt lắm nhất thiên lý do thoái thác. Không dối gạt ngài nói, này gia nhân là của chúng ta nhất hộ bà con xa thân thích. Chúng ta luôn luôn tại tìm bọn họ, vừa có chút mặt mày, ngài lại nói bọn họ đã qua đời. Nưu tiểu diệp thở dài, thịnh tiểu ca tên là Thịnh Thất, là đi. Hồ bà gặp Nưu tiểu diệp biết thịnh gia tên của nam nhân, nhất thời tin nàng, bận gật đầu nói, đúng là đâu. Bọn họ hai người tư tư văn văn. Cùng chúng ta trong thôn nhân cũng không đồng. Kia một năm, bọn họ hai người mang theo hai cái gói đồ đi lại. Nói là nương nhờ họ hàng, nhưng là tìm sai lộ, liền ở trong này trọ xuống. Kỳ thật à, chúng ta cũng đều biết đến, hai người này hẳn là bỏ trốn đào hôn xuất ra, sợ người trong nhà biết, bởi vậy mai danh nhận tích, trụ đến chúng ta này hẻo lánh địa phương. Chúng ta ngọn núi nhân, không cần này đó. Hảo hảo vợ chồng son, như vậy xứng, nhà bọn họ lý nhân thật sự là mắt bị mù, tỏa ma hai cái đáng thương đứa nhỏ, không chịu làm cho bọn họ hảo hảo mà thành thân. Hồ bà lao lại nhải lẩm bẩm nói xong. Nghe được Nưu tiểu diệp thập phần không nói gì. Nàng đổ không biết là vương thị cùng thịnh thất gia là bỏ trốn, nàng chỉ biết là khi đó thịnh gia nhân còn tại bị truy nã, vương thị cùng thịnh thất không có khả năng cùng người nói bọn họ chân thật thân phận, cũng không có khả năng trụ đến địa phương khác, đương nhiên chỉ có hướng người này tích hãn tới tiểu sơn thôn lý trốn. Kia sau này đâu? Nưu tiểu diệp không quan tâm thịnh thất gia cùng vương thị là thế nào sống, nàng chỉ quan tâm thịnh tư nhan, quan tâm vương thị cùng thịnh thất gia nữ nhi. Sau này Sau này Vương nương tử có mang thai, vợ chồng Son càng thêm vui mừng. Nam nhân mỗi ngày lên núi hái thuốc, ở nhà mân mê các loại viên thuốc. Vương nương tử trong trong ngoài ngoài một tay, đem trong nhà để ý thỏa thỏa đáng làm. Hồ bà trên mặt lộ ra tươi cười, đối kia một đoạn trí nhớ thập phần khắc sâu. Kia một năm, ta sinh bệnh nặng, là Vương nương tử cùng Thịnh tiểu ca không miên không nghỉ cho ta trị liệu, đem ta cứu trở về, hơn nữa không có muốn một văn tiền trần phí. Chúng ta một nhà lớn nhỏ đều cảm kích bọn họ. Đáng tiếc, người tốt như vậy, cũng không trường mệnh. Hồ bà hung hăng thối một ngụm, chỉ vào ông trời mắng một câu, ta ông trời. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ngưu Tiểu Diệp trong lòng thẳng thắn loạn khiêu, biết sẽ nhập chính đề, bận lại truy hỏi một câu, sau này đâu? Bọn họ lại như thế nào qua đời? Phương diện này sự tình, người khác không rõ ràng, ta hồ bà là tối rõ ràng. Ta còn nhớ rõ, ngày nào đó, là nhanh muốn tới tháng chạp. Thịnh tiểu ca lên núi hái thuốc, kết quả kia một lần đi sau, liền không còn có đã trở lại. Trước kia cũng có ở trên núi khốn thượng một hai thiên tình hình, nhưng là lúc này đây, bốn năm thiên đều không có tin tức. Vương nương tử nóng nảy, lấy nhà ta đại nhi lên núi tìm một chút, kết quả cái gì đều không có tìm được. Không có tìm được. Đúng vậy. Ưng sầu giản hai bên sơn rất cao rất lớn, nhưng là hái thuốc địa phương liền như vậy một hai cái, hẳn là tốt lắm tìm, nhưng là bọn hắn không có thấy Thịnh tiểu ca. Sau này Vương nương tử tự mình đi tìm. Nàng có thai, hai bên sơn đều đi lần, qua hai ba tháng, nàng rốt cục tìm được Thịnh tiểu ca dùng để bao dược liệu một cái lam bố gói đồ, bắt tại trong rừng cây cối giữa, chung quanh còn có chút dã thu xương cốt, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hồ bà lau nước mắt. A, đây là bị dã thu ăn. Ngưu Tiểu Diệp trong lòng run sợ ra này kết luận. Đương nhiên a, làm sao có thể có khác kết quả? Này hai bên núi cao vốn cũng rất ít có người đến, lại nói Thịnh tiểu ca người này lại không có cửu gia, ai sẽ đến đem hắn hại đâu. Nhất định là dã thú. Hồ bà rất là tin tưởng lúc trước phán đoán. Vương nương tử ôm kia lam bố gói đồ, đống chốc hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng tỉnh thời điểm, nàng trong bụng đứa nhỏ liền đàm không được. Hồ bà thở dài nói, ngày nào đó, là ta cho nàng đỡ đẻ. Nàng mất một ngày một đêm công phu, sinh hạ đến một cái tử đứa nhỏ, vẫn là ta cấp mai lên. Ngay tại kia bên cạnh tiểu nấm mồ lý. Hồ bà chỉ kia tiểu nấm mồ. Ngưu Tiểu Diệp hít sâu một hơi, chạy nhanh lại truy vấn, kia đứa nhỏ là nữ nhi vẫn là con. Nữ nhi. Còn chưa đủ tháng đâu. Hồ bà chỉnh ba lô. Lắc đầu nói, thật sự là rất đáng tiếc. Vương nương tử trước tăng phu. Lại tăng nữ, nàng một nữ nhân ra, thật sự chịu đựng bất quá. Tọa hoàng trong tháng, nàng liền đầu hạ. Ách. Nhảy sông. Ngài làm sao mà biết nàng đầu hạ? Ngưu Tiểu Diệp từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, cảm thấy vấn đề lớn nhất, vẫn là Thịnh Thất cùng Vương Thị đương thời hai người đều là sống không thấy nhân, tử không thấy thi, 89 phần 12 người này kỳ thật không chết. Là này đó thôn nhân lấy vì bọn họ đã chết. Ta đi nhà nàng chiếu cố nàng, vừa đến cửa nhà nàng, gặp đại môn sưởng, trong phòng một người đều không có. Nàng cấp đứa nhỏ chuẩn bị tiểu y phục cũng đều không thấy, chính là sái chút vụn vặt gì đó trên mặt đất. Ta theo này vụn vặt một đường đuổi tới bờ sông. Chỉ nhìn thấy một đôi giày ngay ngắn chỉnh tề bày ở nơi đó, còn có, ta cho nàng đứa nhỏ làm phần mộ cũng bị lấy mở, bên trong đứa nhỏ cũng không thấy. Hồ bà lau nước mắt. Ngưu Tiểu Diệp cả trái tim đều phải nhảy ra yết hầu, vì sao? Nàng vì sao muốn đem đứa nhỏ nấm mồ lấy khai? Ai? Đại cô nương, ngươi là chưa làm qua nương. Này làm nương. Cho dù đi tìm chết, cũng luyến tiếc đem chính mình đứa nhỏ ném. Nàng đại khái là ôm chính mình đứa nhỏ đầu hạ, muốn cùng đứa nhỏ chết ở một chỗ. Hồ bà nhưng là thực lý giải Vương Thị thực hiện. Đổi làm là nàng, nếu đứa nhỏ không có, nàng cũng sống không nổi nữa, cũng sẽ ôm đứa nhỏ cùng đi tử. Ngưu Tiểu Diệp vừa mới vui sướng vô cùng tâm, lại trầm đến đáy cốc. Đứa nhỏ sinh hạ đến, ngươi xác định là tử. Ngưu Tiểu Diệp chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Đương nhiên là tử. Tài tá nguyệt. Thất sống bắt không sống ngươi có biết hay không? Ta hồ bà luôn luôn là làm bà đỡ, kia đứa nhỏ quả thật là đã chết, ta tự tay mai. Sau này Vương nương tử ôm đứa nhỏ nhảy sông thời điểm, đều mai hơn một tháng. Hồ bà rất là chạm đinh tiệt thiết nói. Thì phải là nói, Thịnh Tư Nhan tuyệt đối không có khả năng là cái kia chết đi nữ anh. Ngưu Tiểu Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút minh bạch, không khỏi mừng rỡ. Đã Vương thị nữ nhi đã sớm sinh non chết non, kia Thịnh Tư Nhan khẳng định chính là hàng giả. Cho nên Đồ thị nói, thân phận của Thịnh Tư Nhan liên Thịnh Ninh Phương cũng không như. Không biết cái kia sơn góc chui ra đến thổ con nhóc, cũng dám ố gà biến vượng hoàng. Ngưu Tiểu Diệp trong lòng đại sướng, đối hồ bà nói, hồ bà, nói thật, ta ở kinh thành giống như nhìn thấy Vương nương tử cùng Thịnh thất gia, nhưng là lại không dám kết luận có phải hay không bọn họ người một nhà. Ngài nếu phương tiện, theo ta đi một chuyến, nhận nhất nhận có phải hay không bọn họ. Hồ Bà chấn động, cầm trụ Ngưu Tiểu Diệp thủ, ngươi nói thật. Bọn họ còn chưa có chết. Thật sự không chết. Nói xong, hai tay hợp thành chữ thập, đối với ông trời cầu nguyện, đa tạ Lao Thiên gia. Đa tạ Lao Thiên gia. Vừa rồi là ta không tốt, hiểu lầm Lao Thiên gia. Ngưu Tiểu Diệp lại cho Hồ gia rất nhiều bạc, thuận thuận lợi làm đem Hồ Bà tiếp đến kinh thành Ngưu gia trụ xe thủy phố nhỏ. Ngưu Đại Bằng nghe nói Ngưu Tiểu Diệp mang đến một cái bà tử, rất là kinh ngạc, đi lại hỏi nàng, này bà tử là ai? Ngưu Tiểu Diệp nghĩ nghĩ, gặp Ngưu Đại Bằng nói, đại ca, ta có chút việc, chờ xong xuôi lại cùng đại ca nói. Ngưu Đại Bằng nhíu mày nói, ngươi là đại cô nương, làm việc phải biết rằng đúng mực, không cần rất quá mức. Đại ca, ta khi nào thì không biết đúng mực. Ta ở kinh thành thế gia cao môn lý cùng này các cô nương kết giao, cho ngươi làm bao nhiêu sự, giúp bao nhiêu bận, ngươi hiện tại nói ta không biết đúng mực. Ngưu Tiểu Diệp bĩu môi. Ở đại ca trước mặt, nàng hướng tới là thực thả lỏng, có chuyện đã nói. Ngưu Đại Bằng cảm thấy cũng đối, cười nói, được rồi, trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi. Nói xong, tạm thời bỏ lại việc này, đi ra ngoài làm việc. Ngưu Tiểu Diệp liền tìm cơ hội, mang theo Hồ Bà đi Thịnh Quốc công phủ trước cửa không xa địa phương hầu. Đợi hai ngày, rốt cục đợi đến Thịnh Thất gia theo trong cung trở về. Hắn theo trong xe xuống dưới, trở lại Thịnh Quốc công phủ thời điểm, bị Hồ Bà thấy. A, người nọ hình như là Thịnh Thất. Qua mười mấy năm, hắn trở nên không nhiều lắm, chính là lưu nổi lên vài sợi râu. Chứ này bên ngoài, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Hồ Bà rất là kinh hỉ, hắn không chết a. Ngưu Tiểu Diệp cười cười, ngài đừng nóng nổi, nhìn nhìn lại Thịnh phu nhân đi. Các nàng lại đợi hai ngày, đợi đến Vương Thị mang theo Thịnh Tư Nhan xuất ra, đi thiên hạ hiệu thuốc tra trướng. Vương Thị bụng lại lớn, nhưng là cùng lúc trước nàng ở Hưng Sầu Giản mang thai thời điểm có chút giống, đông chốc gợi lên Hồ Bà suy nghĩ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thị nhất cử nhất động, thẳng đến nàng lên xe, đem màn xe buông xuống, Hồ Bà tài cảm khái lấy khăn lau lệ, gật đầu nói, thì phải là Vương Nương Tử, không thể tưởng được nàng cũng không chết, còn tìm được Thịnh Thất. Hai người lại hòa thuận mỹ mãn sống. Người xem, nàng lại có thai. Thật tốt. Ngưu Tiểu Diệp xác định năm đó ở Hưng Sầu Giản trụ qua Thịnh Tiểu Ca cùng Vương Nương Tử đúng là Thịnh Thất cùng Vương Thị, trong lòng đại định. Vì sợ Vương Thị thấy Hồ Bà, Ngưu Tiểu Diệp luôn luôn thật cẩn thận đem Hồ Bà tàng ở trong xe, không nhường nhân thấy. Hồ Bà gặp năm đó Thịnh Tiểu Ca nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thần nông phủ Thịnh Quốc công hậu nhân, nay quốc công già, cũng có chút lo sợ khiếp thượng, căn bản là không dám tự mình đi thấy bọn họ, bởi vậy ngay tại Ngưu gia ở xuống dưới. Ngưu Tiểu Diệp mang theo Hồ Bà về nhà. Dặn dò nàng không cần nói với người khác chuyện này, sau đó đi theo đại ca Ngưu Đại Bằng đi Ngô Quốc công phủ chúc mừng Ngô gia đại cô nương xuất các chi hỷ. Ngô gia đại cô nương Ngô Thiền Oánh mấy năm trước liền định rồi thân, bất quá đợi đến năm nay tài xuất các. Ngưu Tiểu Diệp cùng chính mình quen thuộc vài cái cô nương tọa ở cùng nhau, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, gặp không có thấy Thịnh Tư Nhan, tò mò hỏi, Thịnh gia đại cô nương tại sao chưa có tới? Nghe nói là bị bệnh, không có cách nào khác xuất ra. Một cái cô nương không chút để ý nói, sinh bệnh khả không phải hẳn là ở nhà dưỡng sao, xuất ra qua cho người khác sẽ không tốt lắm. Ngưu Tiểu Diệp cười cười, thấy Ngô gia nhị cô nương trọng đồng nữ Ngô Thiền Quyên cùng lại bộ thượng thư gia đại cô nương Lý Chi Nương tọa ở cùng nhau nói xong lặng lẽ nói. Ngươi sự tình ra sao? Lý Chi Nương lén lút hỏi. Không hiểu được. Hắn lại ra kinh đi. Ai Ngô Thiền Quyên thở dài, càng thêm buồn bã hiểu xỉu. Nàng ngày ngóng đêm trông. Ngóng trông thần tướng phủ đến Ngô gia cầu hôn, nhưng là cho tới bây giờ đều vô tin tức. Nàng nương nhường nàng đừng quá sốt ruột, đừng gấp gáp, nhưng là nàng chính là lo sợ, luôn luôn lo lắng chuyện này. Ngươi cũng đừng ngủ rũ. Ngươi xem kia Thịnh đại cô nương, mãn kinh thành đều cho rằng nàng phải gả cấp Trạng Nguyên Lang. Nhưng là Trạng Nguyên Lang đến bây giờ đều không đi cầu hôn. Lý Chi Nương hỉ hỉ cười. Ngưu Tiểu Diệp nghe ở trong lòng, càng như ăn thuốc can thần. Đến bây giờ đều còn chưa có cầu hôn, đã hơn 2 tháng, hướng Giang Nam đi 2 cái qua lại đều đủ, có thể thấy được là Vương công tử trong nhà không đồng ý đi. Nô Thiền Quyên kinh ngạc, a, ta còn tưởng rằng bọn họ đã sớm đính hôn. Bên cạnh Chu Nhạn Lệ là thần tướng phủ thứ nữ, nàng hiện tại vừa ra tới làm khách, Nô Thiền Quyên liền đối nàng tốt vô cùng. Làm chuyện gì đều lôi kéo nàng, căn bản là không màng kinh thành thế gia quý nữ phân biệt rõ ràng đích thứ vòng luẩn quẩn. Đương nhiên, cũng là nàng địa vị đủ cao. Làm ngươi địa vị cao đến trình độ nhất định, ngươi mặc kệ làm cái gì, đều phải nhận được thế nhân tán thành. Ngươi vâng theo tập tục, là thế nhân điển phạm. Ngươi đánh vỡ quy củ, là sửa cũ thành mới. Nếu không, nếu địa vị không đủ cao. Như vậy, ngươi vâng theo tập tục, là nhân vân diệt vân. Ngươi đánh vỡ quy củ, còn lại là cách kinh phản đạo. Trên đời này tập tục quy củ, vốn chính là xem nhân hạ địa đồ ăn, tràn ngập địa bộ. Bởi vậy Ngô Thiền Quyên mang theo Chu Nhạn Lệ đi gia nhập, mọi người ngược lại tán nàng đại khí nhàn thục. Chu Nhạn Lệ cùng Ngô Thiền Quyên chín, nói chuyện cũng chẳng như vậy câu thúc. Nàng hé miệng cười nói, kỳ thật Thịnh gia đại cô nương nhân không sai, muốn cưới nàng nhân nhiều nha. Trạng Nguyên Lang nếu không cầu hôn, cẩn thận bị nhân nhanh chân đến trước. Ngô Thiền Quyên cùng Lý Chi Nương đều đến hứng thú, lôi kéo Chu Nhạn Lệ thủ nói, nói mau nói mau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có ai có hứng thú? Nưu Tiểu Diệp mâu quang ảm ảm, trong lòng bất bình dần dần tăng nhiều. Dựa vào cái gì? Một cái hàng giả. Thật đúng làm chính mình là quốc công phủ đích trưởng nữ đâu. Chu Nhạn Lệ ngượng ngùng cười nói, kỳ thật ta cũng chỉ là nghe Tam Thẩm Thẩm đề cập qua một lần, nói là nhà chúng ta tứ ca ca, cố ý tưởng hướng Thịnh quốc công phủ cầu hôn đâu. A, là biểu ca sao? Ngô Thiền Quyên vừa mừng vừa sợ. Chu quốc công phủ tam phòng chính thất phu nhân, là Ngô Thiền Quyên cô công Ngô Vân Cơ. Chu Nhạn Lệ nói tứ ca ca, chính là tứ công tử Chu Hoài Lễ. Nguyên bản Chu Hoài Hiên luôn luôn bệnh, toàn bộ thần tướng phủ hy vọng đều là dừng ở Chu Hoài Lễ trên người. Chu Hoài Lễ từ nhỏ là làm thần tướng phủ người thừa kế bồi dưỡng lớn lên, còn từng đi theo thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông còn ra chinh qua. Chu Nhạn Lệ gật gật đầu, đúng là đâu. Lúc này Chu thần tướng trong phủ, thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông mang theo Phùng Thị đi gặp Chu Lão gia tử, còn đem Chu Lão phu nhân cũng kêu đi lại. Có việc sao? Chu Lão gia tử chuyên tâm xem sách dạy đánh cờ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chu Thừa Tông cười nói, hôm nay đem cha mẹ, còn có Thu Nhàn đều gọi tới, là muốn theo các ngươi thương nghị một sự kiện. Ân, nói đi. Chu Lão gia tử buông sách dạy đánh cờ, thân thủ phủng mạnh trà nhấp một ngụm. Là như vậy, Hiên Nhi việc hôn nhân, ta có chút mặt mày. Nga. Chu Lão gia tử một đôi thỏ mi cao cao gầy khởi, mặt mũi hiền lành Chu Lão phu nhân nghiêng thai lắng nghe. Phùng Thị đã có chút bất an nhéo nhéo khăn, nhẹ giọng nói: Ai đâu? Các ngươi cũng đều nhận được. Kia cô nương xuất thân không cần phải nói, nhân phẩm bộ dạng lễ nghi đều là không chê vào đâu được. Khó nhất còn sinh có trọng đồng Chu Thừa Tông cười nói: Hắn thực vì con trai của tự mình cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy chỉ có tốt nhất nữ nhi tài năng xứng đôi hắn, mà tốt nhất nữ nhi. Khẳng định là tốt nhất nữ nhân sinh. Sinh có trọng đồng. Kia khẳng định là Ngô quốc công phủ nhị cô nương Ngô Thiền Quyên. Không được. Không được. Lúc này đây, Chu Lão gia tử cư nhiên cùng Phùng Thị cùng nhau nói lời phản đối. Chu Thừa Tông kinh ngạc nhìn nhìn Chu Lão gia tử, lại nhìn nhìn thê tử của chính mình, không hiểu nói. Không được. Đây là vì sao? Nàng là gia thế không xứng với, vẫn là nhân phẩm không xứng với. Vẫn là nàng làm chuyện gì, cho các ngươi đối nàng có thành kiến. Nay còn chưa có gả tiến vào đâu, liền cảm thấy tự bản thân cái làm bà đối nàng có thành kiến. Phùng Thị chỉ cảm thấy trong lòng đổ một đoàn hỏa, cháy được nàng miệng khô lưỡi khô. Chu Lão gia tử sắc mặt nhưng là không có gì biến hóa. Chính là nói, Hiên Nhi không ở nhà, chuyện này về sau lại nói. Hiên Nhi hôn sự, dựa vào là cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn, muốn hắn ở nhà làm cái gì. Chu Thừa Tông không cho là đúng nói. Chu Lão gia tử cười cười, phủ phủ trán của bản thân, nói. Lúc trước ngươi hôn sự, ngươi khả tuần hoàn qua cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn. Chu Thừa Tông cứng lại, bay nhanh nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị có chút nan kham túi đầu. Bọn họ việc hôn nhân, không phải tuần hoàn cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn. Mà là người nọ một câu. Chu Thừa Tông không nói hai lời, đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa thuyết phục Chu Lão gia tử cùng Chu Lão phu nhân, đem nàng này người xa cơ thất thế xuất thân nữ tử thú đến uy danh hiển hách thần tướng phủ. Khi đó, nàng là cỡ nào cao hứng. Cho rằng này cả đời ngộ phu quân. Sau này mới biết được, nàng bất quá là nhặt người khác lẩu. Người khác không cần, tùy tay vứt cho nàng, nàng liền cùng cậu giống nhau, phe phẩy đuôi lên đây. Không nói chuyện rồi. Người cũng không ngắm lại, nô nhị cô nương sinh có trọng đồng, nàng việc hôn nhân như thế nào như vậy dễ dàng. Mà Thái hậu nương nương, lại sao sẽ cho phép nàng gả đến thần tướng phủ. Chu Lão gia tử thở dài, xua tay nói, cấp Hiên Nhi đảm việc hôn nhân có thể, nhưng là Ngô Thiền Quyên, không có này khả năng. Thật sự là chê cười. Lúc trước Trịnh Tố Hinh đem con của hắn mê tam mê năm đạo, lại treo hắn, không chịu gả đến thần tướng phủ, hiện tại tưởng đem nữ nhi gả đến thần tướng phủ. Nam mơ. Chu Thừa Tông cúi đầu. Vấn đề này, hắn không phải không nghĩ qua, cho nên hắn tài cùng hắn cha mẹ để nhắc tới, tính toán nhường cha ra mặt, đi Thái Hậu nơi đó biện hộ cho phép Ngô Thiền Quyên gả cho hắn con. Kết quả Chu Lão gia tử một ngụm từ chối, căn bản là không có thương thảo đường sống. Phùng Thị rất là cao hứng. Nhưng là cũng không dám ngẩng đầu, cũng không dám lộ ra sắc mặt vui mừng, chính là nói, ta chính là nghe Hiên Nhi. Hắn nói thu ai liền thu ai. bất quá Ngô gia cô nương, hắn hướng đến xem không vào mắt. Lời này nói được Chu Thừa Tông rất là bất khoái, hắn trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, kia tiểu tử để ý ai. Sương Viễn Hầu phủ đại cô nương, Thái Hậu xem trọng nhất nhà mẹ đẻ cháu gái, lại bị hắn ghét bỏ nhân ra không xứng với hắn, thiếu chút nữa làm cho người ta cô nương sống không nổi. Lại nói Ngô quốc công phủ Ngô nhị cô nương loại nào dạng nhân. Hắn khả mới là thật thực không xứng với. Chu Thừa Tông trong lời nói, đống chốc đem Phùng Thị vui sướng rảo sạch sẽ, nàng nhịn không được ngẩng đầu nói. Nói con ta không xứng với nhà khác cô nương. Đại gia, ngươi đừng quên, Hiên Nhi cũng là con trai của ngươi. Nam. 7000 tự, Hàm Vi En Nỉ Gơ Mê An Si Minh chủ đại nhân tháng 9 đánh thưởng thứ nhất nhị khối cùng thị bích thêm càng. A, kỳ thật rất nghĩ kêu phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu. Ba, cũng rất muốn canh ba A đáng tiếc ngày đó nhiều càng một lần, liền chỉnh được rất tốt điểm phục vụ khí hỏng mất. Hắc, chỉ đùa một chút, biểu tường thật. Vẫn là câu nói kia. Phấn hồng 390 liền canh ba Nga. Nếu vọt tới phấn hồng 420, ta cũng đến một lần ngày càng nhất và nhị. Kha 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 bà sao sao đát. Ta nhất định có danh dự. Các vị yên tâm, ở đổi mới thượng một có nuốt lời qua. Chương 154, thẳng thắn. Tuy rằng phấn hồng còn không đến 420, ta không nhường đại gia đợi. Hôm nay canh ba nhất vạn 2000 tự dâng cầu phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu. Mỗi càng 4000 tự, 1 giờ chiều, 7 giờ đêm, sao sao đát. 40. Chu lão gia tử cũng hừ một tiếng, mọi người đều nói là con là của chính mình hảo, ngươi khen ngược, liên con trai của tự mình không bằng người khác nữ nhi đều nói ra. Ta xem, những lời này hẳn là từ ta mà nói mới đúng. Ngụ ý, chính là Chu Thừa Tông này con trai, cũng không như người khác ra nữ nhi, xem như châm chọc Chu Thừa Tông một câu. Chu Thừa Tông gặp cha tức giận, không dám lại biện, chính là nói, nhân gia là cô nương gia, chúng ta tự nhiên muốn khiêm tốn một ít. Làm gì có phong đem hết phàm đâu. Chu lão gia tử cười lạnh một tiếng, bưng trà, các ngươi đi thôi, ta muốn đi luyện đan. Chu Thừa Tông đành phải chắp tay. Phùng Thị cũng vén áo thi lễ. Chu lão phu nhân từ đầu đến cuối mỉm cười tọa ở một bên, không nói được lời nào. Nô quốc công phủ Nô đại cô nương việc hôn nhân vừa mới kết thúc, trong kinh thành dần dần nổi lên một cái lời đồn đãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là ở thế gia đại tộc buộc dịch lý truyền lưu. Nói là Thịnh quốc công phủ Thịnh đại cô nương đều không phải Thịnh thất gia thân sinh. Sau này liên thế gia đại tộc chủ tử đều hiểu được. Đại bộ phận có tha thứ biết liêm sỉ nhân gia đều nghiêm cấm hạ nhân lại truyền loại này lời nói vô căn cứ, như có phát hiện, đánh cho đánh, bán, cấm thật sự nhanh. Nhưng là cũng có số ít một ít nhân gia, không phải đã sớm xem Thịnh quốc công phủ không vừa mắt, chính là đừng có ý đồ. Đã có ý phóng túng loại này lời đồn đãi thịnh truyền. Đến 9 tháng một ngày này, rốt cục có người ở trong cung thái úy vừa ngăn trận Thịnh thất gia. Hỏi hắn, Thịnh quốc công, nghe nói nhà ngươi đại cô nương đều không phải ngươi thân sinh, ngươi khả nghe nói qua việc này. Thịnh thất gia vừa nghe lời này, không nói hai lời, kén khởi hòm thuốc liền hướng người nọ trên đầu ném tới. Người nọ bản là quan văn, sinh so với Thịnh thất gia nhỏ gầy rất nhiều. Thịnh thất gia tuy rằng không phải người vạm vỡ, nhưng là hắn luôn luôn làm nghề y làm thuốc, trên tay vẫn là có mấy cầm khí lực. Này nhất hòm thuốc tạp đi qua. Người nọ nhất thời đầu rơi máu chảy, đặt mông ngồi vào thượng. Lấy tay che trên đầu miệng vết thương, ai hú uy kêu lên. Thịnh thất gia chỉ vào người nọ đầu, nào nói, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta sẽ không là tạp ngươi một chút đơn giản như vậy. Ta muốn ngươi mạng chó. Nói Thịnh Tư Nhan không phải hắn thân sinh nữ nhi, nói đúng là vương thị trộm nhân, hơn nữa nói hắn đeo nón xanh. Loại này âm hiểm độc các lời đồn, nhất hắc liền hắc ba người, thật sự không biết là nào đèn tâm can lạn bụng nhân nghĩ ra được. Người nọ nhất sờ đầu. Phát hiện trên tay tất cả đều là huyết. Lại nóng bừng đau. Cũng giận, hét lớn, ngươi phu nhân trộm nhân dưỡng hán, cho ngươi sinh cái dã loại, ngươi đánh ta làm cái gì? Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Thịnh thất gia xông lên đi lại đạp người nọ một cước, cả giận nói, ngươi đừng cho là ta gia nhân thiếu dễ khi dễ. Trong nhà các ngươi này ô tao chuyện này, đừng làm cho ta chấn động rất xuống xuất ra. Thịnh thất gia tuy rằng là người hiền lành, nhưng là chẳng phải đã chúng đánh cũng không hoàn thủ nhân, lại nói hắn là thái y viện viện phán. Trong kinh thành thế gia đại tộc cả trai lẫn gái phạm là đạt đến nhường thái y viện thái y chữa bệnh nhân, tổng hội có chút nhược điểm dừng ở thái y nhóm trong tay. Ngươi nói cái gì? Nhà ta có cái gì ô tao chuyện này? Người nọ theo đi trên đất đứng lên, gặp người chung quanh càng vây càng nhiều, thẹn quá thành giận cùng Thịnh thất gia đối giống. Đây là ngươi nhường ta nói. Nhà ngươi con dâu vừa mới sinh con, chúc mừng ngươi, kia không phải ngươi tôn tử, là ngươi tiểu huynh đệ. Còn có, chính ngươi ở Tây Môn chỗ giữa ngoại trạch. Gần nhất trên người nổi lên bệnh đường sinh dục, ta xem sắc mặt ngươi biến thành màu đen, phun ra khí mang theo khó nghe tanh hôi, ngươi cũng bị nàng qua bệnh đường sinh dục. Thịnh Thất Gia trong lòng tức giận đến không được, Tấn Nhạc khắc nghiệt sự tình nói. Trung quanh vây xem nhân đều là vừa vặn hạ triều quan viên, nghe vậy cười vang, đều nói, Lưu Đường Quan, nhưng là chúc mừng, tôn tử thành tiểu huynh đệ, này khả khó lường đâu. Bối phận liên thăng cấp 3A. Thịnh Thất Gia nói người này con dâu sinh con không phải tôn tử, mà là tiểu huynh đệ, phương diện này che giấu hậu trạch âm tư cũng không phải là bình thường thâm. Người nọ hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, nhất thời đều đã quên phản bác. Bởi vì Thịnh Thất Gia liên hắn ngoại trạch gần nhất bệnh đều biết đến, chuyện khác đại khái cũng 8-9 phần 10, nhất thời bất chấp phản bác, xám xịt đứng lên, nhanh như chớp hướng trong nhà mình đi. Thịnh Thất Gia trên lưng hòng thuốc, xung người nọ bóng lưng phi một tiếng, tài hầm hừ trở về Thịnh Quốc công phủ. Vương thị vài ngày nay luôn luôn tâm thần không yên, như là có tâm sự bộ dáng. Thịnh Thất Gia thập phần tín nhiệm nàng, buổi tối trở về buồng trong, liền đối với Vương thị oán giận, thật là, những người này không biết ăn sai lầm rồi cái gì dược, lại còn nói Tư Nhan không phải nữ nhi của ta. Hừ, tưởng bôi đen ngươi, ly gián chúng ta vợ chồng, không dễ dàng như vậy. Vương thị nghe xong Thịnh Thất Gia trong lời nói, chỉ cảm thấy lô thai ông một tiếng, cả người trước mặt bỗng tối sầm, cư nhiên nhuyễn nhuyễn té trên mặt đất. Thịnh Thất Gia liền phát hoảng, bận đem Vương thị nâng dậy đến, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là thế nào? Ta biết những người đó là nói hiệu nói vượng, ngươi đừng chọc tức thân mình. Vương thị có thai trong người, vốn cảm xúc liền so với trước kia không có mang thai thời điểm dao động muốn đại, lại là quan hệ đến nàng để ý nhất nhất kiện giấu kín chuyện cũ, nhất thời dối dám. Nàng mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ đầm địa xem Thịnh Thất Gia thân thiết khuôn mặt, rốt cục không đành lòng lại lừa hắn, hướng hắn loa lộ tình hình thực tế. A thất, chuyện này cũng không hoàn toàn là gió thổi nhà trống, bịa đặt Vương thị khuôn mặt thập phần thê lương. Vương thị gọi hắn A thất, kia vẫn là này năm bọn họ ở Hưng Sầu Giản thời điểm xưng hô. Thịnh Thất Gia dại ra một cái chớp mắt, liền tỉnh qua thần, lắc đầu nói, Tố Quang, ngươi không cần phải nói. Ta tự nhiên là tin ngươi. Lúc ta đi, ngươi đã mang thai năm nguyệt, tính tính Tư Nhan niên kỷ, hẳn là đúng là kia một đứa trẻ. Nàng không có khả năng là người khác loại. Hắn căn bản không tin lời đồn nói, Vương thị từng đối hắn bất trung, cùng người khác sinh đứa nhỏ. Chuyện năm đó, hắn vẫn là biết một ít. Vương thị gặp Thịnh Thất Gia như vậy tín nhiệm nàng, càng cảm thấy xấu hổ, nàng nhanh cầm chặt Thịnh Thất Gia thủ, xem hắn kiên định vẻ mặt, kinh ngạc nói. Tư Nhan! Tư Nhan! Nàng không phải ngươi nữ nhi. Thịnh Thất Gia chấn động toàn thân. Ánh mắt nhất thời trừng lớn. Nhưng là vẫn như cũ không tin. Tố Quang, ngươi đừng nói nữa, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều là sẽ không tin. Tư Nhan là của chúng ta nữ nhi, ai vậy cũng cải biến không xong chuyện thực. Vương thị trong mắt nước mắt ào ào đi xuống lưu, nàng bất chấp trà lau, nghẹn ngào nói, nàng! Nàng! Cũng không phải ta nữ nhi. Thịnh Thất Gia! Hắn tưởng! Tố làm vinh dự khái là bị giận đến hồ đồ. Loại này nói cũng nói. Qua hồi lâu, an ủi Vương thị, ta nhìn ngươi là gần nhất quá mức mệt nhọc, vẫn là nghỉ ngơi đi, việc này, về sau lại nói. Vương thị giữ chặt tay hắn, A thất, ngươi nhường ta đem sự tình nói xong. Lúc này đây không nói, nàng không biết nàng còn có hay không dũng khí, lại đối mặt một lần như vậy tê tâm liệt phế thống khổ. Thịnh Thất Gia đành phải nhẹ nhàng trùy nàng lưng. Một bên nói, được rồi, ngươi nói ngươi nói. Bất quá. Hắn dừng một chút, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi, ta, Tư Nhan, còn có tiểu cậu kỷ, cùng với ngươi trong bụng đứa nhỏ. Vương thị dưng dưng gật đầu, chuyện này là ta không đúng, ta không nên luôn luôn gạt ngươi. Ta chính là lo sợ chuyện này sẽ làm bị thương Tư Nhan, hơn nữa nàng lại là nữ nhi, đối Thịnh gia không có cái gì chân chính tổn thương, cho nên không có nói với ngươi. Trên mặt nàng dần dần lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Thịnh Thất Gia thở dài, ngươi đừng nghĩ nhiều lắm. Ngươi là người, ta chẳng lẽ không biết nói sao? Ngay cả, Tư Nhan không phải ngươi ta nữ nhi, nhất định là có nguyên nhân, đúng hay không? Vương thị lại một lần nữa gật đầu. Nàng biết, bản thân cuộc đời, quả thật không có nhìn lầm này nam nhân. Lúc trước nàng vứt bỏ gia nhân, cùng hắn bỏ trốn, hắn cũng không có phụ nàng. Dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng nàng, nàng cũng có thể không hề băn khoăn đem chuyện này nói ra. Vương thị khinh khẽ tựa vào Thịnh Thất Gia trước ngực. Nghe hắn trùng trùng tim đập, thấp giọng nói, kia một năm, ngươi đột nhiên mất tích, ta gấp đến độ nơi nơi tìm ngươi. Vẹn vẹn tìm 3 tháng, cuối cùng tìm được ngươi bao dược liệu màu lam gói đổ, ta cho rằng, ngươi giữ nhiều lành ít. Thịnh Thất Gia cũng tưởng khởi kia một năm, hắn ở Hưng Sầu Giản trên núi hái thuốc thời điểm, gặp được đám kia hắc y nhân, bọn họ đồng ý hắn, đưa hắn mang đi. Không khỏi rất là xấu hổ, là của ta sai, ta hẳn là cùng ngươi nói một tiếng lại đi. Đáng tiếc, khi đó... Ta nghe xong bọn họ trong lời nói, thật sự là rất nóng nổi, mãn cho rằng qua một thời gian có thể trở về. Kết quả chờ hắn phái nhân lúc trở về, người nọ nói, Vương thị cùng đứa nhỏ đều đã chết. Thịnh Thất Gia khi đó tâm tình quả thực là giống như tình thiên phích lịch giống nhau, hắn chết sống không tin, một người vẫn là buôn hồi ưng sầu giản, vụng trộm nhìn thoáng qua hắc y nhân cho hắn tìm được Vương thị cùng hắn mộ chôn quần áo và di vật, còn có bên cạnh tiểu hài tử phân mộ. Tố Quang, đã ngươi rốt cục khẳng nói, ta cũng nói cho ngươi, kỳ thật ta đã sớm hiểu được. Thịnh Thất Gia cũng đối Vương thị thẳng thắn. A. Lần này đến phiên Vương thị giật mình, nàng lấy tay lau lệ, xem Thịnh Thất Gia, khóe miệng dần dần mơn lên. Ngươi hiểu được. Ngươi hiểu được cái gì? Thịnh Thất Gia cúi đầu, ta nghe những người đó nói các ngươi mẹ con đều đã chết, ta không tin, vụ trộm trở về một lần ưng sầu giản, thấy hồ bà cho chúng ta còn có nữ nhi lập phân mộ. Ta không tin, dám. Dám lấy mở hai tòa phần, thấy bên trong cũng không có nhân di cốt, ta chỉ biết, ngươi cùng nữ nhi nhất định không có chết. Vương thị không biết nên nói cái gì. Luôn luôn cảm thấy tối bí mật một sự kiện, kỳ thật Thịnh Thất Gia đã biết đến rồi. Nhưng là hắn lựa chọn cái gì cũng không nói. Vương thị thở dài, nguyên lai ngươi đi qua ưng sầu giản. Ân. Bất quá không dám cùng người trong thôn đánh đối mặt. Kia phần mộ vị trí, là những người đó giúp ta hỏi thăm xuất ra. Ta đi, liền thẳng đến bờ sông, thấy kia lớn nhỏ hai tòa phần. Ta ở trước mộ phần khóc một hồi, liền cùng những người đó cùng nhau đào lên phần. Ta vốn là tưởng đem ngươi nhóm mẹ con lưỡng mang đi, kết quả phát hiện bên trong căn bản chính là không. Ta tài âm thầm hy vọng. Các ngươi kỳ thật cũng chưa chết, mà là ngươi làm cái cục, mê hoặc người trong thôn, chính mình mang theo đứa nhỏ lặng lẽ đi rồi. Lại nói, khi đó ta cảm thấy như vậy rất tốt, nhờ ưng sầu giản nhân đã cho ta lưỡng đều đã chết, nếu chúng ta Thịnh Gia luôn luôn không thể trầm đoan giải tội, ít nhất cũng không có nhân biết chúng ta hành tung. Thịnh Thất Gia lúc trước cũng là có lo l. Áng. Vương thị không nghĩ tới Thịnh Thất Gia vẫn là đỉnh có tính toán, trong lòng cực kỳ cảm động, còn có vài phần vui sướng, kể ở trong lòng hắn nói. Ngươi có này phân tâm, chúng ta Thịnh Gia nhất định có thể trầm đoan giải tội. Thịnh Thất Gia cúi đầu ở trên đầu nàng hôn hôn, nói, hiện tại ngươi yên tâm thôi. Bất quá, ngươi vì sao còn nói Tư Nhan không phải chúng ta nữ nhi? Chẳng lẽ không đúng ngươi đem kia đứa nhỏ cứu sống? Thịnh Thất Gia nhớ được những người đó giúp hắn hỏi thăm trở về tin tức, là hắn cùng Vương Thị đứa nhỏ vừa sinh ra liền chết non, nhưng là sau này hắn lấy khai phần mộ, phát hiện bên trong cũng không có thi cốt, liền luôn luôn nhận vì kỳ thật kia đứa nhỏ không chết. Vương thị y thuật cao minh, đem đứa nhỏ cứu sống, sau đó mang theo đứa nhỏ lặng lẽ đi rồi. Vương thị vừa nghe, vừa ngừng lệ lại là tả đi xuống lưu. Nàng dứt khoát dùng khăn bụng mặt, thông thông khoái khoái khóc một hồi, chờ tâm tình bình phục, mới nói. Kia đứa nhỏ, quả thật không có. Ta lúc trước mang đi, là kia đứa nhỏ cho cốt. Ta đã đem nàng cung ở bên kia Thịnh Gia từ đường. Chính là nguyên lai Thịnh Quốc công phủ, nhân ngừng Thịnh Gia cao thấp 300 lắm lời quan tài, sau này liền cải biến thành từ đường. Thịnh Thất Gia sửng sốt, a, kia đứa nhỏ, thật sự không có. Ta hoài nàng tá nguyệt, bởi vì quá mức phí công, kỳ thật là đẻ non. Vương thị khóc đủ, thanh âm thản nhiên, mang theo mệt mỏi. Nàng vẫn là cách vách hồ bà đỡ đẻ, sau này, hồ bà đem nàng táng ở bờ sông cỏ lao lý. Ta tọa hoàn trong tháng, đi cỏ lao lý xem nàng, đương thời hoàn toàn sống không ý nghĩa, căn bản là không muốn sống chăng. Ta đem nàng theo phần mộ lý đào ra, ở bờ sông dùng hỏa thiêu. Đem cho cốt trang ở một cái nho nhỏ bạch bình sứ tử lý, ôm vào trong ngực, tính toán đi ưng sầu giản nhảy xuống vực. Vương thị nhắm mắt lại, giống như lại trở lại ngày nào đó, thanh lương hà gió thổi đến trên mặt, tuy là tháng năm lý, lại rét lạnh không chịu nổi. Thiên là âm u, còn giống như rơi xuống tiểu vũ, nàng mặc nhất kiện thổ bố áo choàng, ôm nho nhỏ bạch bình sứ tử, tim như bị đau cắt, cảm thấy chính mình rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Nàng hướng ưng sầu giản cao nhai, tính toán theo nơi đó nhảy xuống, có thể xong hết mọi chuyện. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy cao vách đá thượng, truyền ra một tiếng thật nhỏ tiếng khóc. Kia tiếng khóc như là con mèo nhỏ kêu, hoặc như là nàng ảo giác, phi thường không rõ. Vương thị nhớ được chính mình đương thời ngẩn người, theo bản năng túi đầu xem chính mình trong tay nâng bạch bình sứ tử. Không, thanh âm không phải theo trong tay nàng bạch bình sứ tử lý vọng lại. Nàng tiếp tục đi về phía trước, hướng đoạn vách đá thượng. Lúc này, nàng lại nghe đến một tiếng khóc, lúc này đây, tuy rằng thanh âm vẫn như cũ không lớn. Nhưng là lại càng thêm rõ ràng. Sống không ý nghĩa Vương thị nghe xong xuất ra, kia quả thật là một cái tiểu trẻ mới sinh tiếng khóc. Tiểu trẻ mới sinh tiếng khóc đối đắm chìm ở tang nữ chi đau trung Vương thị có kỳ dị lực hấp dẫn. Nàng kim lòng không đậu túi đầu, thấy cách nàng đứng đoạn vách đá thượng không xa địa phương, một gốc cây hơn người xuất ra bụi cây thượng, nâng một cái đỏ thâm tạ lót. Kia tiếng khóc chính là theo kia trong tạ lót vọng lại. Vương thị lại kỳ, vội vàng buông trong tay bạch bình sứ tử, ngồi xổm xuống ghé vào đoạn nhai thượng. Thân thủ đem kia tá lót đủ lên. tã lót rất nhẹ, khinh hảo giống không có sức nặng. Nàng một bàn tay liền đem kia tã lót lao lên, ôm vào trong ngực. Đẩy ra trên tã lót che vải đỏ, nàng thấy một cái trắng ngần tiểu trẻ mới sinh. Ta tưởng nói một chút phấn hồng thêm càng vấn đề. Bởi vì ta cùng đại gia có 12 giờ thời gian sai lệch, bởi vậy mỗi lần ta nói bao nhiêu phấn hồng thêm càng nhiều thiếu, kỳ thật hẳn là đại gia ngày thứ 2 đến xem thêm càng. Ta làm không được vừa thấy đến phấn hồng đến số lượng liền lập tức thêm. Bởi vì các vị thân ban ngày, là ta đêm đen. Sau đó ta ban ngày, còn phải đi làm, cho nên, hy vọng đại gia có thể thông cảm một chút. Ta sẽ ở cam đoan chất lượng dưới tình huống, tận lực nhiều càng. Đương nhiên, kích thích linh cảm đồ tốt nhất chính là phấn hồng phiếu, đại gia hiểu được. Muốn ta mã nhanh, phấn hồng phiếu thật sự là tốt nhất thôi càng lợi khí. Ta là có cái phá hư thói quen, chính là mỗi chương đều cầu phiếu. Ta biết như vậy không tốt, nhưng là không đổi đư. C cho nên, đại gia nhiều hơn thông cảm. Ho ho. Chương 155, truy vấn. Kia tiểu trẻ mới sinh vốn đang khóc, nhưng là Vương Thị Nhất ôm lấy nàng, nàng giống như có cảm giác giống nhau, tiếng khóc lập tức đình chỉ, đầu vòng vo chuyển, nhắm ngay Vương Thị phương hướng, tràn ra một cái phấn nộn miệng cười. Kia miệng cười tinh thuần thiên chân, có ấm áp nhân tâm lực lượng. Đặc biệt nàng cặp kia giống như che xương mai xám trắng sắc con người, rõ ràng không có thể thấy mọi vật, nhưng là lại nhường Vương Thị thương tiếc chi tâm nổi lên. Trong nháy mắt, Vương Thị không còn có tìm chết tâm. Nàng nhanh ôm chặt đứa nhỏ này, nhận làm cho này là trên trời ban ân, là bồi thường nàng mất đi kia một đứa trẻ. Vương Thị là y thuật rất cao minh lang trung, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đứa nhỏ này từng tao qua tội lớn. Mở ra tã lót, Vương Thị thấy đứa nhỏ này cuống rốn thượng còn mang theo huyết, cũng không có hoàn toàn khép lại. Thoạt nhìn, cũng liền sinh ra không lâu bộ dáng. Không biết là ai như vậy nhẫn tâm, đem vừa sinh ra đứa nhỏ muốn theo ưng sầu giản thượng bỏ xuống đi. Mà ưng sầu giản hướng người tới tích an tới, trừ bỏ này trong thôn nhân, Vương Thị trong lúc nhất thời nghĩ không ra có ai sẽ đến này đoạn nhai bỏ xuống đứa nhỏ. Hoàng loạn chung, nàng thầm nghĩ cứu đứa nhỏ này mệnh, liền lặng lẽ làm cái nhảy sông giả tướng, dẫn theo đơn giản gia sản, ôm đứa nhỏ này, lưng nho nhỏ bạch bình sứ, liên dạ ly mở ưng sầu giản. Sau này, Vương Thị tìm được cách kinh thành không xa Vương gia thôn. Đó là nàng cha bà con xa thân thích từng trụ qua địa phương. Vương Thị lấy tìm thân vì danh, đến nơi đây. Đáng tiếc nhà bọn họ thân thích đã sớm chuyển đi rồi, nhưng là phòng ở còn tại. Vương gia thôn nhân đều là phúc hậu nhân, gặp Vương Thị một cái độc thân phụ nhân, còn mang theo một cái trời sinh là người mù tiểu trẻ mới sinh, đều thực đồng tình nàng. Ào ào ra tiền xuất lực, giúp nàng ở Vương gia thôn an gia. Lại sau này sự tình, thịnh thất gia đều biết đến. Bọn họ ở kinh thành Thịnh Quốc công chức phủ gặp lại, người một nhà rốt cục một lần nữa đoàn viên. Nghe xong này đoạn chuyện cũ, thịnh thất gia cũng thực thổn thức. Nguyên lai là như vậy. Thịnh thất gia cảm khái, bất quá, tư nhan trời sinh khí phái, thực không giống như là ưng sầu giản cái kia địa phương nhân sinh xuất ra. Vương Thị cũng gật đầu, đồng ý thịnh thất gia cái nhìn, ta khi đó cũng không hiểu được. Người có biết, nàng khi đó vừa sinh ra, khả nhìn không ra đến có cái gì khí phái không khí phái. Ngươi tưởng cũng là có đạo lý. Ưng sầu giản cái kia địa phương như vậy hẻo lánh, quả thật trừ bỏ nơi đó nhân, nghĩ không ra có người khác hội đi vào trong đó ném xuống đứa nhỏ. Đáng thương tư nhan, may mắn gặp ngươi. Thịnh thất gia đem Vương Thị ôm càng nhanh. Vương Thị mỉm cười lắc đầu, không, ngươi phải nói, may mắn ta gặp được tư nhan. Nếu không, ngươi hôm nay, liền không thấy được ta. Càng không có tiểu cầu kỷ, cũng không có ta trong bụng đứa nhỏ. Ngày nào đó, quyết ý tìm chết Vương Thị nếu không phải thấy thượng ở tã lót trung tiểu tư nhan, nàng khẳng định liền theo ưng sầu giản đoạn nhai thượng nhảy xuống. Ân, quả thật muốn cảm tạ tư nhan, nếu không phải nàng, ta sẽ lại cũng nhìn không tới ngươi. Thịnh thất gia cúi đầu, ở Vương Thị trên trán lại hôn một cái, đến, ngươi rất nghỉ ngơi đi. Không là cái gì đại sự. Mặc kệ thế nào, tư nhan đều là ngươi ta nữ nhi, chỉ cần chúng ta thừa nhận nàng, quản người khác nói cái gì đâu. Vương Thị hướng thịnh thất gia thẳng thắn sau. Lại vô băn khoăn, đầu óc cũng thanh tỉnh đứng lên, nàng bắt đầu cân nhắc. Nói đến kỳ quái, chuyện này, liên ngươi này đi qua ưng sầu giản nhân đều không có hoài nghi thân phận của tư nhan, kia đến cùng là ai truyền ra đến này lời đồn đãi đâu. Thịnh thất gia nghĩ nghĩ, nói, theo ta thấy, là có người đi qua ưng sầu giản. Ưng sầu giản nhân, cũng không phải là đều biết đến ngươi hải tử của ta chết non sao. Nhưng là, sẽ không có thể ta tái sinh một cái nữ nhi a. Vương Thị bĩu môi. Đúng vậy. Cho nên lời đồn đãi nói, đứa nhỏ này không là của ta loại. Ngươi tưởng, chúng ta khi nào thì tài gặp lại. Ngươi cư nhiên ở ta đi rồi sau lại tháng 10 mang thai sinh cái nữ nhi. Thịnh thất gia cười hì hì nói, một điểm cũng không tưởng ngẫu nghịch. Vương Thị thối hắn một ngụm, chỉ biết nói hiệu nói vượng. dừng một chút, vẫn là nói, ta cảm thấy, vẫn là có vấn đề. Ưng Sầu Giản Nhân sẽ không ăn no rồi chống đỡ chạy đến kinh thành đến. Cho dù đến, thế nào như vậy khéo, liền vừa mới phát hiện chúng ta. Còn nhớ rõ chúng ta là lúc trước ở Ưng Sầu Giản trụ qua nhân. Càng biết Tư Nhan không phải người ta nữ nhi. Người là nói, có người cố ý nhằm vào chúng ta. Thịnh Thất Gia trầm ngâm nói, đứng lên ở trong phòng qua lại đi lại. Xem này lời đồn đãi, là nhằm vào Tư Nhan đến. Vương Thị cúi mâu, phủ phủ chính mình bụng, đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, trừ ra người ta, còn có ai biết chúng ta lúc trước ở Ưng Sầu Giản trụ qua. Thịnh Thất Gia nhíu mày, người ta biết, đám kia nhân cũng biết. Nhưng là, việc này cùng bọn họ hoàn toàn không có quan hệ, bọn họ còn chỉ vào ta cho bọn hắn làm thuốc đâu, truyền loại này lời đồn, đối bọn họ mà nói, hoàn toàn là làm điều thừa, căn bản là không tất yếu. Không phải đám kia hắc y nhân, đó là ai đâu. Vương Thị mị mắt, thở dài. Thịnh Thất Gia đi rồi vài bước, đột nhiên nhớ tới trước kia hắn cùng Đỗ Thị ở cùng nhau thời điểm, vẫn là thường thường đem Ưng Sầu Giản bắt tại bên miệng. Khi đó, hắn cũng không biết Vương Thị lại nhặt nhất một đứa trẻ, không khỏi rất là xấu hổ. Vương Thị vừa nhấc mắt, thấy Thịnh Thất Gia ánh mắt lóe ra, không dám cùng nàng đối diện, nhíu mày, thế nào? Có người hẳn là biết Ưng Sầu Giản. Nhưng là, nàng đã sớm đã chết. Ai? Đỗ Thị. Thịnh Thất Gia sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ngươi thật đúng là không đem Đỗ Thị làm ngoại nhân. Vương Thị nhịn không được chế nhạo Thịnh Thất Gia một câu, không chỉ có coi bọn họ là sơ bỏ trốn chuyện nói ra, còn đem bọn họ ẩn cư địa phương đều nói cho nàng. Thịnh Thất Gia ngượng ngùng nói, ta nào biết đâu rằng sẽ có việc này. Như biết, ta căn bản là sẽ không nạp tiếp. Hắn bắt đầu này đây vì Vương Thị đã chết, vì Thịnh Gia hậu tự suy nghĩ, tài vội vàng nạp cái thiếp thị, chỉ vì nối roi tông đường. Sau này phát hiện Vương Thị các nàng có lẽ không có chết, mới bắt đầu nói năng thận trọng. Nhưng là khả năng đã là chậm quá. Vương Thị cũng biết là này Lý Nhi. Hơn nữa chính nàng cũng giấu giếm Thịnh Thất Gia lâu như vậy, mới đưa Tư Nhan thân thế chân chính nói cho hắn, cho nên cũng không có đặc đường nóng giận, chính là thản nhiên nói, nàng à. Nàng là đã chết, nhưng là, nàng con cái khả còn sống đâu. Ngươi là nói, Ninh Tùng cùng Ninh Phương. Thịnh Thất Gia sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hai người này cũng biết Ưng Sầu Giản. Đô Thị người này mồm rộng, ở nhà nhắc tới qua cũng là có khả năng. Vương Thị cũng không nghĩ ra được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cho dù Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Tùng biết Ưng Sầu Giản chỗ này, bọn họ khả hoàn toàn không có cơ hội đi Ưng Sầu Giản. Thịnh Ninh Phương luôn luôn bị nàng giam lỏng ở bên trong viện. Thịnh Ninh Tùng đính hôn sau, đã bị Thịnh Thất Gia đuổi về Tùng Sơn Thư Viện. Nơi đó quản thúc nghiêm mật, căn bản là không thể ra đi. Thừa kế tiếp Thịnh Ninh Bách, đứa nhỏ này hướng đến thành thật, mỗi ngày hai lần thần hôn định tỉnh, căn bản là không có chạy đi cơ hội. Kia đến cùng là ai biết Ưng Sầu Giản? Có năng lực đi đem Ưng Sầu Giản nhân thỉnh xuất ra gây sóng gió đâu? Vương Thị tinh tế suy nghĩ một lần, nhắm mắt dưỡng thần, nói, quên đi, đã giữa chúng ta không cần, người bên ngoài lại làm ầm ĩ cũng là không tốt. Bất quá. Để ngươi vặn nhất, chúng ta coi Tư Nhan là làm là thu dưỡng cho làm con thừa tự dưỡng nữ, ghi tạc ra phả thượng đi. Vạn nhất có người trành thượng bọn họ Thịnh Quốc công phủ, cố ý muốn cùng Thịnh Tư Nhan không qua được, nhất định sẽ tìm này cớ, đem chuyện này lấy ra đến. Lấy ra đến không đáng sợ, chỉ cần bọn họ nói là thu dưỡng cho làm con thừa tự, đối phương liền không còn cách nào khác. Mấu chốt là muốn đem thủ tục đều làm đủ, liền sẽ không khắp nơi bị động bị đánh. Thịnh Thất Gia gật gật đầu, đi. Dù sao hiện tại Thịnh gia ta là tộc trưởng. Một mình ta định đoạt. Chờ ta ngày mai liền đem nàng sự tình thêm ở gia phả thượng. Dựa theo đại hạ luật lệ, thu dưỡng cho làm con thừa tự đứa nhỏ cùng thân sinh tử cung cấp. Thịnh Tư Nhan là bọn họ Thịnh Quốc công phủ đích trưởng nữ. Không có khả năng có sửa đổi. Bọn họ thương nghị hảo thu dưỡng cho làm con thừa tự thủ tục, nhưng là lại nghĩ đến Thịnh Tư Nhan bên kia, không biết muốn hay không nói với nàng rõ ràng. Vương Thị hạ sạp. Theo nàng hòm xiểng tận cùng bên trong lục ra nàng nhặt được Thịnh Tư Nhan thời điểm bao tã lót, còn có Thịnh Tư Nhan trên người mặc tiểu cái yếm, cấp Thịnh Thất Gia xem. Nhạ, đây là ta nhặt được nàng thời điểm, trên người nàng gì đó. Nay tiểu cái yếm thượng tú Tư Nhan hai chữ, ta liền cho nàng làm tên. Còn có này tã lót nhưng là hàng thông thường, chợ thượng nơi nơi đều có bán. Thịnh Thất Gia xem kia tú tiểu hoàng vịt cái yếm, nhíu mày, bộ dạng này rất kỳ quái. Đúng vậy, ta cũng là sau này tài nhìn ra. Đương thời tâm hoảng ý loạn, sợ bị Ưng Sầu Giản Nhân phát hiện, hoàn toàn không nghĩ qua trong đó kỳ quái chỗ. Ưng Sầu Giản Nhân phần lớn không biết chữ, không có người khởi Tư Nhan như vậy vẻ nho nhã tên. Bọn họ phần lớn đều chỉ biết khởi giống như Thịnh Ninh Phương bọn họ trước kia cái loại này tên, Đại Nha, Đại Lang, Nhị Lang. Còn có này cái hiếm, lại càng không là Ưng Sầu Giản Nhân lấy xuất ra vài dệt. Đáng tiếc chờ nàng nghĩ rõ ràng này hết thệ thời điểm, nàng đã ở vương gia thôn An Gia. Vẫn là chờ một chút đi. Tư Nhan là của chúng ta nữ nhi, ngươi tự tay đem nàng nuôi lớn, ta tuy rằng cùng nàng ở chung thời gian không có ngươi dài, nhưng là ta cùng nàng phá lệ hợp ý, liền tính là cùng thân sinh nữ nhi, cũng không có như vậy hợp. Thịnh Thất Gia cảm khái nói. Nói lên thân sinh nữ nhi, vương thị ánh mắt nhất ngưng, quyết định cũng không giấu giếm đi xuống. Thịnh Tư Nhan ngày nào đó đề nghị muốn nghiệm Thịnh Ninh Tùng cùng thân phận của Thịnh Ninh Phương thời điểm, vương thị không chịu, là lo lắng sẽ đem Thịnh Tư Nhan thân thế liên lụy xuất ra. Vì đánh con chuột bị thương bình ngọc, nàng cũng không sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại Thịnh Tư Nhan thân thế đại khái muốn không bảo đảm, nàng cần gì phải lại thay Thịnh Ninh Tùng cùng Thịnh Ninh Phương che lấp. Hơn nữa ưng sầu giản chuyện, 89/10 cùng hai người này thoát không ra căn hệ. Vương thị nhớ tới, hai người này ở không lâu từng xuất ra gặp người, cùng rất nhiều người bắt chuyện qua. Làm người quả nhiên là không thể rất hảo tâm. Vương thị oán hận nghĩ, một bên nói, thật ra, nói lên thân sinh nữ nhi, ngài có hay không cảm thấy, Ninh Tùng bộ dáng cùng ngài cùng Đồ thị đều dài hơn không giống. Thịnh Thất Gia vuốt râu nhớ lại Thịnh Ninh Tùng bộ dáng, hai mắt mị mị. Là không quá giống. Ngươi có ý tứ gì? Ta nhưng là tưởng có chút ý tứ, nhưng là lại sợ bị thương láo ra thể diện. Vương thị tựa tiếu phi tiếu nói. Thịnh Thất Gia gặp qua ý đến, đổ chịu một ngụm khí lạnh, không thể nào. Đồ thị này tiện nhân có gan lớn như vậy trộm nhân. Hắn nghe ra đến, vương thị ám chỉ này hai cái hài tử có khả năng không phải hắn loại. Nay cũng không đồng vương thị cùng Thịnh Tư Nhan tình hình. Hắn đầy đủ tín nhiệm vương thị, nhưng là đồ thị. Hắn cũng không dám bảo đảm phiếu. Ở hắn cùng đồ thị kia 10 năm lý, hắn về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, bọn họ Thịnh gia chưa từng có ra qua song sinh tử, đồ gia, theo hắn biết, cũng không có song sinh tử. Như vậy nhất tưởng, liền càng khả nghi. Thịnh Thất Gia sắc mặt tâm trầm, nói, nếu là vì gian phu dưỡng đứa nhỏ, mới là thương mặt ta mặt. Về phần đội nón xanh cái gì, kỳ thật dâu dịa. Bởi vì dựa theo đại hạ nhân ý tưởng, bình thường chỉ có lao bà trộm nhân, nam nhân mới bị nhận vì là đeo nón xanh. Thiếp phòng cũng không phải lão bà, nếu nàng trộm nhân, đối với nam nhân chính là thể diện có chút khó coi mà thôi. Cấp cho nam nhân đội nón xanh, thiếp phòng còn chưa đủ tư cách. Loại này trộm nhân thiếp phòng, sẽ bị trực tiếp buộc đá ném sông xong việc, nghiệt chủng đuổi ra gia môn, hoặc là bán vì buộc dịch nô tỳ. Nói xong Thịnh Thất Gia lại dậm chân nói, ôi! Ngươi không nói sớm. Bằng không chúng ta liền lấy này từ chối Xương Viễn hầu phủ, không làm cho bọn họ đính hôn. Vương thị suy cười, bọn họ nguyện ý đem đích nữ gả cho thiếp phòng sinh dã loại, mắc mớ gì đến chúng ta, y ta nói, chờ gả đi lại nói, dù sao hiện tại sự tình nhiều, nếu la hét tầm vị xuất ra, ngược lại gây bất lợi cho Tư Nhan. Sẽ làm Thịnh Quốc công phủ lại một lần nữa trở thành phong tiêm lãng khẩu, ngược lại tăng thêm đại gia đối Thịnh Tư Nhan hoài nghi. Thịnh Thất Gia nặng nề mà thở dài một tiếng. Tiện nghi này hai cái nghiệt chủng. Nói xong lại nói, đã biết bọn họ thân thế, ta cũng không tưởng cùng bọn họ. Ta ngày mai khiến cho nhân đem Ninh Tùng tiếp trở về, còn có Ninh Phương, cùng nhau đưa đến ở nông thôn thôn trang trông giữ đứng lên, không cho hắn nhóm tái sinh sự. Vương thị nhưng là lắc đầu, như vậy không tốt. Nói tạm thời không la hét tầm ý xuất ra, sẽ không cần làm điều thừa. Ngươi yên tâm, việc này ta đến xử trí. Chỉ là vì để ngừa vặn nhất, chúng ta vẫn là thỉnh ra lấy máu thạch. Nghiệm nhất nghiệm bọn họ huyết mạch đi. Thịnh gia lấy máu thạch, có thể nghiệm trực hệ thân nhân huyết mạch, vốn là vì phòng bị tứ đại gia tộc cùng hoàng thất nhân đám hỏi dùng, cũng là theo tổ tiên truyền xuống tới, cách dùng thập phần phức tạp, nhưng là phi thường hữu hiệu. Ân, là thận trọng. Thịnh Thất Gia gật gật đầu, ngươi toàn quyền xử trí đi. Gần nhất vài ngày nay, ta sẽ ở tại trong cung mặt, trong nhà chuyện, ngươi cũng đừng quan tâm, cấp Tư Nhan quản đi. Vương thị cười khổ, ra loại này lời đồn. Ta vài ngày nay nhường Tư Nhan tĩnh dưỡng đâu, không dám nhường nàng quản ra, miễn cho nghe thấy việc này, nàng nếu chui rúc vào Sửng Châu, nhưng là muốn làm ta đau lòng chết đi được. Ai, đứa nhỏ này sẽ không tâm tư trọng đi. Ta coi nàng mọi việc đều đỉnh nhìn thông suốt. Thịnh Thất Gia cũng thực khẩn trương, nếu không, ta đi theo nàng nói. Nhưng nàng đừng tín này lời đồn, nàng là của chúng ta thân sinh nữ nhi. Vẫn là không xong. Chuyện này, vẫn là ta suy nghĩ một chút. Như thế nào nói với nàng rõ ràng, miễn cho có người cố ý sinh sự, nhường nàng bất ngờ không kịp phòng sẽ không tốt lắm. Vương thị cùng Thịnh Thất Gia ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới vẫn là không có phòng trụ. Ở Vương thị còn không có tưởng hảo phải như thế nào cùng Thịnh Tư Nhan mở miệng thời điểm, Vương Nghị Hưng đã có chút ngồi không yên, hắn tìm một cơ hội, đi đến Thịnh Quốc công làm khách, hỏi Vương thị, phu nhân, hiện ở trong kinh thành nói Tư Nhan thân thế, nói được ồn ào huyên áo, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? 8. Thứ hai càng 4.000 tự, 7 giờ đêm còn có thứ ba càng 4.000 tự, sao sao đát. câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 156, vung tay. Vương Thị thản nhiên nói, việc này, ngươi càng để ý tới, những người đó càng là khiêu lợi hại. Ngươi không để ý bọn họ, qua mấy ngày liền không có việc gì. Nay lời đồn truyền một thời gian, Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia luôn luôn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Trừ bỏ Thịnh Thất Gia hung hăng tấu cái kia vọt tới trước mặt hắn chất vấn đường quan bên ngoài, bọn họ cũng không có khác phản ứng. Hơn nữa cái kia đường quan cũng bị Thịnh Thất Gia đẩu ra bản thân nội viện ám muội âm tư, hiện tại toàn gia đều thành kinh thành trò cười. Giám quốc thái tử biết sau, liền đem kia đường quan liên giáng cấp 3, phát đến nơi khác làm quan đi. Nay sau, không có người dám giáp mặt ở Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị trước mặt thuyết tam đạo tứ. Nay lời đồn tới kỳ quái, nhưng là đến nay cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nhưng là cũng không có dừng lại. Sao sẽ không có chuyện gì? Vương Nghị Hưng có chút sốt ruột, anh rể ta cùng tỷ tỷ ở Giang Nam đều nghe nói, còn cố ý viết thư đi lại hỏi ta. Ngươi tỷ phu. Ngươi là nói nhị hoàng tử. Vương Thị nhìn hắn một cái, bọn họ cũng nghe nói. Ha ha, nhị hoàng tử quan tâm chuyện còn đỉnh nhiều. Bởi vì này sự có liên quan tới ta, bọn họ tài phá lệ chú ý. Vương Nghị Hưng lấy lại bình tĩnh, ta là biết nhà các ngươi, ta tuyệt đối không tin Tư Nhan không phải Thịnh Quốc công nữ nhi. Có người giải như vậy lời đồn, có này tâm thật đáng chết. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhường này đó lời đồn thương tổn Tư Nhan. Lời đồn chỉ cho trí giả. Vương Thị thản nhiên nói, tưởng tin nhân, mặc kệ chúng ta thế nào bắt bỏ, bọn họ đều sẽ tín. Không tin nhân, cho dù chúng ta chính miệng thừa nhận, cũng sẽ không tin. Ngươi cái gì cấp đâu? Ngươi nói với ta, ngươi là tín, vẫn là không tin. Vương Nghị Hưng cứng lại. Hắn nhớ tới cái kia cùng hắn ở Vương Gia Thôn cùng nhau trưởng thành lên tiểu manh nữ. Sau này cái kia duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương. Còn có cùng hắn tâm ý tương thông khoảnh khắc. Đều nhường hắn vô pháp dứt bỏ, vô pháp buông tay. Ta tin hay không trọng yếu, mấu chốt là muốn anh rể ta tin tưởng các ngươi. Vương Nghị Hưng thành khẩn nói. Ngươi tỷ phu. Vương Thị nhíu mày, sắc mặt càng bình tĩnh. Ta đã hướng trong nhà viết qua vài phong thư, luôn luôn tại nỗ lực thuyết phục anh rể ta. Ta biết. Các người đối với ta chậm chạp không tới cầu hôn, thực có ý kiến. Nhưng là ta không nghĩ miễn cưỡng làm việc, tương lai Tư Nhan ngay cả gả cho ta. Trong nhà ta nhân vẫn là không thích nàng, nàng ngày cũng qua gian nan. Bởi vậy ta tưởng trước tiên là nói phục người trong nhà, chờ bọn hắn nguyện ý tiếp nhận Tư Nhan, ta lại tới cầu hôn, chẳng phải là rất tốt. Còn có, Vương Phu Nhân, ta luôn luôn khâm phục ngài bản sự, không bằng ngài tu thư một phòng, cấp anh rể ta, nói với hắn minh trần tướng. Giúp ta khuyên nhất khuyên hắn. Vương Nghị Hưng nỗ lực khuyên bảo Vương Thị, hy vọng nàng có thể giúp hắn giúp một tay. Vương Thị nghe xong lời này. Giận tím mặt, nàng hai tay nhanh nắm chặt quyền, lui ở trong tay áo, miệng suy cười một tiếng, nhường ta cho ngươi tỷ phu viết thư. Cầu nhà các ngươi tiếp nhận nữ nhi của ta làm vợ. Ngươi là thiêu hôn đầu, nói mê sảng sao. Vương Nghị Hưng nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt. Vương Phu Nhân, ta cho rằng, Tư Nhan là ngài thân sinh nữ nhi. Nhưng là vì ngài thân sinh nữ nhi chung thân hạnh phúc. Ngài cư nhiên liên một phong thơ cũng không chịu viết. Ta nếu là viết này phong thư, Tư Nhan mới là cả đời ở nhà ngươi nâng không dậy nổi đầu, cả đời bất hạnh phúc. Lại nói, là ngươi cầu chúng ta đem nữ nhi gả cho ngươi, không phải chúng ta kẻ ăn xin lại muốn đem nữ nhi gả cùng ngươi. Này trong đó nhân quả, ngươi không cần làm phản. Vương Thị chính sắp nói xong liền bưng trà, ta mệt mỏi, ngươi có rảnh lại đến đi. Trực tiếp hạ lệnh chục khách. Vương Nghị Hưng có chút nan kham đứng lên. Từ hắn đi đến kinh thành. Nay vẫn là lần đầu nhận đến như vậy vô lễ đãi ngộ, hắn nhấp mí môi, nói, Vương Phu Nhân, quả thật là ta mạo muội quấy rầy, nhưng là chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngài là không thể lảng tránh. Ngài không nói chuyện, rất nhiều người liền nhận vì là thật, không chỉ có nhường Tư Nhan nang kham, lại cấp Thịnh Quốc công dọa người. Ta luôn tẫn như thế, cáo tử. Nói xong, chắp tay, xoay người rời đi. Vương Thị tức giận đến phát run, nhưng là nhất kích động, trong bụng đứa nhỏ liền lộn xộn bắn dậy. Nàng đành phải hít sâu hai khẩu khí, nhường nha hoàn đỡ nàng tiến buồng trong nghỉ tạm. Vương Nghị Hưng theo Vương Thị Yến dự đường xuất ra, tự nhiên đâu đầu liền thấy Thịnh Tư Nhan mang theo nha hoàn bà tử đi lại. Tư Nhan, ta có lời cùng ngươi nói. Vương Nghị Hưng gọi lại Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan đối hắn vén áo thi lễ, Vương Nhị ca, có việc sao? Vương Nghị Hưng chắp tay sau lưng, cùng nàng đứng lại Yến dự đường màu trắng lưu tường dưới, thấp giọng nói, nay bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, vì chính ngươi thanh danh suy nghĩ. Ngươi cũng nên khuyên ngươi nương đi ra ngoài bác bỏ tin đồn. Cái gì bác bỏ tin đồn? Thịnh Tư Nhan mạc danh kỳ diệu. Nàng vài ngày nay quả thật thân mình có chút không khỏe, luôn luôn tại ngọa mai hiên tính dưỡng, nhàn hạ thời điểm chỉ cùng tiểu cầu kỳ ở cùng nhau đợi, hoặc là dẫn hắn viết chữ vẽ tranh, hoặc là dẫn hắn đi hoa viên du ngoạn, dạy hắn nhận các loại dược thảo thực vật cùng động vật.
Người còn không biết.
Vương Nghị Hưng rất là kinh ngạc, nhưng là ngược lại nghĩ đến Thịnh Quốc công phủ nhà cao cửa rộng, Vương Thị lại là cái có khả năng nhân, nàng không nghĩ Thịnh Tư Nhan biết chuyện này, Thịnh Tư Nhan đại khái liền không thể nào biết được, không khỏi đối Vương Thị đương ra xử lý công việc bản sự lại thán phục. Bất quá chuyện này thật sự là quá mức trọng đại, hắn không biết rõ ràng không được.
Tư Nhan, ta cho tới bây giờ không dối gạt, cũng không lừa ngươi.
Ta cảm thấy chuyện này, ngươi hẳn là biết, hơn nữa hẳn là đi theo cha mẹ ngươi nói một tiếng.
Nữ hài tử thanh danh dữ dội tôn quý, có thể nào làm cho người ta ở bên ngoài tùy tiện dẫm lên.
Vương Nghị Hưng tính toán đem chuyện này nói cùng Thịnh Tư Nhan nghe.
Chuyện gì a?
Là theo cha mẹ ta có liên quan sao?
Thịnh Tư Nhan trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng là Vương Thị lúc trước bỏ trốn chuyện bị người khác đã biết, nhất thời như lâm đại địch bàn nắm chặt nắm tay, yên lặng xem Vương Nghị Hưng.
Vương Nghị Hưng thấp giọng nói.
Bên ngoài đều ở truyền, ngươi không phải cha ngươi nữ nhi.
Thịnh Tư Nhan, những lời này thế nào nghe được như thế kỳ quái?
Nàng không phải nàng cha nữ nhi, nói đúng là, nàng nương cùng người khác sinh nàng.
Nói cách khác, nàng nương trộm nhân, cùng nàng cha đeo nón xanh.
Mà nàng là dã loại.
Vương Nhị ca, ngươi nghe ai nói?
Thịnh Tư Nhan mị hí mắt.
Bên ngoài đều ở truyền.
Bên ngoài đều ở truyền.
Vậy ngươi cụ thể là nghe ai nói?
Không chỉ một người.
Vương Nghị Hưng cảm thấy Thịnh Tư Nhan có chút làm không rõ trọng điểm, thở dài, muốn cho nàng biết chuyện này tầm quan trọng.
Không chỉ một người.
Ha ha, kia Vương Nhị ca ngươi là như thế nào ứng đối?
Thịnh Tư Nhan một đôi rượu mục vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vương Nghị Hưng.
Ứng đối?
Ta đương nhiên là nói.
Ta không biết.
Ta muốn đến hỏi một câu.
Vương Nghị Hưng dừng một chút.
Còn có ta tỷ phu, cũng thực quan tâm chuyện này, cố ý viết thư đi lại, nhường ta biết rõ sở chân tướng.
Thật sự là ác độc.
Loại này nói, câu nói đầu tiên hủy nhà chúng ta ba cái thanh danh của người.
Vương Nhị ca, ngươi cư nhiên còn tin, còn tới nhà của ta chất vấn ta nương.
Thịnh Tư Nhan lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, lui về sau một bước.
Gan từng tiếng nói, trên mặt nhân tức giận, lộ ra hai phiến thản nhiên đỏ ửng, giống như ôn nhuận đến cực điểm ngọc khí, càng dịu dàng động lòng người.
Vương Nghị Hưng nhất tưởng, giống như thật sự là có chuyện như vậy, không khỏi mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ngươi không thể trách ta là quan tâm sẽ bị loạn. Nhất thời không có băn khoăn chu toàn.
Thịnh Tư Nhan cười lạnh một tiếng.
Vương công tử luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nói chuyện làm việc cẩn thận.
Cư nhiên còn có hay không băn khoăn chu toàn thời điểm.
Ta muốn nói là của chúng ta vinh hạnh đâu, còn là của chúng ta bất hạnh.
Chút bất chi bất giác, nàng cư nhiên dùng tới Chu Hoài Hiên lần trước nói Vương Nghị Hưng trong lời nói.
Tư Nhan, ngươi nói gì vậy?
Ta ở ngươi trước mặt, cho tới bây giờ đều là bình bình thản thản, không coi ngươi là ngoại nhân.
Ta trước mặt người ở bên ngoài không thể không cẩn thận làm việc, chu toàn ứng phó, chẳng lẽ ta ở ngươi trước mặt cũng muốn một câu suy nghĩ lại muốn tài nói ra miệng.
Ta đối với ngươi là thật tâm.
Nói trong lời nói, làm chuyện, cũng đều là thật tình.
Ta là thật sự quan tâm ngươi, tài phương tức đại loạn.
Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đối với ngươi giống như đối này người không liên quan giống nhau, nói chuyện làm việc đều cách tầng xa mới tốt.
Vương Nghị Hưng lấy tay nhu nhu chán của bản thân gian, rất là mệt mỏi bộ dáng.
Không dám không dám.
Nếu thân cận nhân có thể tùy ý nói chuyện, không màng đối phương ý tưởng cùng cảm thụ, ta nói, chúng ta vẫn là làm người xa lạ đi.
Như vậy thân cận, chúng ta thật sự chịu không dậy nổi.
Thịnh Tư Nhan băng khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, Linh Khởi hơi hơi quỳ gối hành lễ thăm hỏi, sau đó vòng qua Vương Nghị Hưng, hướng Yến Dự Đường đại môn bước vào.
Tư Nhan.
Vương Nghị Hưng thần trương, cầm trụ Thịnh Tư Nhan cánh tay, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như thế.
Ta không phải không quan tâm ngươi cảm thụ, chỉ là chuyện này.
Chuyện này.
Quan hệ đến chúng ta có thể hay không đính hôn.
Thịnh Tư Nhan chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, buông tay.
Vương Nghị Hưng ánh mắt rầu rĩ, trên mặt vẻ mặt bi thương, cả người cương ở nơi đó, trong lòng đau đớn khó có thể nói nên lời.
Nay trong nháy mắt, hắn phát hiện Thịnh Tư Nhan đã cách hắn càng ngày càng xa, xa đến hắn nhanh với không tới nông nỗi.
Nhưng là hắn không thể không có nàng.
Ngươi đừng nóng giận, ta lập tức hồi Giang Nam, hướng anh rể ta tự mình giải thích chuyện này.
Sau đó ta liền dẫn theo người nhà cùng xính lễ đến nhà người cầu hôn.
Vương Nghị Hưng hạ quyết tâm.
Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu không làm chút gì, Thịnh Tư Nhan đại khái liền thật sự cách hắn mà đi.
Thịnh Tư Nhan cười cười, không cần.
Dưa hái xanh không ngọt, ngươi không cần miễn cưỡng người nhà của ngươi.
Nàng chậm rãi đi qua Vương Nghị Hưng bên người, nguyệt bạch sắc váy cư theo Vương Nghị Hưng lưng bàn chân thượng sẽ qua, như một mảnh vân, dần dần rời xa.
Đi đến Vương Thị Yến Dự Đường, Thịnh Tư Nhan ở bên ngoài ngồi một lát. Nghe xong quản sự bà tử cùng bọn nha hoàn đáp lời, lại nhìn sổ sách, lắc đầu nói, nương tinh lực đại không bằng tiền, này đó chướng có vấn đề. Nói xong, sai người lấy đến giấy bút, thủ huy nhìn theo, đem này sai lậu khoản nhất nhất tê bắt rõ ràng. Đường thượng nha hoàn bà tử mang theo kính y xem Thịnh Tư Nhan xử lý sổ sách. Nàng liên bản tính đều vô dụng, thuần dựa vào tính nhẩm, có thể đem này một tháng trong phủ đầu sổ thu chi kiểm kê rành mạch. Luôn luôn làm một cái nửa canh giờ, nàng tài xử lý tốt khoản, giao cho quản sự tức phụ đi xuống quản lý. Vương thị đã tỉnh, ở cửa tròn tiền nhìn nàng một lát. Nương! Ngài tỉnh! Thịnh Tư Nhan vội cười đã chạy tới, giúp đỡ Vương thị ngồi vào đường thượng ghế thái sư. Vì nhường Vương thị tọa thoải mái, kia ghế thái sư phô thật dày đệm giường. Vương thị cười cười, nói với Thịnh Tư Nhan nói mấy câu, lên đường, Tư Nhan, ngươi theo ta tiến vào. Thịnh Tư Nhan cười theo vào. Lúc trước Vương Nghị Hưng đi ra ngoài thời điểm, gặp được ngươi. Vương thị tỉnh cũng có một lát, tự nhiên có người cho nàng thông báo Vương Nghị Hưng ở Yến Dự Đường ngoại tình đến Thịnh Tư Nhan, nói với nàng một lát nói chuyện. Thịnh Tư Nhan cũng không gạt Vương thị, nương, gặp. Vương công tử chuyện này cũng thật làm được không nói, ở bên ngoài nghe thấy lời đồn, không nói chủ động giúp chúng ta bác bỏ tin đồn, ngược lại đến chất vấn chúng ta, thật sự là rất quá mức. Người nghe nói. Vương thị tâm tình phức tạp xem Thịnh Tư Nhan. Nghe nói cái gì? Cái kia lời đồn A. Nga, nói ta không phải cha nữ nhi. Thịnh Tư Nhan bĩu môi, cũng không biết là ai theo chúng ta có thâm cửu đại hận, cư nhiên làm ra loại này lời đồn. Câu nói đầu tiên nhục nhã chúng ta một nhà ba người, thật sự là quá mức các độc. Vương thị cười cười, lôi kéo Thịnh Tư Nhan tọa tại bên người, vỗ vỗ tay nàng, thở dài nói, là nương không tốt, chuyện này, hẳn là đã sớm cùng ngươi nói, không nên một mặt gạt ngươi. Nương! Loại này lời đồn có cái gì hảo nói? Ngài cho dù nói cho ta nghe, ta cũng không muốn nghe. Thịnh Tư Nhan hoạt bát nói, ôm Vương thị cánh tay làm nũng. Vương thị chất chất, xem Thịnh Tư Nhan càng ngày càng kiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thủ phủ phủ nàng hai gò má, thấp giọng nói, kỳ thật, này lời đồn là thật. Ách Thịnh Tư Nhan quẫn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng nương thật sự? Rất kinh sợ. Ngươi cũng không phải ta thân sinh nữ nhi. Vương thị mấy ngày nay lăn qua lộn lại suy nghĩ vài ngày. Rốt cuộc quyết định cần phải nói với Thịnh Tư Nhan rõ ràng. Dù sao chuyện này đã bị hữu tâm nhân đã biết. Hiện tại là thả ra lời đồn, ai biết về sau hội thế nào đâu. Bọn họ người một nhà vẫn là chạy nhanh đạt thành nhất trí tương đối hảo. Hu! Thịnh Tư Nhan đại tùng một hơi. Nguyên lai không phải Vương thị có lỗi với Thịnh thất gia. Đối với nàng mà nói, kỳ thật nàng vốn sẽ không là Vương thị cùng Thịnh thất gia nữa nhi. Nàng là đến từ dị thế một luồng hồn phách mà thôi. Nhưng là Vương thị ý tứ là... Nàng khối này thân thể, cũng không phải bọn họ nữ nhi. Nhưng là nhiều thế này năm, Vương thị đối nàng, nhưng là cùng thân sinh nữ nhi không có hai loại, nên đau đau, nên mắng mắng, cai quản, hoàn toàn không giống như là không có huyết thống quan hệ mẹ con. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, tựa đầu tựa vào Vương thị trên vai, nương, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Ngài đem ta dưỡng lớn như vậy, sinh nhân không kịp dưỡng ân đại, ta sẽ không để tâm vào chuyện vụ vặt. Như vậy rộng rãi hiền hòa. Hoàn toàn không tiếp thu vì tin tức này là trời quang tin dữ, thậm chí liên một tia thương cảm khiếp sợ đều không có. Chẳng lẽ là đả kích quá lớn, đem nàng dọa choáng váng. Vương thị có chút không thích ứng, nàng cúi đầu nhìn nhìn Thịnh Tư Nhan, lại hỏi một câu, ngươi minh bạch ta vừa rồi nói trong lời nói sao? Ngươi vừa không là ngươi cha nữ nhi, cũng không phải ta nữ nhi. Thịnh Tư Nhan kỳ thật là vì nàng đặc thù thân phận, mới đúng tin tức này không có những người này phản ứng đại. Nhưng là thấy Vương thị ngạc nhiên. Thịnh Tư Nhan lập tức minh bạch là chính mình phản ứng quá mức bình tĩnh, nhận quá mức tự nhiên, ngược lại tốt quá hóa tuổi bắc gờ tờ, nhường Vương thị khả nghi tâm, đành phải dùng sức gật gật đầu, nương, kỳ thật, trong lòng ta khó chịu đâu, chính là ngượng ngùng cấp nương thêm phiền. Nương ngài thân mình trọng, sẽ không cần vì ta quan tâm. 8. Thứ ba càng 4.000 tự, hàng phấn hồng 420 trước tiên thêm càng ha. Hôm nay nhất vạn 2.000 tự bùng nổ. Sao sao đát? Câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 157, chặn đường. Thịnh Tư Nhan kỳ thật là vừa vặn mới từ Vương Nghị Hưng nơi đó biết đến, nhưng là nàng đối với Vương Nghị Hưng phẫn nộ, xa xa nhiều hơn nàng biết chuyện này khiếp sợ. Bởi vì nàng lai lịch thật sự rất đặc thù, đối với loại này thân thế vấn đề lạnh nhạt nhận trình độ, chỉ sợ chỉ có kia đại văn hào Trịnh Tưởng Dung cô nương tài năng lý giải nàng. A, là như thế này. Vương Thị càng thêm thương tiếc nàng, ngươi chính là rất biết chuyện, từ nhỏ sẽ không khóc không náo, so với tiểu cầu kỳ hảo mang hơn. Ngươi tuy rằng không phải ta sinh, nhưng là ngươi vừa sinh ra, chính là ở nương bên người, thật sự là cùng thân sinh không có sai biệt, thậm chí so với ta thân sinh nữ nhi còn thân đâu. Bởi vì ngươi ở bên người ta mười mấy năm, nàng lại chỉ tại bên người ta tá nguyệt. Thịnh Tư Nhan nghe được Vương Thị trong lời nói có chuyện, hơn nữa cũng có chút tò mò, lén lút hỏi, nương, ngày trước kia còn có một nữ nhi. Vương thị gật gật đầu, ta hoài nàng tám nguyệt, sanh non. Nàng cho cốt ngay tại cái kia bạch bình sứ tử lý, ngươi còn nhớ rõ cái kia nho nhỏ bạch bình sứ sao? Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, nhớ được. Ta hồi nhỏ còn hỏi qua nương đâu. Kia một năm, hài tử của ta không có, mất hết can đảm, liền ôm nàng cho cốt bình, đi ưng sầu giản nhảy xuống vực, kết quả ở đoạn nhai thượng phát hiện ngươi. Vương thị nói xong, theo hòm xiểng lý xuất ra cái kia tã lót, còn có cái kia tú tiểu hoàng vịt cái hiếm. Thịnh Tư Nhan hoàn toàn không nhớ rõ chính mình xuyên qua này cái hiếm, nàng tò mò xem kia tiểu hoàng vịt, ở trong lòng mặc niệm ba chữ, loạn châm tú. Đáng tiếc, này cái hiếm bị tiểu cẩu kỷ cầm khóa lại á tài trên người, bị chạc đến độ là động. Vương thị ngượng ngùng nói. Thịnh Tư Nhan mỉm cười, không có việc gì. Bất quá là một cái hiếm. Lại nói, nương, ngài thu đi. Đừng làm cho nhân thấy là được. Người không nghĩ cầm. Không muốn đi tìm ngươi thân sinh cha mẹ. Vương thị nhịn không được vẻ mặt khẩn trương hỏi. Cực kỳ lo lắng Thịnh Tư Nhan hội rời đi nàng. Nhiều năm như vậy, Thịnh Tư Nhan luôn luôn là nàng nữ nhi, so với thân sinh nữ nhi còn thân. Bất quá nàng không hiểu được, Thịnh Tư Nhan đối chính mình cái gọi là thân sinh cha mẹ một điểm đều không có hứng thú. Hai người này chỉ để ý sinh, mặc kệ dưỡng, còn nghĩ nàng vứt bỏ, thậm chí mưu sát, nàng làm cái gì muốn đi tìm bọn họ. Tìm về hai cái tội phạm giết người, nhân sinh liền hoàn chỉnh sao? Không. Nàng không làm như vậy vô dụng công. Lại nói cái kia nho nhỏ trẻ mới sinh kỳ thật đã chết, nàng là đến từ dị thế một chút linh hồn, chỉ cùng Vương thị cùng Thịnh gia có liên quan. Nàng chẳng phải tham luyến Thịnh quốc công phủ đích trưởng nữ vị trí. Đối với nàng mà nói, chẳng sợ Vương thị vẫn là hồi hương cái kia nông phụ, nàng vẫn là nguyện ý đi theo nàng. Đơn giản là Vương thị là thật tâm yêu thương nàng, vì tốt cho nàng nhân. Chỉ có Vương thị tai xứng nàng kêu nàng một tiếng nương. Kia hai cái đem mới sinh nho nhỏ trẻ mới sinh phao đến vách núi đen nhân, không xứng làm cha mẹ. Thịnh Tư Nhan thấy cái kia chữ thập theo tiểu hoàng vịt cái hiếm, trong lòng kỳ thật đã thập phần hoảng loạn, này phát hiện hoàn toàn ở nàng ngoài dự đoán. Cho nên nàng theo bản năng không thèm nghĩ nữa khối này thân mình thân sinh cha mẹ, thầm nghĩ tiếp tục tránh ở Vương thị dưới sự bảo vệ. Làm một cái đem đầu chôn ở xa đôi lý đà điểu. Nương, ngài không hội không cần ta nữa đi. Ta nhất mở to mắt, liền chỉ nhìn thấy nương, ngài nếu không cần ta nữa, ta khả làm sao bây giờ a? Nàng ôm Vương thị, đột nhiên bi từ giữa đến, nước mắt lã chã đi xuống lạc, làm ướt Vương thị vào áo. Vương thị thập phần kinh hỉ, ôm Thịnh Tư Nhan đầu, liên thanh nói, ta đương nhiên không sẽ không cần ngươi. Ta cùng ngươi cha đều nói tốt lắm, ngươi vĩnh viễn là của chúng ta nữ nhi. Thịnh Tư Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trong tay vẫn là nắm chặt Vương thị, như là cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Cha cũng biết. Thịnh Tư Nhan có chút bất an, cha không có trách nương đi. Đương nhiên không có. Lúc trước sự tình là như vậy, Vương thị đối Thịnh Tư Nhan êm thai nói đến, đưa bọn họ ở ưng sầu giản chuyện nói cùng Thịnh Tư Nhan nghe. Cuối cùng, Vương thị lại nói, cho nên ta cùng ngươi cha thương nghị, đã cho ngươi làm thu dưỡng cho làm con thừa tự danh phận ghi tạc ra phả thượng. Như vậy về sau ngay cả bị nhân sốc xuất ra, cũng không sợ. Thịnh Tư Nhan có thế này phản ứng đi lại, nàng trừng mắt nhìn, nhíu mày, nương nói. Việc này là có người ở sau lưng gây sóng gió. Đương nhiên, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào ngươi. Có người nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu không, làm sao có thể có người chú ý quốc công phủ một cái nữ nhi đâu. Nếu là con còn có thể có nhiều hơn nói. Nhưng là một cái nữ nhi, có thể ngăn ai lộ. Vương thị giọng niệm ai nói, lại an ủi Thịnh Tư Nhan, chuyện này chúng ta đã chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau, mặc kệ ai tưởng chọn sự, cũng không là dễ dàng như vậy. Lại nói chính thức thu dưỡng cho làm con thừa tự. Cùng thân sinh không có sai biệt. Thịnh Tư Nhan đối đại hạ luật pháp lược có đọc lướt qua, biết chính thức thu dưỡng cho làm con thừa tự quả thật là có cùng thân sinh tử nữ đồng dạng quyền lợi cùng địa vị. Nàng nhưng là không lo lắng này đó. Liên như Vương thị nói, nàng dù sao là phải lập gia đình, ở Thịnh quốc công phủ này nhà mẹ đẻ đến cùng là thân sinh nữ, vẫn là dưỡng nữ, kỳ thật quan hệ không phải như vậy trọng yếu. Nàng lo lắng là, sau lưng tin đồn ngôn nhân, đến cùng là muốn đạt tới cái gì mục đích đâu. Ta có thể ngăn ai lộ. Thịnh Tư Nhan ẩn ẩn nói, Thủy Linh Linh Phượng Mâu có một cố mê mang mưa bụi bản phong tình, gặp chi quên tụ. Vương thị sửng sốt, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi có thể ngăn ai lộ. Làm nữ tử, đương nhiên chỉ có một con đường có thể kháng cự. Cái gì lộ? Nhân duyên lộ. Vương thị chậm gì gì nói, bắt đầu đối chuyện này có chút mặt mày. Thịnh Tư Nhan ghét nhíu nhíu mày, ai vậy lại đem chướng thượng đến trên đầu ta? Thật sự là nhân ở trong nhà tọa, họa theo thiên đi lên. Vì cái nam nhân... Liền tranh ô mắt gà dường như, liên loại này hạ tam lạm thủ pháp đều khiến cho xuất ra, thật sự là ghê tởm. Vương thị bế ôm nàng, đừng khổ sở. Nương trong lòng đều biết, tổng sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất. Thịnh Tư Nhan trần chờ nói, nhưng là bên ngoài lời đồn, nương thật sự không nghĩ đi bác bỏ tin đồn sao. Ta cảm thấy đối nương danh dự thương tổn lớn hơn nữa đâu. Nàng không nghĩ người khác nhận vì Vương Thị không trình. Vương Thị đạm cười nói, này đổ sẽ không. Kỳ thật cha ngươi đã bác bỏ tin đồn, nhưng là không nghĩ tín nhân vẫn là không tin. Ngươi nói, chúng ta làm gì còn muốn đi ra ngoài cùng người so đo đâu. Chỉ cần cha ngươi không so đo, người khác nói cái gì, mắc mớ gì đến chúng ta. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, thầm nghĩ nếu có cơ hội, nàng nếu muốn cái biện pháp cha ra phía sau màn độc thủ mới tốt. Qua vài ngày, chính là Trịnh lão phu nhân Khang Thị sinh nhật lễ. Vương Thị mang theo Thịnh Tư Nhan, Tiểu Cầu Kỷ, Thịnh Linh Bách, cùng Thịnh Thất Gia cùng đi Trịnh Quốc Công Phủ chúc mừng. Lúc này đây Trịnh Gia không có đại làm. Chỉ thỉnh mặt khác ba cái quốc công phủ nhân. Nhân là chỉ có tứ đại quốc công phủ nhân, đều là thế giao thân thích, liền không có phân nam nữ, đều là ở Trịnh Gia nội viện chính viện phòng khách lý bãi nhắm rượu tịch, phân tả hữu, trong đại sảnh gian chỉ cách một đạo bán nhân cao bình phong. Thịnh Thất Gia đi trước Trịnh Lão Gia tử ngoại thư phòng, nhưng là lúc đi ra, lại ở khoanh tay hành lang thượng thấy Trịnh đại nãi nãi Trịnh Tố Hình. Nàng cười đối Thịnh Thất Gia vén áo thi lễ, sau đó thỉnh hắn đi một bên nói chuyện. Thịnh Thất Gia liền cùng nàng đi bờ hồ bắt giác đỉnh. Nơi đó vị trí không trống rỗng, bốn phía rộng thoáng, bộc dịch nô tỳ nhóm đều ở cách đó không xa qua lại xuyên qua đi lại, là cái mở rộng địa phương. Trịnh Tố Hình cười hỏi hắn, Thịnh Quốc Công, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngài, thỉnh ngài vui lòng chỉ giáo. Này muốn xem là chuyện gì? Thịnh Thất Gia ở trong cung gia vào lâu như vậy, cũng học được càng ngày càng cẩn thận. Chuyện này ngài nhất định hiểu được. Có người muốn biết bệ hạ bệnh tình đến cùng như thế nào. Trịnh Tố Hinh vẻ mặt lo lắng trùng trùng nói, nghe nói ngài vài ngày nay giảm bớt cấp bệ hạ dùng dược mức đo lường, ta thật sự có chút lo lắng. A chuyện này a xin thứ cho ta không thể phụng cáo. Bệ hạ bệnh tình, ta chỉ báo cùng Thái Hậu Nương Nương biết được. Nếu là ngài muốn biết, thỉnh đến hỏi Thái Hậu Nương Nương đi. Thịnh Thất Gia nói xong vừa chắp tay, xoay người muốn đi. Trịnh Tố Hinh ở hắn sau lưng thản nhiên nói, Thịnh Thất Gia, nhà ngươi đại cô nương thân thế, nghe nói không bình thường à. Thịnh Thất Gia bóng lưng cứng đờ, hắn chậm rãi trở lại, xem Trịnh Tố Hinh, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Tố Hinh yên nhiên cười, loát loát mái tóc, không có ý tứ gì. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi theo ta nói bệ hạ bệnh tình, ta giúp ngươi bãi bình Thịnh đại cô nương thân thế vấn đề. Nữ nhi của ta thân thế không có vấn đề, không nhọc Trịnh đại mãi mãi quan tâm, lại nói, bệ hạ bệnh tình, luôn luôn là Thái Hậu Nương Nương tự mình chiếu cố. Xin thứ cho Thịnh Thất không thể phụng cáo. Thịnh Thất Gia nói xong, đi nhanh rời đi. Trịnh Tố Hinh thu tươi cười, hơi nhếch môi, hai gò má biên lộ ra thật sâu pháp lệnh văn, cả người có vẻ uy nghiêm túc xác. Đi đến phòng khách, đại gia vào tịch, ăn đến một nửa thời điểm, Trịnh gia trưởng tử Trịnh Tinh Hồng thê tử Thiện Thị cười hì hì giơ chén rượu đi lại, đối Vương Thị kính một ly, lại cao thấp đánh giá ngồi ở Vương Thị bên người Thịnh Tư Nhan, cười nói, Thịnh đại cô nương không chỉ có không giống Thịnh Quốc Công, liền liên phu nhân ngài cũng không giống đâu. Vương Thị thản nhiên nói, Thiện đại nãi nãi, ngài lời này là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, chính là nghe thấy bên ngoài chuyển có cái mũi có mắt, có chút tò mò mà thôi. Thiện Thị nói xong, cũng hướng chung quanh nhân nhìn thoáng qua, giấu tay háo cười nói, ta không tin các ngươi không hiếu kỳ. Lão đại tức phụ, ngươi uống rượu ăn say đi. Làm gì điên điên khùng khùng nói lung tung nói. Trịnh lão phu nhân Khang Thị có chút không hờn giận nói, nháy mắt nhường nàng đi xuống. Ngồi ở Ngô Quốc Công phủ thượng Trịnh Tố Hinh khẽ mỉm cười. Vớt cằm nói, kỳ thật, chuyện này quan hệ đến tứ đại quốc công phủ huyết mạch, Vương phu nhân ngài có phải hay không hẳn là giải thích một chút đâu. Vương Thị nhìn nàng một cái, nói, này là gia sự của chúng ta. Tư Nhan là của chúng ta nữ nhi, là thượng gia phả đích trưởng nữ, không biết kia lời đồn là thế nào truyền. Nếu nhường ta bắt đến là ai bịa đặt, cố ý bôi đen chúng ta Thịnh gia, ta nhưng là hội cáo thượng đại lý tự. Là lời đồn vẫn là sự thật, chuyện này nhưng là rất khó nói. Thiện Thị nhìn chính mình móng tay. Nhẹ nhàng thổi thổi, dò xét ánh mắt xem Thịnh Tư Nhan, này Thịnh đại cô nương, thật sự là mỹ mạo, xem có chút nhìn quen mắt đâu. Ta kỳ thật là mặc kệ người khác ra nhàn sự. Nhưng là hôm qua có người cho ta tiến cái hồ bà lao bà tử, nói với ta chút ưng sầu giản chuyện cũ, ta mới biết được, nguyên lai Vương phu nhân cùng Thịnh Quốc Công, năm đó là ở ưng sầu giản trụ qua. Trịnh Tố Hinh cười dài nói, lại không thấy Vương Thị, chỉ nhìn Thịnh Thất Gia. Vì theo Thịnh Thất Gia miệng bộ ra Hạ Minh Đế tình hình gần đây. Bọn họ cũng thật sự là nhọc lòng. Nam. Chương 158, đâm trọc. Thịnh Thất Gia lại là đối Trịnh Tố Hinh nhúng tay nguyên nhân lòng dạ biết rõ, bởi vì vừa rồi hắn cự tuyệt Trịnh Tố Hinh trao đổi điều kiện, cho nên Trịnh Tố Hinh dùng Thịnh Tư Nhan sự tới uy hiếp hắn. chuyện này rõ ràng bị thái tử một đám người lợi dụng tới hành vi bọn hắn áp chế hắn điều kiện. Vương thị xem Trịnh Tố Hinh thần tình, còn có Thịnh Thất gia đột nhiên âm trầm sắc mặt, trong lòng biết có sự phát sinh. Trịnh Tố Hinh tại sao lại nhúng tay chuyện này, Vương thị nhất thời không kịp nghĩ, đang muốn châm biếm lại, Thịnh Tư Nhan cũng đã đứng lên, đối Trịnh Tố Hinh cười nói, Trịnh đại nãi nãi, cảm tạ ngài như vậy quan tâm chúng ta Thịnh quốc công phủ sự. Tới nói thị phi giả, tất là thị phi nhân, ngài như vậy hiền lành đại độ, sao có thể không minh bạch cái đạo lý này đâu. Tin đồn vô căn cứ, chưa hẳn vô nhân. Trịnh Tố Hinh cũng đứng lên, lại nói tứ đại gia tộc huyết mạch, không dung lẫn lộn. Ai cũng không nghĩ lẫn lộn. Ta là ta nương từ nhỏ nhận nuôi cho làm con thừa tự nữ nhi, chẳng lẽ không thể sao? Đại hạ Hoàng Triều có cấm chỉ nhận nuôi cho làm con thừa tự luật lệ sao? Tứ đại gia tộc có cấm chỉ nhận nuôi cho làm con thừa tự gia quy sao? Thịnh Tư Nhan quyết định chính mình xử lý chuyện này. Vương thị hòa Thịnh Thất gia tại về chuyện này quá mức cố kỵ nàng cảm thụ, quá mức cẩn thận dè dặt, ngược lại bó tay bó chân, nơi trốn bị động. Đối với Thịnh Tư Nhan tới nói, nàng ngược lại cảm thấy đem chuyện này công khai rất tốt. Nếu là có người biết nàng không phải Vương thị thân sinh nữ, chính là dưỡng nữ, liền bởi vậy xem thấp nàng, kia vừa lúc nhượng nàng xem rõ một vài nhân chân diện mục. Nay không phải nàng tổn thất, này là nàng thu hoạch. Tịch thượng có khoảnh khắc yên tĩnh. Đại gia đều không ngờ rằng, Thịnh Tư Nhan cư nhiên chính mình đem này tầng cửa sổ đâm trọng. Thịnh Thất gia gấp gáp mà nói, ngươi đứa nhỏ này, loại chuyện này quan nhà người ta chuyện gì? Ngươi làm gì? Trịnh lao gia tử có chút thương tiếc lắc lắc đầu, bất quá vẫn là nói, chính là đâu? Chúng ta đại hạ không có luật lệnh cấm chỉ nhận nuôi cho làm con thừa tự, tứ đại gia tộc bên trong, cũng chính là nhận nuôi cho làm con thừa tự Nam Hải không thể thừa tước mà thôi. Về phần nữ tử cho làm con thừa tự, hoàn toàn không có bất kỳ ước thúc. Thịnh Tư Nhan cười cười, nói, đây chính là, đã không có quan hệ, cũng không trái ngược luật pháp, càng không trái ngược gia quy tổ hấn, ta xin hỏi Trịnh đại nãi nãi hòa Thiện đại nãi nãi, các ngươi như vậy trong bữa tiệc cố ý bắt gió bắt bóng, bôi đen ta cha mẹ thanh danh, là có ý tứ gì đâu. Nô lão gia tử ho khan một tiếng, đối Ngô Trường Các nói, ngươi quản quản ngươi nàng dâu. Nơi này tuy rằng là nàng nương gia, nhưng mà như vậy làm. Vương thị đứng lên, đối Trịnh lão gia tử hòa Trịnh lão phu nhân hành lễ nói, hôm nay là lão phu nhân ngài sinh nhật, không tới thật sự không được. Bất quá ta thân thể không thư thái, như vậy cáo tử, mong rằng ngài không lấy làm phiền lòng. Tịch thượng nhân nếu biết, này là Thịnh gia bất mãn, dùng ra khỏi hội trường kháng nghị đâu. Thịnh Thất gia cũng cùng đứng lên, dắt tiểu cậu kỳ tay, đối Thịnh Tư Nhan nói, chúng ta trở về đi. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, tiến lên dịu Vương thị cánh tay, cùng nhau đi ra ngoài. Trịnh Tố Hinh nhìn chòng chọc Thịnh Tư Nhan bóng lưng, sắc mặt dần dần biến, nàng lạnh lẽo rét buốt mà nói, vâng, đại hạ luật pháp không khỏi nhận nuôi cho làm con thừa tự, nhưng là nhận nuôi cho làm con thừa tự hài tử, nhất định phải có hoàn chỉnh gia tộc hệ thống gia phả có thể thượng cha. Xin hỏi Thịnh đại cô nương cha mẹ ruột là ai? Nguyên quán nơi nào? Vương thị hòa Thịnh Thất gia đều là sửng sốt, hai người liếc nhau, không khỏi chán hòa cóng thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn đem Thịnh Tư Nhan cho rằng là nhận nuôi cho làm con thừa tự, lại quên này nhất điều luật pháp. Dựa theo đại hạ luật pháp, chính thức nhận nuôi cho làm con thừa tự thượng gia phả tử nữ, nhất định phải có thân sinh cha mẹ gia tộc hệ thống gia phả truyền thừa thu nhận sử dụng có trong hồ sơ. Này là vi ngăn ngừa đời sau con nối dõi luân lý huyết mạch hỗn loạn vấn đề. Liền xem như nhận nuôi cho làm con thừa tự sửa họ, cũng muốn biết thân sinh cha mẹ là ai, nguyên quán nơi nào. Như vậy về sau hài tử lớn lên nghị thân thời điểm, nhất cha này đó bát đại tổ tông sự nhi, mới hảo biết song phương không phải trực hệ quan hệ huyết thống quan hệ, tài năng làm được thân. Nếu như không có này đó thân sinh cha mẹ hòa nguyên gia gia phả hệ, là không thể đường chính thức tử nữ thượng gia phả. Đương nhiên, một loại lao bách tính không như vậy giảng cứu, có thời điểm lấy đứa bé liền đường chính mình thân sinh hài tử, hoặc giả trực tiếp thượng quyển tập nói là nhận nuôi. Nhưng là vượt lên tầng gia tộc, đối này yêu cầu liền càng nghiêm khắc. Thì như tứ đại gia tộc như vậy gia tộc, chính là nghiêm trung nghiêm. Thịnh Thất gia hòa Vương thị cẩn thận mấy cũng có sai sót, quên này nhất cha, nhưng là Trịnh Tố Hinh nhất nói, bọn hắn cũng nghĩ tới. Thế gia đại tộc cũng đã từng có người chuyên môn nhận nuôi kia chút bị nhân vứt bỏ cô nhi bé gái mồ côi, dưỡng ở trong nhà, đương làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Nhưng là này chủng nghĩa tử, nghĩa nữ, nghe giống như là cùng chính thức nhận nuôi tử nữ giống nhau, kỳ thật bằng không, khác biệt đại đâu. Nghĩa tử, nghĩa nữ là chân chính hữu danh vô thực, bọn hắn cũng rất khó cùng người tốt gia hải tử kết hôn. Bởi vì không biết cha mẹ là ai, người khác liền muốn mạo nghịch luân nguy hiểm cùng bọn hắn kết hôn. Cho nên thể diện muốn gương mặt người ta, là tuyệt đối sẽ không tuyển không biết phụ mẫu quê quán cô nhi làm kết hôn đối tượng. Chỉ có tối tầng dưới người xa cơ thất thế, mới không lưu ý này đó. Vương thị hòa Thịnh Thất gia lúc trước cấp Thịnh Tư Nhan tại gia phả thượng chính là thêm nhất bút ghi chú, nói là nhận nuôi, còn lại có liên quan nàng cha mẹ nguyên quán chờ nội dung hoàn toàn không có đầu mối. Trịnh Tố Hinh cái này đương miệng kêu ra này điều kiện, quả thật là trạc trung Thịnh gia tử huyệt. Thịnh Tư Nhan có chút nghi ngờ, nàng phát hiện đến cha mẹ sắc mặt có một chút biến hóa, mà Trịnh Tố Hinh bờ môi tươi cười là như thế chói mắt, tựa hồ bắt bí Thịnh thất gia hòa Vương thị. Tịch thượng không khí càng thêm khẩn trương. Trịnh lão gia tử, Chu lão gia tử hòa Ngô lão gia tử lẫn nhau xem, muốn nói lại thôi, đồng loạt xem hướng Thịnh thất gia, xem hắn ra sao trả lời câu hỏi. Còn lại nhân, không phải hiếu kỳ xem Thịnh gia người một nhà, chính là đồng tình xem Thịnh gia người một nhà. Thịnh Tư Nhan tâm niệm điện chuyển, biết chính mình nhất định phải nói chút gì, cấp cha mẹ giải vây, liền làm ra một bộ dáng quật cường, cười lạnh nói, ta thân sinh cha mẹ là ai, không lao Trịnh đại mãi mãi quan tâm, dù sao cũng không phải ngươi, mắc mớ gì tới ngươi. Trịnh Tố Hinh bị Thịnh Tư Nhan nói được trong lòng run lên, hai mắt mị nhữ lại, mâu trung hàn quang chợt lóe, đã run giọng nói, Thịnh đại cô nương, ngươi như vậy nói là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Chính là cảm thấy ngươi lo quá nhiều chuyện. Ta cha mẹ tự nhiên biết ta thân sinh phụ mẫu là ai, nhưng là, bọn hắn có tất yếu hướng ngươi báo bị sao? Ngươi là người phương nào? Khả không cần hàm ăn cây cải củ đạm quan tâm. Thịnh Tư Nhan dịu Vương thị liền muốn đi ra ngoài. Đứng lại. Trịnh Tố Hinh còn nghĩ cấp Thịnh thất gia nhiều hơn chút áp lực, làm cho hắn thay đổi thái độ, đem Hạ Minh đế tình hình để lộ ra tới, tứ đại quốc công phủ huyết mạch. Đủ. Nô lão gia tử mày nhíu lại nhăn, rốt cuộc ra tiếng ha chỉ nàng, ngươi lại không nhi tử, cha người ta bắt đại tổ tông làm cái gì? Trịnh Tố Hinh mặt bá lập tức hồng, làn môi hấp hợp, vẻ mặt thụ thương thần tình. Nô lão gia tử là nàng công công, lúc này lại đem nàng sinh không ra nhi tử sự tình đưa ra tới trước công chúng nói. Quả thực là vang ầm ầm nhất bàn tay chụp ở trên mặt. Thịnh Tư Nhan quay đầu làm mặt quỷ, cười nói, chính là đâu. Liên tính Trịnh đại nãi nãi hiện tại lập tức sinh nhi tử ra, ta cũng đợi không được như vậy lâu. Ngài liên kềm chế tâm, ở trong nhà giúp chồng dạy con đi. Ngài chủ biện tưởng dung nữ học giáo ra như vậy nhiều hiền thê lương mẫu, sao không gặp ngài hảo hảo tự thể nghiệm đâu. Chậc chậc, khả không cần trượng bát đế đèn, chiếu lên gặp người khác, chiếu không gặp chính mình a. Thịnh Tư Nhan quả thật bắt lấy Trịnh Tố Hinh cử động chung một cái lỗ hổng. Chính là Thịnh Tư Nhan thân sinh cha mẹ hòa nguyên quán chờ vấn đề, chỉ có muốn cùng nàng nghị thân nhân tài có tư cách tra hỏi. Trịnh Tố Hinh không có con trai ruột, chỉ có một cái dưỡng ở dưới gối thứ trưởng Tử Sung làm đích tử, so Thịnh Tư Nhan tiểu lục tuổi, không thể cùng nàng kết hôn. Nhìn thấy Trịnh Tố Hinh bị chính mình cha nói được mặt đỏ tai hồng, ở trước mặt mọi người tức thể diện, Trịnh Tố Hinh phu quân Ngô Trường Cắc có chút bất mãn, ở trong lòng oán trách hắn cha quá mức phân. Nghĩ, đứng lên hòa giải, cha, Tố Hinh cũng là một phen hảo ý, nàng là vi cháu ngoại sự, cũng không tính là nàng nhiều lo chuyện bao đồng. Lại nói Trịnh Tố Hinh, ngươi a, chính là quá nhiệt tâm, muốn giúp người khác. Nô lão gia tử đánh lỗ mũi lý hừ một tiếng, lại là không có lại nói chuyện, cũng xem như cấp Trịnh Tố Hinh lưu chút thể diện. Nô trưởng các đối Thịnh thất gia bóng lưng nói, Thịnh quốc công, quả thật không phải nội tử nhiều sự, là ta cháu ngoại có tâm muốn hướng lệnh ái cầu hôn, nội tử mới nghĩ giúp bọn hắn hỏi một câu. Này nói nhất nói, tại tọa Chu gia tam phòng Chu tam gia hòa hắn phu nhân Ngô Vân Cơ nhất thời cáo. Này Ngô trưởng các vi lấy lòng hắn phu nhân, cư nhiên liền đem muội phu một nhà cấp bán. Chu tam gia hòa Ngô Vân Cơ nhi tử Chu Hoài Lễ quả thật có ý đồ Thịnh Tư Nhan cầu hôn, nhưng là chuyện này vẫn chỉ là cái ý đồ, thế nào liền có thể như vậy đỉnh đạc nói ra. Lại nói Thịnh Tư Nhan hiện tại chứng minh thân phận không rõ, bọn hắn thế nào khả năng còn hội muốn hướng nàng cầu hôn đâu. Động đầu góc được hay không? Nô Vân Cơ căm tức nàng nương ra đại ca, từng chữ từng câu oán hận mà nói. Đại ca, không lao ngài hòa đại tẩu quan tâm. Các ngươi cháu ngoại chuyện trung thân. Chúng ta tự có quyết định. Một câu nói giống như nhất bàn tay giống nhau, cũng phiến Ngô trưởng các nhất bạc hai. Thịnh thất gia quay đầu nhìn bọn họ một cái, cười lạnh một tiếng, chắp tay, chúng ta Thịnh quốc công phủ không dám trèo cao. Nói, dứt khoát xoay người rời đi. Trịnh lao phu nhân Khang Thị yên lặng cúi đầu. Trịnh lao gia tử không ngờ mà nói, trường các. Tố Hinh, nay nhóm cũng xem như nửa cái chủ tân, như vậy làm, thật sự quá thất lễ. Chờ tan tịch, các ngươi muốn tự mình đi Thịnh quốc công phủ nhận lỗi, có nghe thấy không? Trịnh lao gia tử là Trịnh Tố Hinh thân cha, cũng là Ngô trưởng các nhạc phụ, hắn nhất lên tiếng, Ngô trưởng các hòa Trịnh Tố Hinh không nghe đều không được. Hai người đành phải ngượng ngùng cung không người, ứng thanh phải. Thịnh gia nhân đi sau đó, đại gia tiệc rượu ăn được buồn kẻ vô vị, rất nhanh liền tan tịch. Vốn chỉ có tứ đại quốc công phủ tham dự thọ yến. Nhưng mà tại thọ yến kết thúc sau đó, có liên quan Thịnh Tư Nhan thân thế sự, lại một lần nữa tại kinh thành lan nhanh. Nay một lần, xác nhận Thịnh Tư Nhan không phải Thịnh quốc công nữ nhi tin tức, hơn nữa còn tăng thêm tân kình bạo nội dung, nguyên lai nàng cũng không phải Thịnh Quốc công phu nhân nữ nhi, mà là nhận nuôi nghĩa nữ. Liên dưỡng nữ đều không phải, mà là không biết cha mẹ thân tộc quê quán nghĩa nữ. Cái này tin tức, nhưng mà nhượng Thịnh Tư Nhan vị lập tức từ trên trời rớt xuống đất. 9. Đệ canh 2, vì cả Địch Minh chủ đại nhân tháng 8 khen thưởng linh sủng duyên đệ 10 lần thêm càng tông đến. Kia cái, phấn hồng phiếu giống như cuối tháng 3 ngày có 2 lần, chính là một chương phấn hồng phiếu đương lượng chương tính. Thân nhóm có thể đem phấn hồng phiếu toàn đến cuối tháng 28, 29, 30 hảo lại đầu sao. Nhất quyển sách một tháng tối đa chỉ có thể đầu ngũ chương phấn hồng. Có dư thừa phấn hồng, có thể 2 lần thời điểm đầu cấp ta cũ thư nguyên phối bảo điện. O, nhắc nhở một chút tiến cử phiếu đi. Z.S. Chương 159, Lộ hãm. Ngưu Tiểu Diệp nghe nói Thịnh Tư Nhan chân thực thân phận, như thu được trí bảo, vội vàng cấp xin nghỉ hồi Giang Nam Vương Nghị Hưng viết nhất phong thư, đem chọn kiện sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật một lần, hơn nữa thúc giục nàng ca Ngưu Đại Bằng cung cấp nhị hoàng tử tự mình viết nhất phong thư, nói rõ chuyện này tầm quan trọng. Vương Nghị Hưng trở lại Giang Nam hậu, vẫn dùng hết mài nước công phu, muốn thuyết phục nhị hoàng tử đồng ý hắn hướng Thịnh gia cầu hôn, nhưng mà nhị hoàng tử trước liền không quá nguyện ý, sau nghe nói Thịnh Tư Nhan thân thế vấn đề, càng thêm do dự. Chờ thu được Ngưu Đại Bằng tín, nhị hoàng tử đã quyết định chủ ý. Thanh Mi, ngươi cùng Nghị Hưng nói, Thịnh gia chuyện trung thân, như vậy từ bỏ đi. Dù sao chúng ta cũng không có nói thân, đối Thịnh gia cô nương cũng không có tổn thất. Nhị hoàng tử tùy tiện nói một tiếng, liền đi ngoại viện. Vương Nghị Hưng đại tỷ Vương Thanh Mi biết cái này tin tức, cảm khái một phen, mò mò chính mình lại cổ lên bụng. Này là nàng đệ nhị thai, hy vọng này một cái là nam thai, lại quá một tháng liền muốn sinh sản, nàng khẩn trương vô cùng. May mắn Vương Nghị Hưng theo kinh thành trở về, cấp nàng nhiều mấy phân sức lực. Đi tới Vương Nghị Hưng trụ gian phòng, Vương Thanh Mi dịu nhà hoàn tay ngồi xuống. Vương Nghị Hưng tự mình đưa tới nhất chén trà xanh. Vương Thanh Mi phất phất tay, nhượng nha hoàn đều đi xuống, thượng hạ đánh giá Vương Nghị Hưng. Vương Nghị Hưng này trận quả thật không tốt quá, sắc mặt tiểu tụy, trong mắt tẫn là máu đỏ tia, cảm cũng sinh ra nhàn nhạt thanh sắc dâu. Nhị đệ, khổ cực ngươi. Vương Thanh Mi vây tay nhượng hắn ngồi đến bên cạnh. Vương Nghị Hưng cười khổ nói, đại tỷ, ta như vậy nhiều năm cũng không có cầu quá ngươi chuyện gì, này một lần, ta cầu ngươi thành toàn ta. Vương Thanh Mi thở dài nói, Tư Nhan kia tiểu cô nương, ta cũng là xem nàng lớn lên. Nhân phẩm bộ dạng không thể chê, Vương Đại Nương cũng đúng chúng ta ra có ân. Nhưng mà nàng dừng một chút, ngươi tỷ phu cảm thấy không tốt, ngươi hay là nghe ngươi tỷ phu lời nói đi. Tư Nhan hiện tại cái này bộ dáng, ta sao có thể bỏ xuống nàng đâu. Vương Nghị Hưng ưu sầu lo lắng địa đạo, hiện tại toàn kinh thành thế gia đại tộc đại khái đều biết nàng thân thế. Không lại là Thịnh Quốc công phủ đích trưởng nữ, mà là một cái cha mẹ đều không biết tiểu bé gái mồ côi, chính là vừa lúc bị Vương Thị nhặt được, cho rằng đích trưởng nữ dưỡng như vậy nhiều năm mà thôi. Biết lại thế nào đâu. Nàng dâu gì cũng là tại Thịnh Quốc công gia lý. Ban đầu ở Vương gia thôn, nàng vẫn là quả phụ nữ nhi nhà, trong nhà tinh nghèo, không giống nhau tới đây. Vương Thanh Mi có chút không cho là đúng, tận tình khuyên bảo khuyên nàng đệ đệ, nhị đệ, ngươi là đại hạ hoàng triều từ ngàn năm nay đệ hai cái tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang, ngươi có đại hảo tiền đồ, nhưng mà nếu như thú Tư Nhan, nàng chỉ biết trở thành ngươi liên lụy. Vương Nghị Hưng đứng lên, ở trong phòng qua lại đi, tâm sự nặng nề mà nói. Ta không lưu ý, ta chỉ nghĩ thú nàng. Ta không thú nàng, không biết nàng sẽ rơi đến như thế nào lạn nhân thủ lý. Bây giờ nàng đã không phải Thịnh Quốc công phủ đích trưởng nữ, nguyện ý thú nàng nhân, khẳng định đều là bụng dạ khó lừa người. Thành thật không hành. Ta không thể nhượng ta tối có tiền đồ đệ đệ bị này loại người liên lụy. Vương Thanh Mi rất là khẩn trương chảo mép váy như ý tơ lụa, nhị đệ, ngươi nghe ngươi tỷ phu lời nói đi. Những năm gần đây, hắn đâu một lần hại quá ngươi. Chúng ta toàn gia đều khiếm hắn nhân tình. Vương Nghị Hưng ngồi xuống, trên mặt rất là bất nhẫn, ta biết chúng ta khiếm tỷ phu nhân tình, nhưng mà Tư Nhan. Tưởng tượng đến hắn muốn cùng Thịnh Tư Nhan tách ra, Vương Nghị Hưng lại một lần cảm thụ đến kia trùng tim như bị đao cắt thống khổ. Hắn che lồng ngực, lông mày cau chặt. Vương Thanh Mi xem Vương Nghị Hưng như vậy thống khổ bộ dáng, vô cùng đồng tình hắn, cũng rất thương tiếc Thịnh Tư Nhan kia tiểu cô nương, nghĩ, liền đề nghị nói, như vậy đi, nàng thân thế không rõ, làm tránh thất khẳng định là không đúng quy cách. Nhưng là ngươi có thể nạp nàng vì thiếp. Nhượng nàng làm thiếp. Vương Nghị Hưng lập tức lắc đầu, không nên không nên. Nàng sao có thể vi thiếp? Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có cái gì đứng đắn người ta có thể thú nàng vi thế sao? Vương Thanh Mi không cho là đúng địa đạo, ngươi nạp nàng vi thiếp, còn có thể cả một đời thương tiếc nàng, không nhượng người khác lãng phí nàng. Chẳng lẽ không được không? Lại nói lấy nàng thân phận, liền tính cấp ngươi làm thiếp đều là trèo cao, nàng nhất định cầu cũng không được. Ngươi cũng không cần quá ép buộc gây khó người khác. Vương Thanh Mi nói hoàn liền đi, Vương Nghị Hưng một người ở trong phòng ngồi rất lâu. Nhị hoàng tử nghe Vương Nghị Hưng phản ứng, thở dài nói, cũng là cái tính tình sảng khoái a. Nghĩ nghĩ, hắn tự mình đi theo Vương Nghị Hưng nói, ngươi đại tỷ liền nhanh sinh sản, ngươi lược chờ một chút, chờ ngươi đại tỷ sinh hài tử lại hồi kinh thành, được hay không? Vương Nghị Hưng thấy ra, nhị hoàng tử là muốn xử cái kéo tự quyết, tạm thời kéo hắn tại Giang Nam, yên lặng theo dõi biến hóa. Hắn lòng rối bòng bong, nhất thời cầm bất định chủ ý, cũng nghĩ lại khuyên nhất khuyên nhị hoàng tử, liền đáp ứng tạm thời tại Giang Nam ở lại, chờ hắn đại tỷ sinh sau đó lại nói. Kinh thành Thịnh Quốc công phủ nội viện Lục Ngọc quán nội, Thịnh Linh Phương cười được ngắt ngẽo, vỗ tay nói, ồ, ta đạo là cái gì giỏi lắm đích trưởng nữ. Nguyên lai là cái giã chủng. Ta phi. Cũng dám tại trước mặt ta trận thận, bãi nàng đích trưởng nữ khí phái. Thịnh Linh Phương nói, không quan tâm nha hoàn bà tử nhóm ngăn trở, một người cực kỳ hứng thú đi tới Thịnh Tư Nhan Ngọa Mai Hiên, một cước đá văng nàng đại môn, chân cao khí ngang đi vào, nhìn thấy Thịnh Tư Nhan xuyên ra thường xiêm y yề, phục tại Lưu Vân cái sập thượng bốn chân trước kỳ trà cảnh giáo tiểu cầu kỳ biết chữ. Tiểu cầu kỳ, tới đây. Cùng dã trùng hôn cái gì hôn? Nhượng tỷ tỷ ta mang ngươi đi ra chơi đùa. Thịnh Linh Phương đối tiểu cầu kỳ kêu lên. Tiểu cầu kỳ trợn trắng mắt, hỏi Thịnh Tư Nhan, đại tỷ, ngươi có không có nghe thấy có cho tại vông vông kêu? Này là Thịnh Tư Nhan trước kia cùng tiểu cầu kỳ ngoạn náo thời điểm thường xuyên khai vui đùa, cư nhiên bị tiểu cầu kỳ dùng đến Thịnh Linh Phương trên người. Thịnh Tư Nhan không khỏi hờn tiểu cầu kỳ một ánh mắt. Thịnh Linh Phương giận dữ, chống nạnh chỉ Thịnh Tư Nhan nói, ngươi đừng cấp ta trang đích trưởng nữ. Bất quá là cái giã chủng. Xem không thuận mắt, ta nhượng hạ nhân đem ngươi bán vào trong nhà chứa đi. Thịnh Tư Nhan vội che tiểu cầu kỳ lỗ thai, quay đầu trách mắng, đồ đại nhà, ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Lại nói vớ nói vẩn, thần tiên cũng cứu không được ngươi. Thịnh Linh Phương cười lạnh, ngươi nói ta họ Đồ. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi tìm người đuổi ngươi đi ra. Ngươi liên cha mẹ đều không biết là ai, cũng tới muốn ta cường. Ta liền biết ta di nương không có nói sai. Ngươi căn bản liền thua kém ta. Hừ, ứng sầu khe suối ra tiểu sao trùng. Thịnh Tư Nhan nheo mắt, gật đầu nói, nguyên lai thực là ngươi nói. Thịnh Linh Phương tự hối lỡ lời, vội nói, ngươi quản là ai nói, dù sao hiện tại đại gia đều biết, ngươi cái này. Thịnh Tư Nhan không lại nuông chiều, trầm mặt nói, và miệng. Một cận không phải nghĩ ngợi gì đi lên phía trước. Nhất bàn tay hướng Thịnh Linh Phương sắc mặt phiến đi. Thịnh Linh Phương bị một cận đánh được nhất lăn lông lốc té lăn trên đất, bụng mặt kêu to, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết nàng là cái gì Đông Tây. Ngươi còn hộ nàng. Không sợ ta cha trở về, đem các ngươi hết thể đều bán. Trừ một cận hòa ý nhân, Ngọa Mai Hiên khác hạ nhân đều rụt rụt cần cổ, trốn được một bên đi. Thịnh Linh Phương từ trên mặt đất đứng lên, đối chính mình mang tới nha hoàn bà tử vây tay một cái, các ngươi cấp ta đem này kẻ tiện nhân bắt lại. Lưỡng người bà tử liếc nhau, chần chờ đi lên phía trước, muốn đối Thịnh Tư Nhan động thủ. Này đó hạ nhân bây giờ cũng biết Thịnh Tư Nhan thân thế, quả thật không thể cùng Thịnh Linh Phương so, nhưng là phu nhân hòa lao ra không có nói chuyện nhiều, các nàng cũng không dám quá càng rỡ, cho nên đều tại lập lờ nước đôi chi gian. Tiểu cầu kỳ trừng nhãn tình xem hai cái tỷ tỷ tranh cãi, gặp Thịnh Linh Phương cái này chán ghét nhị tỷ yếu nhân chảo hắn tôi yêu thích đại tỷ, nhất thời cáu, kêu lên, cút, hết thể cấp ta cút. Tiểu cầu kỳ khả không phải bình thường nhân. Hắn là Thịnh Quốc công phủ thực thực tại tại trưởng tử. Hắn nhất lên tiếng, Thịnh Linh Phương mang tới nha hoàn bà tử lập tức ly khai Ngọa Mai Hiên, trốn tránh đến bên ngoài hành lang ốn khúc đi lên. Một cận hòa ý nhân hộ tại Thịnh Tư Nhan trước người, không cho phép này đó nhân tới gần nàng. Thịnh Linh Phương từ trên mặt đất đứng lên, vô cùng tức giận, đối tiểu cầu kỳ nói, ngươi đừng tuổi trò nhi rẽ ra ngoài, ta mới là ngươi tỷ tỷ. Nàng bất quá là mẫu thân từ bên ngoài lấy tới giá chủng. Y miệng. Theo Ngọa Mai Hiên ngưỡng cửa truyền tới một tiếng thanh âm uy nghiêm. Thịnh Linh Phương vừa quay đầu lại, gặp là Thịnh Thất Gia Hòa Vương Thị đều tới, đứng tại ngưỡng cửa căm tức nàng, trong lòng run lên. Nhưng là nghĩ đến nàng mới là Thịnh Thất Gia thân sinh nữ nhi, vội đi qua đối Thịnh Thất Gia hành lễ nói, cha. Ba. Thịnh Thất Gia nâng lên cánh tay, cung cấp nàng nhất bạt hai, cả giận nói, ta không phải cha ngươi. Ta không như vậy hảo phúc khí, có các ngươi huynh muội như vậy ân huệ nữ. Thịnh Linh Phương lập tức lại bị đánh ngã xuống đất. Nhất thời làm lăn đất hồ lô, nhanh như chớp lăn đến góc tường, đụng vào góc tường toàn chi một đại hồng buồn cảnh cái giá thượng, cấn được nàng nhe răng nết miệng kêu to. Vương Thị dịu eo đi tiến tới, nói, nàng là thế nào ra? Chiêu Thịnh Ninh Phương bên kia bĩu bĩu môi. Cùng Thịnh Ninh Phương ra nha hoàn bà tử vẻ mặt sợ hãi tới đây quỳ xuống, nói, bẩm báo phu nhân, nhị cô nương nói nàng muốn tới cùng đại cô nương nói mấy câu nói. Nàng nói muốn làm gì, liền làm cái đó. Sao còn muốn ta cái này đương ra làm cái gì? Phải hay không là nhượng nàng làm đương ra thôi. Vương thị nhàn nhạt địa đạo, ta nói muốn cấp nàng cấm túc, các ngươi cư nhiên ngăn không được nàng. Kia chút nha hoàn bà tử thấp đầu, không phải ngăn không được, là gần nhất phủ lý phát sinh quá nhiều sự, các nàng cũng sợ hãi. Không biết Thịnh Ninh Vương phải hay không là hội một lần nữa run lên. Dù sao trước kia đích trưởng nữ Thịnh Tư Nhan đã bị chứng minh là cái hàng giả. Đối với đại bộ phận hạ nhân tới nói, theo đỏ đạp trắng là chuyện thường. Có nghĩa khí có trung tâm có tình nhân là số ít. Cho nên Thịnh Ninh Phương hướng ngoại sấm thời điểm, các nàng không có thực ngăn trở nàng. Cũng thế, các ngươi có các ngươi khảo giác, nhưng là các ngươi khảo giác, nhượng ta rất không thư thái, cho nên xin lỗi. Người tới. Vương thị đối ngoại diện kêu một tiếng. Nhất người bà tử tại môn miệng hỏi, phu nhân có gì phân phó? Đi đem này đó nhân đưa môi giới bán người nơi đó bán. Trong phủ của chúng ta nuôi không nổi này đó không nghe sai sự hạ nhân. Nhớ kỹ, cùng môi giới bán người nói rõ ràng, này đó nhân là bởi vì không nghe sai sự, cho nên bị bán đi. Vương thị đi đến Thịnh Tư Nhan bên cạnh, lãng trụ nàng nhỏ bé yếu ớt bờ vai. 6. Đệ nhất càng tống đến. Buổi chiều có khen thưởng thêm càng. Thân nhóm có thể đem phấn hồng phiếu lưu đến cuối tháng cuối cùng 3 ngày lại đầu Nga. Gấp bội đâu? Ồ, nhưng là tiến cử phiếu vẫn là mỗi ngày đều yêu cầu. Thân nhóm nhấc tay chi lao, lại có thể nhượng mỗi hàn nhiều một phần cổ vũ mã tử. Z.S. Chương 160, ngấp nghé. Vương thị đặc ý đề xuất muốn đối môi giới bán người thuyết minh này đó hạ nhân là bởi vì không nghe sai sử mới bị Thịnh Quốc công phủ bán hết, như vậy này đó hạ nhân vận mệnh có thể nghĩ là biết. Có thể diện người ta đều sẽ không nguyện ý mua như vậy không nghe sai sử hạ nhân. Này đó hạ nhân nhất thời mặt như màu đất, vi vu cấp Vương thị hòa Thịnh thất gia quỳ xuống, ở trong đình viện khái khấu đầu, đau khổ cầu xin, có người biết Thịnh Tư Nhan hảo nói chuyện, cũng có ngược lại hướng nàng dập đầu cầu xin tha thứ. Thịnh Tư Nhan không có để ý, trên mặt mang cười yếu ớt, xoay người cấp Vương thị phụng thượng một cốc trà, yên lặng đứng tại bên cạnh nàng. Không quá bao lâu, từ bên ngoài xông tới mấy người bà tử. Đem Thịnh Ninh Phương lục ngọc quán lý kia chút cùng đi theo hạ nhân, đều cấp mang đi. Tiểu Liễu Nhi đứng tại ngọa mai hiên hành lang bốn khúc hạ, nhẹ nhàng xoay người, lưng đưa về này đó trước kia các đồng liêu. Nàng là Vương thị để ở lục ngọc quán nhân. Nay một lần Thịnh Ninh Phương sấm ra, nàng ngăn trở ngăn không được, mới nhanh chóng đi yến dự đường cấp Vương thị báo tin. Vừa lúc Thịnh thất gia cũng ở trong phòng, tài năng hòa Vương thị cùng nhau đúng lúc đổi tới. Thịnh thất gia tại ngưỡng cửa nói, nhanh chóng tống đi, lập tức liền bán. Đều là ăn ta, uống ta, còn không nghe sai sử, như vậy nhân, chúng ta ra cùng không khởi. Nói hoàng đi tới, dịu Vương thị ngồi xuống, chính mình ngồi tại bên cạnh nàng, lưỡng tay chống đỡ ở trên đầu gối, trầm mặc xem ở trên mặt đất quỳ Thịnh Ninh Phương. Thịnh Ninh Phương bụng mặt, khó có thể tin xem Vương thị hòa Thịnh thất ra, lẩm bẩm, đem các nàng đều bán. Ai kia tới hầu hạ ta? Hầu hạ ngươi? Ngươi lại là cái gì đông tây? Cũng xứng nhượng nhân hầu hạ. Vương thị cười nhạo một tiếng. Xem hướng Thịnh thất gia, phải hay không là hôm nay liền thỉnh giọt máu thạch nghiệm nhất nghiệm. Thịnh thất gia gật gật đầu, ta sớm dự bị hảo. Nói, đối ngoại diện phân phó nói, mang đồ đại nha đi ngoại viện thư phòng Lý Hầu. Lưỡng người bà tử đi tiến tới, không có biểu tình cầm vải rách đổ Thịnh Ninh Phương miệng, đem vẻ mặt hoảng sợ Thịnh Ninh Phương kéo đi. Thịnh thất gia đứng dậy nói, ta đi. Ngươi cũng đừng quá lao thần. Lại đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, ngươi đừng sợ, ngươi là cha mẹ nữ nhi, không nhân có thể thương tổn ngươi. Thịnh Tư Nhan cực kỳ cảm động, đi tới đối Thịnh thất gia nói, cha, đa tạ ngài. U giao át chi anh ước hạn tranh ghế dài tài hành lá hồi hoàng hư hỏng mô. Cốc đại bàng ký ức khiển hoang khâu địa vũ giết lột sắc đến thứ. Bút chít thoát triệu lừa tư hồ sơ tan vỡ ba xem cú cứu khiểm mánh nhấp nháy chiêm yếu ớt thuyên sát tứ bộ di mi khó phụ tức đột đông minh mô. Bị để ngưu trí chặt chiếc hoang buồn duyệt sôi nam lục đùa dỡ đúc thẹn sặc lửa đàn con rán mị sắt bốn con rán mị cháp tiếu di sao hẹp tục di truy mẫu dính thẹn tiềm mi hướng nhàn na xé triệp cờ kia tư sát. Thịnh Tư Nhan vội cướp lời nói, cha, ngài cùng các nàng nói này đó làm cái gì? Vương thị cũng gật đầu, Tư Nhan nói đúng, hạ nhân không nghe lời, trực tiếp tống đến môi giới bán người nơi đó bán đi chính là, chẳng lẽ còn muốn cùng các nàng giao đái chủ tử sự tình hay sao? Thịnh thất gia liền không có lại nói, gật đầu rời đi. Vương thị dịu eo, vuốt ve Thịnh Tư Nhan gò má, cổ vũ nàng nói, Tư Nhan, hiện tại cùng trước kia không có bất đồng, ngươi không cần hòa kia chút tục nhân giống nhau, chính mình liền cảm thấy chính mình kém một bậc. Bất quản là tại Vương gia thôn, vẫn là tại Thịnh Quốc công phủ, ngươi chính là ta Vương Tố Quang thân sinh nữ nhi. Ai dám nói ngươi không phải, để cho bọn họ tới gặp ta. Thịnh Tư Nhan kỳ thật tịnh không để ý này đó thuyết pháp, nàng chính là một loại không cùng nhân tranh chấp mà thôi. Nàng này cuộc đời duy nhất tranh chấp quá nhân. Giống như trừ Trịnh đại nãi nãi, vẫn là Trịnh đại nãi nãi, hơn nữa cũng không có lạc quá hạ phong. Nương, ta liên Trịnh đại nãi nãi đều không e ngại, ngài cảm thấy, ta hội sợ này đó không quan trọng không liên quan nhân sao. Thịnh Tư Nhan cười cười, ngài liền đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng thân thể, lại quá hai cái nguyệt liền muốn sinh đi. Vương thị gật gật đầu, nương thân thể có chút trọng, này một lần không so hoài tiểu cầu kỳ kia thứ, tinh thần đầu có chút theo không kịp, trong phủ này sự, ngươi vẫn là muốn nhiều đảm đương một vài, giúp nương phân phân ưu, được không? Thịnh Tư Nhan bội nói, nương nói chỗ nào nói, nơi này chính là ta ra, ta không giúp ngài còn có thể giúp ai? Ta tống ngài trở về đi. Nói, Thịnh Tư Nhan dịu Vương thị cánh tay, kêu tiểu cẩu kỷ cùng các nàng cùng nhau đi ra. Đến buổi tối, Thịnh thất gia hồi nội viện, đối Vương thị hòa Thịnh Tư Nhan nói, đã nghiệp quá, đồ đại nha quả thật không phải ta nữ nhi. Ta đã đem tên nàng chữ theo chúng ta hộ tịch quyển tập thượng triệt hạ tới, đương nhiên, gia phả thượng cũng vạch tới Thịnh Ninh Phương hòa Thịnh Ninh Tùng danh tự. Tuy rằng không có nghiệm Thịnh Ninh Tùng huyết mạch, nhưng là hắn hòa Thịnh Ninh Phương là song sinh tử, nếu như Thịnh Ninh Phương không phải Thịnh thất gia nữ nhi, kia Thịnh Ninh Tùng khẳng định cũng không phải. Bất quá, Thịnh Ninh Bách lại là ta nhi tử. Thịnh thất gia than thở, như thế có chút khó làm. Vương thị đối Thịnh Ninh Bách ấn tượng luôn luôn không sai, gật đầu nói, hoàn hảo, Ninh Bách quả thật là cái khả nhân đau. Cùng hắn ca ca tỷ tỷ không giống nhau. Đã như vậy, liền hôn đi. Ta ngày mai lại đổi nhóm người đi xem nàng. Thịnh thất gia nhàn nhạt mà nói, nguyên lai này ưng sầu khe suối sự, là nàng nói cùng Ngưu Tiểu Diệp nghe. Lại là Ngưu Tiểu Diệp. Vương thị đảo hít một ngụm lãnh khí, này cô nương thật chứ điên. Nàng này là muốn làm cái gì? Ta như thế nào biết? Sớm biết, ta liền không cứu nàng. Thịnh thất gia chán nản địa đạo, thực là nhất điều người tàn nhẫn. Thịnh Tư Nhan mâu quang âm u, yên lặng thấp đầu. Nàng nghĩ, nàng biết Ngưu Tiểu Diệp vì sao phải làm như vậy. Bởi vì Ngưu Tiểu Diệp không chịu phục. Bởi vì Ngưu Tiểu Diệp cũng chú ý Vương Nghị Hưng. Đại khái tại Ngưu Tiểu Diệp xem tới, nàng Thịnh Tư Nhan duy nhất thắng quá nàng địa phương, chính là nàng xuất thân. Chỉ cần đem Thịnh Tư Nhan xuất thân kéo xuống ngựa, tự nhiên liền không có ưu thế. Vương Nghị Hưng hồi Giang Nam gần một tháng, đến nay hiểu vô âm tín. Thấy rõ Ngưu Tiểu Diệp phương pháp vẫn là rất hữu hiệu. Thịnh Tư Nhan tuy rằng đối Vương Nghị Hưng không có tình yêu nam nữ, cũng không có nghĩ quá muốn ngoài hắn ra thì không gả, nhưng là liền như vậy bị nhân ghét bỏ. Vẫn là rất nhượng nàng khó chịu. Thôi, chúng ta biết liền được. Kia hồ bà vì sao lại rơi xuống Trịnh đại nãi nãi trong tay? Vương thị vẫn rất buồn bực này vấn đề, Thịnh thất gia giống như biết cái gì, nhưng là từ tới không có đối nàng nói quá. Thịnh thất gia đấm đấm eo, xem Vương thị một ánh mắt, nói, này ta cũng không biết. Kỳ thật là bởi vì Thịnh Tư Nhan ở bên người, hắn không thể nói. Vương thị liền im miệng không hỏi. Chờ ban đêm hai người nghỉ tạm thời điểm, Thịnh thất gia mới nói khẽ với Vương thị nói. Thái tử bên kia nghĩ biết bệ hạ tình hình thế nào, giống như rất bộ dáng gấp gáp. Trịnh đại nãi nãi. Là thái tử bên kia. Vương thị rất là kinh ngạc, nàng còn thực trộn vào trong. Này sự liên quan gì tới nàng? Nàng vì sao như vậy quan tâm bệ hạ tình hình? Vì thái tử có thể sớm chút đăng cơ đi. Thịnh thất gia ngáp một cái, ngủ đi. Hai người ngủ lại không sách. Thịnh quốc công phủ sự, ở trong kinh thành ồn ào huyên náo một lúc sau đó, bởi vì đương sự lập trường kiên định. Không có nhảy ra sóng to hoa, liền lặng lẽ không sinh lợi. Giống như hết thảy đều không có biến hóa, nhưng là Vương thị hòa Thịnh thất gia lại biết, kỳ thật có chút sự tình vẫn là không giống nhau. Nói thí dụ như, rốt cuộc không có minh ám nhờ nhân hướng Thịnh gia tới cầu thân người ta. Trước vẫn là đông như chảy hội, chỉ chớp mắt liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bọn hắn biết là Thịnh Tư Nhan thân thế nhượng rất nhiều người ta dừng bước. Thịnh thất gia đối Vương thị nhức đầu mà nói, này đó nhân thực là kiểu lĩnh hót. Chúng ta muốn hay không cấp Tư Nhan biên một cái cha mẹ ra. Liên dùng chúng ta Thịnh ra bên này thân thích, dù sao đều không, còn không phải tùy chúng ta biên. Hành là được, nhưng là đối với mặt khác Tam Đại Quốc công phủ tới nói, ngươi giấu giếm được đi sao? Bọn hắn nếu như muốn thỉnh giọt máu thạch ra làm sao bây giờ? Trên thân nàng nơi nào có Thịnh ra huyết mạch? Liên tính chúng ta chịu, Trịnh đại mãi mãi cũng là không chịu. Vương thị mỉa mai nói, đối Trịnh Tố Hinh thực tại chán ghét. Ai, ta nghĩ lại nghĩ. Vẫn là quyết định đi van cầu mặt khác ba vị lao gia tử, nhượng bọn hắn thoáng mở một mặt, cấp chúng ta Tư Nhan nhất con đường sống. Không cần dây dưa nàng thân sinh cha mẹ, liền nói là theo phía nam tới thương nhân, chết tại ưng sầu khe suối, ngươi vừa lúc cứu hài tử, không được sao. Thịnh thất gia nghĩ không ra biện pháp khác. Vương thị cũng hết đường xoay sở, nàng nhíu mày, nói, trước phóng nhất phóng đi. Chờ ta sinh này đứa bé, lại vi Tư Nhan tử tế tìm cách. Nàng mới 14 tuổi. Dù sao ta cũng không nguyện nàng 15 tuổi liền xuất giá. Thịnh thất gia gật gật đầu, cũng đúng, ngươi vẫn là trước giữ thai trọng yếu. Lại thở dài mà nói, bệ hạ đã một ngày hình như một ngày đâu. Chờ Hoài Hiên trở về, mang đến cho ta dược liệu, bệ hạ thức tỉnh, chính là sắp tới. Hai người thương nghị vừa thốt, Đông cung tiểu thư phòng Lý, thái tử hòa hắn phụ tá nhóm cũng đang khẩn trương thương nghị. Người thực nghe nói, bệ hạ đã từng hoảng hoảng hốt hốt tỉnh lại một lần. Thái tử đi đến nhất vị quan viên bên cạnh vấn đạo. Người kia gật gật đầu, là bệ hạ trong cung trước kia đại tổng quản Nguyễn Đồng cùng hắn thân nhau nói, nói hắn cũng là vô ý trông được gặp, nhưng là bệ hạ rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh, không có lần nữa tỉnh lại. Đúng, chúng ta tại thái y phường nhân truyền ra tới tin tức, nói bệ hạ bên kia dược lượng đã càng ngày càng nhẹ, này là trạng huống chuyển hảo dấu hiệu, nhượng chúng ta muốn cẩn thận một chút. Khác một cái phụ tá đệ thấp thanh âm đạo. Này đó nhân đều là thái tử tâm phúc, hòa đông cung cộng tiến thoái. Nếu như hạ minh đế thực tỉnh lại, đối với thái tử tới nói, tuyệt đối không phải hảo tin tức. Thái tử chờ như vậy nhiều năm, đã thật sự đợi không nổi nữa. Đương nhiên, trọng yếu nhất là thái hậu đối hắn xem không thuận mắt. Hơn nữa nhị hoàng tử lại hoàn tục rồi, tuy rằng trốn được giang nam, nhưng là nghe nói nhị hoàng tử bên kia kỳ thật chẳng hề ổn định, vẫn tại dục dịch ngóc đầu dậy, tại giang nam trưởng quản muối, thiết, trà, ngựa chờ trọng yếu vật tư, nghe nói còn tại chữ hàng lương thực. Nếu như hắn chính là thỏa mãn với làm một cái nhàn tản vương gia, hắn chữ hàng này đó đông tây làm cái gì? Thái hậu đem bệ hạ bên kia thủ được quá nghiêm mật, chúng ta tới cùng không có cách nào khác được đến tin cậy tin tức. Đều là nghe lời đồn mà thôi. Thái tử bên cạnh tối ỷ lại quân sư đại nhân thở dài nói. Thái tử nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không ra phương pháp, bọn người đi, hắn mệnh nhân đem Trịnh Tố Hinh bí mật kêu đến đông cung, hỏi nàng, hoàng tổ mẫu cùng ngươi quen biết, ngươi cũng thường xuyên đi An Hòa Điện, ngươi có thể hay không nghĩ cái phương pháp, đi chính mắt nhìn một cái bệ hạ hiện tại trạng huống. 6. Vi Ngâm bọn đại nhân tháng 9 khen thưởng đệ nhất khối hòa thị bích thêm càng tông đến. Sao sao đát? Thân nhóm phấn hồng phiếu chuẩn bị xong chưa? Tiến cử phiếu mỗi ngày đều muốn đầu, biểu quên. GS. Chương 161, Biến Thiên. Trịnh Tố Hinh không dự đoán được thái tử như vậy coi trọng nàng, thổn thức rất nhiều, lại chỉ có thể cự tuyệt. Nàng cười khổ hướng thái tử chối từ nói, ta tuy rằng cũng biết một điểm y thuật, nhưng là từ thịnh thất gia trở về sau, vậy hạ bên kia ta hoàn toàn sắp không lên thủ, rất khó đi vào đâu. Kia làm sao bây giờ? Thái tử càng sốt ruột, đem vừa mới nghe được tin tức đều nói ra, lại nói, câu nghe người ta nói, phụ hoàng đã tỉnh lại một lần. Cái gì? Trịnh Tố Hinh sung nhiên biến sắc, vậy hạ tỉnh lại. Thái tử điện hạ nghe ai nói? Thái tử nói, là phụ hoàng trước kia đại tổng quản Nguyễn Đồng nói. Cho nên cô thực vội, tưởng chứng thực một chút. Trịnh hợp lòng người, ngươi là cô tín nhiệm nhất nhân, là nữ nhân trung anh thư, nếu ngươi có thể tìm cách đi rất trong hậu cùng tận mắt một chút bệ hạ tình huống, cô nhất định trùng trùng tạ ngươi. Nói xong, cư nhiên đối Trịnh Tố Hinh lệ dài ở. Trịnh Tố Hinh bận tránh đi, nói, thái tử điện hạ đa lễ. Thân phụ thật sự là không còn cách nào khác. Ngài thủ hạ nhiều như vậy phụ tá, ta một cái nữ tác nhân già, sẽ không cần múa búa trước cửa lỗ ban huyện chuyển cự tuyệt thái tử đề nghị, tỏ vẻ bất lực. Thái tử cực kỳ thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, sai người đưa nàng đi ra ngoài. Trịnh Tố Hinh trở lại Ngô Quốc công phủ, luôn luôn kinh ngạc, trong lòng phiền muộn không chịu nổi. Thái tử nói tin tức thật sự là quá trọng yếu. Thính thất gia bên kia chết sống cậy không ra miệng, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Trịnh Tố Hinh ở nhà cân nhắc mấy ngày, do dự luôn mãi, đến cùng cảm thấy chuyện này thật sự quá mức trọng đại, rốt cục hạ quyết tâm. Đêm khuya An Hòa Điện, cửa điện tiền quải sắp dập tắt đèn lồng. Ánh sáng lờ mờ xuyên thấu qua đại môn khe hở chiếu đến trong đại điện mặt. Trên đại điện thủ ngai vàng phía dưới thanh đồng tiên hạc lư hương lô miệng toát ra từng đợt thản nhiên khói nhẹ. Bên trong nhiên long tiên hương, mùi kéo dài, nồng liệt. Lộ ra đế vương trang trọng uy nghiêm. Cũng may này đại điện cũng thực chống trải. Bằng không này long tiên hương mùi sợ là muốn hơn người chịu không nổi. Vài cái cung nữ đứng ở đại điện bốn phía. Không được ngáp dài. Các nàng là trực đêm cung nữ, luôn luôn thức đêm quán. Nhưng là hiện tại đúng là bình minh tối hắc ám thời khắc, cũng là một người tối khốn thời điểm. Mà kia nghe thấy quán long tiên hương tựa hồ mang theo một cỗ kỳ dị trấn tĩnh lực lượng, nhường các nàng mí mắt càng trầm trọng, rất nhanh một đám đều không mở ra được ánh mắt, vai ngã vào đại điện góc. Lại một lát sau, càng ngày càng hôn ám trong đại điện vang lên một tiếng đồn đột thanh âm. Sau đó có cái mặc hắc y bóng người lượn lờ nạ nạ vòng qua hành lang trụ, hướng kia thiên điện cửa hông đi vào. Hạ Minh đế tẩm cung, đúng là ở An Hòa điện bên cạnh thiên điện. Cùng An Hòa điện có một cửa nhỏ tương thông. Bình thường này cửa nhỏ đóng cửa, buổi tối mới có thể mở ra, phương tiện trực đêm cung nữ nội thị ra vào, cùng bên ngoài liên lạc. Trong tẩm cung không có trực đêm cung nữ, chỉ có nội thị tổng quản Nguyễn Đồng ở Hạ Minh đế đầu giường ngủ gật. Trong tẩm cung cũng không có cầm đèn, cửa sổ quan nghiêm nghiêm thực thực, chỉ có theo trong đại điện lậu tiến vào một chút mảnh nhỏ ngọn đèn. Chiếu trong tẩm cung tranh tối tranh sáng, lờ mờ. Kia hắc ý nhân tựa hồ thập phần quen thuộc nơi này địa phương. Nàng ở bình phong sau lẳng lặng lập một lát, nghe thấy Nguyễn Đồng tiếng ngáy không giống giả bộ, tài chậm rãi theo bình phong mặt sau đi tới, sờ soạng đi đến Hạ Minh Đế trước giường.